Chương 305, kỳ quái chương sở tịch, 1, chương 305, kỳ quái chương sở tịch, 1, có sao nói vậy? Mặc dù Trần Nghiệp áp chế tu vi, có thể hắn vốn chính là cái trúc cơ tầng 3 tu giả, vô luận là kinh nghiệm thực chiến, vẫn là pháp thuật lý giải bên trên đều viễn siêu luyện khí tầng 8 tu giả. Áp chế tu vi cùng hắn đối địch, nhìn như công bằng, thực sự vẫn là bất công. Nhưng đối phó chương sở tịch, tự nhiên không cần nói cái gì võ đức. Chỉ thấy cô bé trước mắt còn không có lấy lại tinh thần, còn không dám tin, làm sao có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cùng giai phía dưới, chính mình vậy mà đụng đều không đụng tới Trần Nghiệp. Trên lệch thời gian không nhiều rồi. Trần Nghiệp khẽ mỉm cười, nhân từ cho nàng chút thời gian giám sóc. Người người dừng tay. Trương Sở Tịch lập tức giật mình, hai tay che ở trước ngực, rút về phía sau, âm thanh phát run, ngươi nếu là dám đối với ta làm đối với Triệu sư muội làm cái chủng loại kia chuyện hạ lưu, ta cho dù chết ở đây, hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện hạ lưu. Trần Nghiệp hơi nhíu mày, thu tay lại, không giải thích được nhìn xem nàng, dạy bảo thực chiến, điểm đến là dừng, làm sao đến hạ lưu nói chuyện. Ngươi còn trang. Trương Sở Tịch hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu sư muội ở bên trong kêu thê thảm như vậy, nói ngươi móc tim còn đụng nàng nơi đó. Ngươi thân là giáo tập, vậy mà mượn cơ hội bị ổi nữ đệ tử, quả thực càng là vô sỉ. Nàng không đốc. Hắn nhất định là mượn thi triển cái gọi là móc tim, mượn cơ hội bị ổi đệ tử. Trần Nghiệp sửng sốt nửa ngày, lập tức nhìn trước mắt cái này đẩy trong đầu phế liệu đại tiểu thư, giận quá mà cười, Trương Sở Tịch, trong đầu của ngươi trang đều là thứ gì? Lần này Trần Nghiệp càng tức giận hơn. Không biết vì cái gì, hắn tại Trương Sở Tịch trong lòng hình tượng hình như rất hèn mọn, đợi một chút lại bị ổi nàng người. Trên thực tế, cho dù là lần trước hắn làm qua phân chút, cũng chỉ là bóc đi nàng ngoại bảo lại cho nàng ném vào trong nước mà thôi. Thậm chí không có động thủ, chỉ là dùng bàn chải đùa bỡn bên dưới nàng. Nếu là Trần Nghiệp thật muốn làm cái gì, vị đại tiểu thư này, hiện tại sợ là sẽ chỉ hai tay so với ai. Trần Nghiệp dừng một chút, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem nàng, cái gì móc tim. Ta chính là tu giả, cũng sẽ không như phàm nhân đồng dạng, dùng tay đi tiến công khi đó ta chỉ là thi triển pháp thuật, thẳng đến nàng trái tim mà thôi. Cái này nhưng sư muội còn nói, để cho ngươi không được đụng nàng nơi đó. Trương Sở Tịch quật cường nhìn xem hắn, vẫn không tin. Trước đây nàng còn bị Trần Nghiệp bên ngoài lửa bị qua, nhưng bây giờ nàng đã sớm minh bạch cái này nam nhân xấu đến mức nào. Trần Nghiệp là thật vô tội, hắn buông tay, ách ngươi chẳng lẽ không biết những đệ tử này tính tình. Ta là thực chiến giáo tập, để cho ta không được đụng nàng, ta liền không đụng vào nàng. Nói đùa cái gì, liền đụng vào cũng không thể có, vậy hắn còn làm cái gì thực chiến giáo tập? Khi đó Trần Nghiệp đều trợn tròn mắt, sau đó vì hung hăng áp chế bên dưới những đệ tử này nào khí, hắn còn đặc biệt xuống tay đọc gắt. Ví dụ như cái kia Triệu Nguyên Duyên, sắp thực cho nàng đánh têu cha gọi mẹ. Về sau một mực mềm hồ cùng hắn cầu xin tha thứ, Trần Nghiệp lúc này mới mềm lòng buông tha nàng. Xét đừng nói, cái này Trương Sở Tịch vẫn còn có chút ưu điểm, ít nhất xương so với đệ tử tầm thường cứng rắn nhiều. Cho tới bây giờ, còn tại cùng ta đối nghịch. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì cái gọi là bệnh nặng kéo dài làm dùng trọng thuốc, xem ra hắn phải lại hung ác một điểm, tuyệt đối không thể mềm lòng. Chỉ thấy trước mắt xinh đẹp tiểu cô nương còn tại mạnh miệng, rõ ràng đầu gối đồng thời cùng một chỗ, chân run đều nhanh đứng không vững, lại vẫn chỉ vào hắn giọng căm hận nói, ngươi đang giảo biện. Tùy ngươi nói thế nào. Nhưng bây giờ đến phiên ta trừng phạt ngươi, ta liền biết ngươi ức hiếp sư muội. Ách Trần Nghiệp lười dây dưa, hắn đã sớm muốn hung hăng dạy dỗ cái này hài tử hư. Hắn cười lấy ra một cái giới thước, đây là báo pháp phong truyền thừa đã lâu giới thước, đã lâu không vận dụng, tất nhiên tông chủ đưa nó giao cho ta, vậy ta cũng không thể phụ lòng tông chủ kỳ vọng. Nhìn xem thanh kia hiện ra ưu quang giới thước, Trương Sở Tịch giật mình trong lòng, vô ý thức che lại cái mông, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ sông lên huyết sắc. Gia hỏa này nhất định sẽ mượn trừng phạt chi danh bị ổi nàng, nói không chừng liền sẽ đè xuống nàng đánh nàng cái mông. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này phong bị dáng dấp, mặt mò tối sầm. Nha đầu này, trong đầu cả ngày đều ở nghĩ cái gì? Lại nói hắn hình tượng có như thế không chịu nổi sao? Hắn cũng không đội mà đậu thủ, mà là cầm giới thước tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt tiết ấu, ba ba giòn vàng tại trống trải trong thiên điện đặc biệt rõ ràng. Đón lấy, Trần Nghiệp chậm rãi dạo bước tới cửa, tay đè tại cấm chế bên trên, làm bộ muốn mở ra cửa lớn. Ngươi muốn làm gì? Trương Sở Tịch ý thức được không thích hợp. Trần Nghiệp dù bận ung dung thu tay lại, đại mã kim đao ngồi trở lại đi, tiện tay đem chuôi này đèn nhánh giới thước đặt ở trên bàn trà. Hắn lộ ra ác liệt tiểu ý, không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến phía ngoài những sư đệ kia các sư muội hiện tại khẳng định còn tại đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy bọn hắn Trương sư tỷ khải hoàn đây. Ngươi nói nếu như ta hiện tại mở cửa, hoặc là để cho bọn họ nghe được bên trong truyền đến Trương sư tỷ thê thảm tiếng la khóc, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Không sai, trách không được Bạch Tố Tố ưa thích rước hiếp người đâu. Trần Nghiệp liếc mắt nữ hài xấu hổ thân sắc, trong lòng cười thầm, gia hỏa này bình thường tốt nhất mặt mũi, nghe được hắn lời nói sợ là sợ vô cùng a. Quả nhiên tiểu cô nương dọa đến không được, nàng khó khăn mở miệng, mở ra cái khác cửa, đừng để bọn hắn biết. Vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Tới, đưa tay. Trần Nghiệp khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đập giới thước. Hắn tự nhiên có thể trực tiếp dạy dỗ nàng, nhưng như thế lại có ý tứ gì xong? Trần Nghiệp phát hiện mình có chút kỳ quái yêu thích, nhất định là Bạch Tố Tố làm hư hắn. Ta đã biết. Trương Sở Tịch cắn chặt môi dưới, mãi đến nếm đến mùi máu tươi. Vô luận như thế nào, cũng không thể tại trước mặt người khác bị cái này hỗn đản ức hiếp tính toán, dù sao cũng không phải là không có bị hắn khi dễ qua. Nàng hít sâu một hơi, cố nén trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, từng bước một rời đến Trần Nghiệp trước mặt. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này thấy chết không sờn dáng dấp, trong lòng có chút buồn bực. Chính mình vừa mới đã nói rõ đưa tay, đến mức sợ đến như vậy. Sau một khắc, chỉ thấy cái này tà ác đại tiểu thư cũng không có vươn tay, mà là đỏ mặt, nhắm hai mắt, vậy mà chậm rãi nghiêng người sang, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trên đùi của hắn bò tới. Ngươi Trần Nghiệp đoán chừng nàng vừa mới quá khẩn trương, nhất thời không nghe rõ. Nhưng lời còn chưa nói hết, Trương Sở Tịch cũng đã giống con nhận mệnh mèo con một dạng, mềm nhũn thân thể nằm ở trên đùi của hắn. Nàng đem nóng bỏng gò má chôn ở trong cự tay, căn bản không dám nhìn Trần Nghiệp, có chút thân eo bên dưới sập, cái kia bị đạo bào bao quanh ngạo nghễ ưỡn lên mông bể lên. Tiểu cô nương kiềm chế vỡ vụn tiếng nước nợ truyền đến, vậy ngươi đánh tốt Trần Nghiệp. Trong lòng nàng, mình rốt cuộc có nhiều biến thái a? Hắn Trần Nghiệp là loại kia người sao? Trần Nghiệp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn. Ai bảo ngươi nằm sấp? Trương Sở Tịch thân thể cứng đờ, mở mịt ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn, tựa hồ nghe không hiểu hắn ý tứ. Chương 305, kỳ quái Trương Sở Tịch 2, chương 305, kỳ quái Trương Sở Tịch 2, không phải muốn đánh sao, ta là để cho ngươi đưa tay. Tay chân tâm. Trần Nghiệp tức giận quát, ngươi cái này trong đầu ngoại trừ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, còn có thể trang trí nghiêm chỉnh sao? Ta Trần Nghiệp làm việc quang minh lỗi lạc, sao lại đối với ngươi một tiểu nha đầu làm loại kia chuyện xấu xa? Nếu thật nếu là làm, ngươi cái kia làm trưởng lão nương còn không đem ta xé. A. Trương Sở Tịch sửng sốt, ngơ ngác nhìn Trần Nghiệp, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Đánh tay chân tâm, không phải đánh đòn, cũng không phải cái kia. To lớn xấu hổ cảm giác xông lên đầu, so vừa rồi còn phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Nàng vừa rồi vậy mà chủ động ghé vào nam nhân trên chân, còn bày ra loại kia xấu hổ tư thế à? Trương Sở Tịch hét lên một tiếng, luống cuống tay chân từ Trần Nghiệp trên chân bỏ dậy, lui ra phía sau mấy bước, hai tay bù mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt. Được rồi, đừng gào. Trần Nghiệp luốt luốt bị chấn động đến tê dại lỗ tai, mau đem vươn tay ra đến, đánh xong chuyện. Trương Sở Tịch lúc này nơi nào còn dám phản kháng. Nàng run run rẩy rẩy đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay hướng lên trên, non mịn da thịt bởi vì khẩn trương mà có chút phím hồng. 3. Giới thước rơi xuống, tiếng vang lanh lảnh tại thiên điện bên trong quanh quẩn. T. Trương Sở Tịch hít sâu một hơi, nước mắt nhuộm đầy khuôn mặt nhỏ. Nàng chưa hề nhận qua phạt, cái này xa lạ đau đớn để cho nàng toàn thân run lên, suýt nữa không có đứng vững. Lần thứ nhất, phạt ngươi tư tưởng bẩn thỉu, đem giáo tập nghị đến giống như ngươi không chịu nổi. Trần Nghiệp lạnh lùng nói. Hắn đã sớm nghĩ công báo tư thủ, làm sao không có lý do vừa vặn cùng cái này hài tử hư cực một cượng, hiện tại ngược lại là có thể thuận lợi thành trương báo thủ. 3. Ô đau Trần Nghiệp mỉnh mặt làm ngơ, cái thứ hai, phạt ngươi không biết lễ phép, chống đối sư trưởng. 3. Nữ hải cắn môi, thân thể run lên. Cái thứ ba, phạt ngươi đổi trắng thay đen, vu oan nói xấu. Không biết đánh bao nhiêu bên dưới, mãi đến nữ hải trong mắt cái kia một điểm cuối cùng của cường, bất mãn cùng oán độc triệt để tiêu tán, chỉ còn lại tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin tha thứ. Trần Trần hộ pháp ô, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Trương Sở Tịch khóc đến thở không ra hơi, đây là thật sợ hãi, có thể mà lại không dám thu tay lại, chỉ là mở đỏ rừng rực mắt to nhìn xem Trần Nghiệp. Dừng. Trần Nghiệp trong tay giới thước cuối cùng dừng ở giữa không trung. Hắn nhìn trước mắt khóc thành lệ nhân thiếu nữ, lông mày hơi nhíu, tựa như đối với nàng xưng hô có chút bất mãn, Trần hộ pháp. Hắn chậm rãi thu hồi giới thước, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt, trước đây ở bên ngoài, ngươi gọi ta hộ pháp thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ là tại Bão Phát Phong, là tại cái này truyền đạo thụ nghiệp trong thiên điện ngươi còn kêu ta hộ pháp. Trương Sở Tịch thân thể cứng đờ, không kêu hộ pháp. Vậy hắn muốn nghe cái gì? Chẳng lẽ là Trương Sở Tịch run rẩy nhắm mắt lại, thanh âm nhỏ yếu dây tóc, sư phụ, ta sai rồi răng rác. Trần Nghiệp trong tay giới thước kém chút không có bị hắn trực tiếp bóp gãy. Quyền đầu cứng. Gia hỏa này nào đến cùng đang suy nghĩ cái gì à? Hắn thế nào cảm giác? Tiểu nha đầu này não mạch kín cùng người bình thường không giống chứ? Không ngờ ở trong mắt nàng, chính mình là loại kia có kỳ quái đam mê biến thái đúng không? Ngươi nghĩ tức chết ta đúng không? Trần Nghiệp không thể nhịn được nữa, giơ lên giới thước ngay tại nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Cái gì sư phụ? Ta là để cho người kêu giáo tập. Trần giáo tập. Ai bảo ngươi kêu sư phụ? Ô. Nói tóm lại, tuy nói Trần Nghiệp thuận lợi thở dài một ngụm, có thể càng nghĩ càng không đúng vị. Chính mình chỉ là muốn dạy dỗ một chút nàng mà thôi, làm sao hướng kỳ kỳ quái quái phương hướng phát triển? Hiện tại hắn nghe được sư phụ hai chữ, đều cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Sư phụ, sư phụ, ngươi hôm nay không có dạy dỗ cái kia hư đoàn tử sao? Nàng làm sao như không có việc gì đi ra? Tan học trên đường về nhà, Thanh Quân tò mò nhìn sư phụ. Nàng còn tưởng rằng sư phụ muốn giúp nàng báo thù đây. Có thể khi đó, tên vô lại vậy mà sắc mặt bình tĩnh đi ra, cuối cùng vẫn không quên nói một tiếng, không sao. Trần giáo tập mặc dù nghiêm khắc chút, nhưng chỉ điểm xác thực có chỗ rất độc đáo. Ta được lợi rất nhiều. Kết quả cái này, còn để những đệ tử kia đều kính nể lên nàng. Đừng nói, liên Trần Nghiệp đều bội phục tiểu cô nương này, là thật có thể chứa. A hắn nuốt nuốt Thanh Quân cái đầu nhỏ, sư phụ đã dạy dỗ qua. Chỉ là nha đầu kia thích sĩ diện, ở bên ngoài giả bộ điềm nhiên như không có việc gì mà thôi. Ngươi nhìn nàng cái kia giấu ở trong tay áo tay trái, có phải là một mực không có lấy ra qua? Thanh Quân nghe vậy, cẩn thận nhớ lại một chút, con mắt đống nhiên sáng lên, tựa như là nhà. Ta đã nói rồi, sư phụ làm sao có thể bỏ qua nàng? Nàng ôm Trần Nghiệp cánh tay, một mặt sùng bái, sư phụ thật lợi hại. Không hổ là Thanh Quân sư phụ. Về sau Thanh Quân cũng muốn giống sư phụ một dạng, đem đám vô lại kia đều dạy dỗ phải ngoan ngoãn. Người nhà Trần Nghiệp bật cười, trước tiên đem chính mình chú ý tốt nói sau đi. Sư phụ đây là ý gì? Tiểu nữ hoa không vui, tức giận chừng sư phụ. Thanh Quân cảm thấy, sư phụ cũng muốn học hỏng. Chờ Thanh Quân học nghệ có thành tựu, cái thứ nhất dạy dỗ người chính là sư phụ. Trần Nghiệp tức giận. Sư phụ, kính nể đổ nhi dũng khí. Vậy mà Quang Minh chính đại cùng sư phụ nói muốn giáo huấn sư phụ. Trần Nghiệp lúc này chính là một cái bạo lật gõ đi lên, đập đập tiểu nữ hoa một cái giật mình, dạy dỗ sư phụ đúng không? Tại sư phụ trước mặt, ngươi chính là đầu lòng, cũng phải nằm sấp.
Ô,
tiểu nữ hoa bị đau, ủy khuất xoa đầu mình. Đáng ghét sư phụ, liền nữa thích rước hiếp đồ nhi. Có thể thấy được sư phụ lại ngao ngoe muốn động, từ tâm tiểu nữ hoa vội vàng ôm lấy sư phụ cánh tay, đáng thương nâng lên khuôn mặt nhỏ, sư phụ tốt nhất. Thanh quân chỉ là nói đùa sư phụ để đồ nhi hướng đông, đồ nhi liền tuyệt không hướng tây. Tính ngươi thất thời. Trần Nghiệp hừ lạnh một tiếng, lượng cái này sợ nữ hoa cũng không dám khi sư người tổ. Hắn tiếp tục nói, hiện tại chúng ta đi đón tiểu sư muội người, nàng đang tại hỏa linh địa bên trong tu hành. Tiểu sư muội, thanh quân vì cái gì không nhìn thấy nàng? Nàng không phải cũng tới bao phát phong sao? Tiểu nữ hoa nghe thấy sư phụ, thuận miệng hỏi. Nàng đang đem khuôn mặt nhỏ chôn ở sư phụ trên cánh tay. Tại sư phụ nhìn không thấy địa phương, nàng đang hung tợn giả vờ cắn sư phụ. Trần Nghiệp còn không biết trên cánh tay đều là đồ nhi nước bọn, hắn thở dài, nha đầu này ngươi cũng biết, sợ người lạ. Cho nên sư phụ không có trực tiếp đem nàng mang đến, mà là dự định tiến hành theo chất lượng, trước hết để cho nàng tại báo phát phong hỏa linh địa bên trong tu hành một đoạn thời gian. Nói lên Kim Nhi, Trần Nghiệp cũng là rất nhức đầu, nha đầu này tự bế cực kỳ, có thể tại chật hẹp trong phòng ổ cái trên 10 năm. Hiện tại nếu để cho nàng duy nhất một lần cùng nhiều người như vậy tiếp xúc, sợ rằng so với chết còn khó chịu hơn. Trọng yếu nhất chính là, Kim Nhi là đồ đệ mình, bị những đệ tử kia biết, có lẽ sẽ còn bị ức hiếp đây. Trần Nghiệp đem nguyên nhân giải thích cho Thanh Quân nghe. Tiểu nữ hoa lại không vui, sư phụ liền không lo lắng Thanh Quân bị người khi dễ sao? Sư phụ mặt không hề cảm xúc, không lo lắng. Nữ hoa lại giận. Bất công sư phụ. Chương 306, cái thứ nhất chuẩn bị trúc cơ đồ nhi. 1. Chương 306, cái thứ nhất chuẩn bị trúc cơ đồ nhi. 1. Đây cũng không phải là Trần Nghiệp bất công. Sư phụ xem như là minh bạch, hắn tên đồ nhi này liền không phải là cái đèn đã cạn dầu. Hơn nữa hiện tại tu vi đã luyện khí tầng 8, người nào có thể ức hiếp nàng? Nàng không ức hiếp người khác cũng không tệ rồi. Hắn thậm chí hoài nghi, lúc trước Thanh Quân là cố ý giả vờ bị Trương Sở Tịch lừa gạt đến, tốt mượn ma tu chi thủ giết nàng. Tính toán cái này có lẽ không đến mức, Thanh Quân còn không có xấu như vậy a. Trần Nghiệp liếc cùng nộ tiểu nữ hoa một cái, rồi ra hai tay, nhẹ nhàng đem nàng chống thành cá nóc vai hàm ấn xuống. Phúc, kèm theo một tiếng thoát hơi nhẹ vang lên, Thanh Quân cái kia nguyên bản phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt xẹp xuống, phấn nộn bờ môi bị chen trở thành tốt tốt hình, phát ra mơ hồ không rõ tiếng kháng nghị, nô sư phụ buông tay mặt muốn đánh rồi bẹp vừa vặn, tránh khỏi mỗi ngày phồng lên khí, không biết còn tưởng rằng sư phụ nuôi chỉ con cóc lớn. Trần Nghiệp không những không có buông tay, ngược lại đùa ác hướng hai bên giật giật, nhìn xem tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ tại trong tay mình biến hình, tâm tình thật tốt, ngươi nói một chút ngươi, hiện tại cũng là luyện khí tầng 8 tiểu cao thủ, cái này báo phát phong bên trên ngoại trừ mấy cái kia lao ra hỏa, ai còn đánh thắng được ngươi? Cả ngày còn muốn sư phụ ôm một cái thân thiết nâng cao cao, xấu hổ hay không? Phải biết, trước đây tại Vân Khê phường lúc, luyện khí tầng 8 đã có thể làm Ngọc Khê biết được chủ. Không xấu hổ, liền không xấu hổ. Thanh Quân thật vất vả từ ma trảo bên dưới tránh ra, che lấy đỏ rừng rực khuôn mặt, lẽ thẳng khí hùng trừng Trần Nghiệp, sư phụ ngươi thay đổi, có phải là có tiểu sư muội liền không thích Thanh Quân? Lại nói sư phụ cũng không có cho Thanh Quân thân thiết nâng cao cao nha. Nghĩ tới đây, tiểu nữ hoa thật buồn bực, sư phụ nhiều lắm là ôm một cái nàng mà thôi. Trần Nghiệp xoa cảm ra vẻ suy tư, sư phụ sự tình ngươi không cần quản. Lại nói, sư phụ đương nhiên là ưa thích Đồ Nhi, có thể sư phụ tên Đồ Nhi này, tựa hồ bị cóc yêu đoạt xà a. Hoa nha nha, sư phụ mới là cóc tinh. Thanh Quân tức hồn hẹn, dương nhanh múa vút đạp nước chân ngắn nhỏ, muốn tại sư phụ trong lực tạo phản, Thanh Quân rõ ràng là khắp thiên hạ đáng yêu nhất đồ đệ. Sư phụ ngươi lại nói lung tung, Thanh Quân liền muốn nàng nhẫn nhịn nửa ngày, cũng không có nghĩ ra cái ra dáng uy hiếp, cuối cùng đành phải hung tận tại Trần Nghiệp trên bả vai cọ sát nước bọn, liền muốn đem sư phụ ăn hết. Thanh Quân không phải nói đùa. Dù sao Thanh Quân cũng không phải là người tốt tốt tốt, ngươi là đáng yêu nhất đồ đệ, không phải cóc tinh. Trần Nghiệp cười đè lại nàng loạn động cái đầu nhỏ, cũng không chê, thuận tay giúp nàng sửa sang có chút xốc xếp tóc bạc, ngựa khi ôn hòa xuống, đừng làm rộn, chúng ta nên đi tiếp sư muội của ngươi. Nàng tại Hỏa Linh địa ở vài ngày, cũng không biết thân thể chịu nổi hay không. Ngươi cái này làm sư tỷ, chẳng lẽ liền không lo lắng? Ừ, người nào lo lắng cái kia khó hiểu. Thanh Quân bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, nàng lợi hại như vậy, liền trúc cơ ma tu cũng dám đánh, chỉ là địa hỏa còn có thể đem nàng nướng hóa hay sao? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là trung thực xuống dưới, tùy ý Trần Nghiệp ôm, không còn quấy rối. Dù sao sư phụ đều nói qua nàng là hiểu chuyện sư tỷ, đã như vậy, cái kia nàng cũng không tiện tiếp tục cho sư phụ thêm đổ. Hỏa Linh địa nằm ở bao phát phong phía sau núi một chỗ dung nham trong động vật. Nơi này địa hỏa dồi dào, lâu dài nhiệt độ cao, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ đến nói là tuyệt giai bảo địa, nhưng đối với người tầm thường mà nói lại giống như lồng hấp đồng dạng gian nan. Còn không có vào động, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt, nóng quá nha. Thanh Quân rụt cổ một cái, mặc dù nàng hiện tại tu vi không tầm thường, nhưng cỗ này khô nóng vẫn là để người không quá dễ chịu. Kiên nhẫn một chút, Trần Nghiệp chống lên một đạo màu xanh nhạt linh lực vòng bảo hộ, đem hai người bảo hộ ở trong đó, ngăn cách ngoại giới quần quần sóng nhiệt. Đi vào hang động, càng đi chỗ sâu nhiệt độ càng cao, xung quanh vách đá đều hiện ra màu đỏ sậm. Lúc này Chi Vi đang canh giữ ở Hỏa Linh địa bên trong. Sư phụ. Chi Vi nhìn thấy hai người, tiến lên hành lễ, trên trán có một tầng mồ hôi mịn. Tuy là nhiệt độ cao, nhưng nàng mặt không đổi sắc, dù sao Chi Vi thể chất ngũ hành đều đủ, Hỏa Linh địa đối với nàng cũng có tu hành tăng thêm. Vất vả Chi Vi, Kim Nhi thế nào? Trần Nghiệp hỏi. Sư muội cũng tại bên trong ở cả ngày, còn chưa có đi ra. Chi Vi có chút lo âu liếc nhìn hang động chỗ sâu, nơi này hỏa khí quá thịnh, ta sợ thân thể nàng không chịu được nổi. Không sao, nàng người mang hàn viêm, cái này địa hỏa không gây thương tổn được nàng, ngược lại có thể giúp nàng áp chế hàn độc. Trần Nghiệp vung vung tay, ra hiệu Chi Vi không cần phải lo lắng, sau đó liền mang Thanh Quân hướng linh địa đi đến. Thanh Quân nóng đến thẳng lẽ lưỡi, sư phụ, nơi này nóng quá à, chúng ta muốn biến thành heo sữa quay sao? Trần Nghiệp giúp nữ hoa xoa xoa ướt sũng mồ hôi, ngươi xem một chút sư tỷ, lại nhìn xem ngươi, lấy thể chất của ngươi, tại trong hỏa linh địa ma luyện cũng sẽ rất có ích lợi. Thanh Quân bất mãn, có thể thật tốt tu luyện, vì cái gì phải bị tra tấn nha? Thanh Quân bình thường tu luyện đã đầy đủ. Phải, vô luận như thế nào, tiểu nữ hoa luôn có đạo lý của mình. Chuyển qua một chỗ ngặt, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy một cái to lớn hồ dung nham xuất hiện ở trước mắt, dung nham lan lộn, sóng nhiệt bức người. Mà tại cái kia hồ dung nham trung ương trên một tảng đá lớn, đang ngồi xếp bằng một đạo mảnh khảnh thân ảnh, chính là Lâm Kim. Nàng lúc này trạng thái có chút kỳ dị. Xung quanh là đỏ thấm dung nham cùng sóng nhiệt, có thể nàng quanh thân lại quẩn quanh một tầng nhàn nhạt lam quang, giống như một tầng miếng băng mỏng, đem tất cả khô nóng đều ngăn cách tại bên ngoài. Nàng trắng xám khuôn mặt nhỏ, tại cái kia hồng quang làm nổi bật bên dưới, nhiều một tia quỷ dị yêu dã. Lúc này, nàng đang nhắm mắt ngưng thần, hai tay kết ấn, đang tại cực lực dẫn dắt đến trong cơ thể hàn viêm cùng ngoại giới địa hỏa lẫn nhau chống lại. Nha đầu này, ngược lại là khắc khổ. Trần Nghiệp nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Chỉ là Kim Nhi tu hành tốc độ, viễn siêu hồ hắn tưởng tượng không thể không nói. Tại hắn ba cái đồ đệ bên trong, ngắn hạn bộc phát tiềm lực tối cường, chính là ba đồ nhi Lâm Kim. Sư phụ sư muội nàng, chẳng lẽ muốn trúc cơ? Tiểu nữ hoa trừng to mắt, giật mình nhìn xem tiểu sư muội. Lúc này mới bao lâu, nàng làm sao mắt thấy liền muốn trúc cơ? Chính mình còn tại luyện khí tầng 8, sư tỷ còn tại luyện khí tầng 9 đây. Dự đoán bên trong nàng nhìn như mới vừa tu hành, nhưng nàng cùng Hàn Viêm gần như cộng sinh. Tại tiến vào Kim Nhi trong cơ thể lúc, đã không biết tại thiên địa lang thang bao nhiêu năm. Tại Kim Nhi trong cơ thể tích xúc mười mấy năm. Bây giờ một khi luyện hóa, tựa như nước động thành nguyên, hậu tích bạc phát. Trần Nghiệp giải thích nói, nguyên văn bên trong, Kim Nhi thế nhưng là một bước lên trời, trực tiếp giả đàn đầy. Lấy suy đoán của hắn đến xem, ít nhất tại trúc cơ đến kim đan ở giữa, Kim Nhi tu hành tốc độ sẽ viễn siêu mặt khác hai cái đồ nhi, thậm chí sẽ ép thẳng tới chính mình. Làm sao lại lợi hại như vậy à? Cái kia Thanh Quân chẳng phải là vẫn là yếu nhất đồ nhi? Chương 306, cái thứ nhất chuẩn bị trúc cơ đồ nhi. 2, chương 306, cái thứ nhất chuẩn bị trúc cơ đồ nhi. 2, Thanh Quân ghé vào Trần Nghiệp bà bay, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thần sắc bề bại. Nhưng ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Kim, hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Nàng hỏi, sư phụ, ngươi lúc nào cũng nói sư muội trong cơ thể là hàn viêm, có thể cái này hàn viêm đến cùng là cái gì linh hỏa, chẳng lẽ liền kêu hàn viêm? Tự nhiên không phải chỉ là cái này hỏa lai lịch vô tung, tựa như thượng cổ linh hỏa, không biết tưởng tên, cho nên lấy hàn viêm cách gọi khác. Trần Nghiệp nói xong, truyền âm cho trên bệ đá nữ hải, Kim Nhi. Lâm Kim lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Sư cha nàng muốn đứng dậy, lại thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã vào ao nham tương bên trong. Cẩn thận. Trần Nghiệp thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại bên người nàng, một cái đỡ lấy nàng. Vào tay là một mảnh lạnh bước, cùng xung quanh nóng rực hoàn toàn khác biệt. Làm sao không cẩn thận như vậy? Trần Nghiệp có chút trách cứ nhìn nàng một cái, tu luyện cũng phải có cái độ, đừng đem chính mình mệt mỏi sụp đổ. Ta không có việc gì. Lâm Kim tựa vào Trần Nghiệp trong ngực, cảm thụ được cái kia lâu ngày không gặp ấm áp, khóe miệng không thể phát hiện bật lên, chính là hơi mệt hử. Thanh Quân theo ở phía sau, nhìn xem một màn này, miệng nhỏ bình lên phải có thể treo bình dầu. Lại ôm. Sư phụ đều không có như thế ôm qua ta. Cái này khó hiểu, khẳng định là trang. Nàng tức giận đá một chân ven đường cục đá bay vào ao nham tương bên trong, tóe lên một đóa nho nhỏ tia lửa, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Nàng đống nhiên không muốn làm hiểu chuyện đồ nhi. Đáng ghét sư phụ lúc nào cũng nói Thanh Quân là tiểu ma nữ, cái kia Thanh Quân vì cái gì phải ngoan ngoãn? Tiểu nữ hoa nhíu lên mềm mềm lông mày, phảng phất giống như hiểu ra. Đúng a, ngoan ngoãn, đó là sư tỷ. Thanh Quân tại sao phải ngoan ngoãn? Nghĩ tới đây, Thanh Quân vội vàng chạy lên đi, chen đến giữa hai người, chính là đem Trần Nghiệp tay từ Lâm Kim trên cánh tay lay xuống, sau đó chính mình đem bàn tay tới, sư phụ, ta cũng muốn đỡ. Sư muội thân thể suy yếu, ta cái này làm sư tỷ, nên chiếu cố. Như vậy cũng tốt. Trần Nghiệp vui mừng cười cười, liền đem Kim Nhi để cho Thanh Quân đỡ lấy. Ai nha, sư muội ngươi tay thật mát ta, có phải là ăn trộm kem que? Thanh Quân ra vẻ kinh ngạc hô to gọi nhỏ, không sao, sư tỷ hỏa khí lớn, vừa vặn cho ngươi ấm áp. Tiểu nữ hoa chi kỷ đem Kim Nhi ôm lấy. Đừng nhìn nàng cái đầu thấp, nhưng khí lực cũng lớn. Trần Nghiệp vui mừng tiểu ý lập tức cứng ở trên mặt, gia hỏa này, đến cùng đang nói bậy bạ gì đó. Làm sao càng nghe càng không thích hợp đâu. Lâm Kim càng là không biết làm sao, nàng không quen cùng người như thế thân cận, mà dù sao là sư tỷ, hai người đã sớm quen thuộc qua. Bởi vậy, nàng cũng không có thoát khỏi, chỉ là nhỏ giọng nói, đà tạ sư tỷ. Không cần cảm ơn. Ta thế nhưng là trên đời này nhất hiểu chuyện sư tỷ. Thanh Quân ngẩng đầu, ôm Lâm Kim liền đi ra ngoài, đi mau đi mau. Nơi này bị chết nóng, sư tỷ dẫn ngươi trở về ăn ướp lạnh linh dưa. Ách tựa hồ vẫn là rất hài hòa. Trần Nghiệp tiến lặng nói. Trở lại tàng lê viện, đem Lâm Kim thu xếp tốt về sau, sắc trời đã tối xuống. Trần Nghiệp vừa đi ra gian phòng, liền thấy Thanh Quân đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, cầm trong tay một cái nhánh cây, tại xui xẻo tiểu bạch hồ trên thân chọc tới đâm tới. Tiểu bạch hồ co lại thành một đoàn, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể phát ra hủy khuất tiếng ô ô. Trần Nghiệp sững sờ, cái này tiểu bạch hồ là lúc nào trở về? Phía trước, tại Nguyệt Tê hồ phường không nhìn thấy nó. Trở lại Lạc Lê viện, vẫn là không nhìn thấy nó. Trần Nghiệp đều cho rằng tiểu bạch hồ thảm tao ma tu độc thủ, lại không nghĩ rằng tại hôm nay nhìn thấy nó. Thế nào đây là? Tiểu Bạch trở về lúc nào? Trần Nghiệp ngạc nhiên nói. Không biết, Tiểu Bạch bẩn thỉu, nhất định là ở bên ngoài lêu lồng, trở lại về sau, còn muốn ăn trộm ta linh dưa. Thanh Quân ghét bỏ đâm Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ dáng dấp sát thực thê thảm, trắng tinh mềm dẻo lông đều trở nên bụi bẩn, xem xét chính là ở bên ngoài lang thang rất nhiều ngày. Trần Nghiệp ngược lại là không có kỳ quái Tiểu Bạch Hồ có thể tìm tới Tàng Lê viện bên trong. Bởi vì trước đây tại Lâm Tùng Cốc lúc, Tiểu Bạch Hồ chính là lần theo Thanh Quân khí tức tìm tới Lâm Tùng Cốc tới. Hắn âm thầm suy tư, gia hỏa này, ta trước đây liền biết là Thanh Quân hấp dẫn nó, có thể Thanh Quân đối với nó đến cùng có cái gì lực hấp dẫn? Chẳng lẽ là thụ thương, cần Thanh Quân hỗ trợ chữa thương? Ý tưởng này mặc dù hoang đường, nhưng nghĩ lại cũng thật hợp lý. Trước đây cần Thanh Quân chữa thương lúc, liền chủ động tìm tới cửa, sau đó thương thế khỏi hẳn, liền lén lút muốn chạy trốn. Kết quả, hiện tại lại thụ thương, bất đắc dĩ lại lần nữa trở lại Thanh Quân bên cạnh. Đương nhiên, chưa chắc là thụ thương, cũng có thể là nguyên nhân khác hử, làm ta Trần Nghiệp nơi này là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đúng không? Trần Nghiệp con mắt nguy hiểm nheo lại, đi đến Tiểu Bạch Hồ trước mặt, vươn tay, nắm chặt nó phần gáy ra. Tiểu Bạch Hồ thân thể cứng đờ, bốn cái móng vuốt vô lực tiêu nhịu xuống, một đôi mắt to ngập nước đáng thương nhìn xem Trần Nghiệp, phát ra lấy lòng dịu rít âm thanh. Ít đến bộ này, ta cho ngươi bộ vòng cổ làm sao không thấy? Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, ngươi vật nhỏ này, tâm nhãn so với ai khác đều nhiều. Lần trước âm thầm chạy, hiện tại lại đầy bụi đất trở về, thật làm ta làm mở thiệt đường. Tức, Tiểu Bạch Hồ ngừng lại biết việc lớn không tốt. Nó chuồn em lúc đi, sớm đã đem trên cổ sỉ nhục vòng cổ cho cởi xuống. Tiểu Bạch Hồ móng vuốt luống cuống lay xuống mặt đất, đành phải kiên trì bán thảm. Nó ủy khuất kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ chỉ vào bản thân bẩn thỉu lông, lại chỉ bụng, ra hiệu chính mình rất thảm, rất đói, muốn ăn đồ bẩn. Trần Nghiệp nhíu mày, được a, bất quá chúng ta phải trước lập cái quy củ. Vì để tránh cho ngươi chạy loạn, ta muốn ngươi cái chốt trong sân nhìn cửa lớn, có nghe hay không? Tiểu Bạch Hồ lập tức nổ giận cả lông tới. Có thể, dù sao cũng không phải là không có bị cái chốt qua, nó nhìn xem sợi dây kia, trong mắt lóe lên một tia khó nhục, nhưng nhìn một chút bên cạnh nhìn chằm chằm Thanh Quân, lại sờ lên chính mình xẹp xẹp bụng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể chịu nhục gật gật đầu. Tính ngươi thất thời. Trần Nghiệp tiện tay đem dây từng thắt ở nó trên cổ, đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, sau đó ném cho nó một cái linh quả, ăn đi. Tiểu Bạch Hồ nâng linh quả, dương dương gặm. Nó đường được hụt, nó dù sao cũng là chỉ linh hồ, vậy mà luân lạc tới loại này tình trạng, thật sự là hồ sinh khó khăn a. Bất quá, xem tại Trần Nghiệp tương lai sẽ bị nó cái chốt tại tông môn phía trước, tiểu hồ ly tâm tình lại khá hơn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sư phụ, ngươi đối với nó quá tốt rồi. Thanh Quân có chút bất mãn nói lầm bầm, loại này không có lương tâm vật nhỏ, lẽ ra nên nói nó 3 ngày 3 đêm. Được rồi, nó dù sao cũng là cái mạng. Trần Nghiệp cười cười, hơn nữa, giữ lại nó có lẽ còn hữu dụng chỗ. Hắn cũng không có quên, cái này tiểu hồ ly không chỉ có thể tầm bảo, còn có thể cảm ứng được một ít đặc thù khí tức. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn nghèo túng một chút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Chương 307, tháng 2 bay qua, tố tố báo thủ. 1. Chương 307, tháng 2 bay qua, tố tố báo thủ. 1. Nhưng cái này tiểu bạch hồ phía trước đến cùng trốn đi nơi nào? Trần Nghiệp càng hoài nghi, con hồ ly này trên thân có thiên đại bí mật. Hắn bất động thanh sắc nhìn hướng bên cạnh cái bàn đá. Nơi đó, đang có chỉ mới vừa ăn xong linh quả, đang thích trí liếm lắp móng vuốt tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ đống nhiên cảm giác lưng mát lạnh, toàn thân lông đều phải nổ đi lên. Nó cứng đờ ngẩng đầu, đối diện bên trên Trần Nghiệp cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt. Ăn no. Trần Nghiệp đi đến trước mặt nó, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nó. Tức tiểu bạch hồ chột dạ rụt cổ một cái, hai cái chân trước vô ý thức bưng kín mới vừa trở nên tròn vo cái bụng. Nó vừa rồi chỉ lo ăn, suýt nữa quên mất cái này nam nhân là cái ma quỷ. Ăn no lẽ ra nên làm việc. Trần Nghiệp cúi người, ngón tay câu lên bộ rễ kia tại nó trên cổ dây thừng, trong tay lung lay, có câu nói rất hay, bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm. Ngươi ăn ta một viên cực phẩm linh quả, cũng không thể ăn không a. Tiểu Bạch Hồ mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem hắn. Nó thế nhưng là linh thú, là có tôn nghiêm linh hồn. Ăn ngươi một viên trái cây làm sao vậy? Đó là nể mặt ngươi. Ngươi thế mà còn muốn để nó làm việc. Chít chít, chít chít chít. Lớn mặt phàm nhân, bản tọa chịu ăn ngươi cung phụng là phúc khí của ngươi. Nó tức giận vung vẩy móng vuốt nhỏ kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả. Trần Nghiệp không nhìn nó dương nhanh muốn vuốt, trực tiếp nhấc lên dây thừng, giống xách theo một cái túi tiền đồng dạng đem nó nhấc lên, nhanh chân hướng về cửa sân đi đến. Tất nhiên ngươi như thế ưa thích chạy loạn, vì phòng ngừa ngươi lại lần nữa chạy mất, cũng vì Tàng Lê viện an toàn hắn đi đến cái kia hai phiến màu son cửa lớn bên cạnh, chỉ cửa ra vào cái kia tráng kiện cọc bộ ngựa, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở chỗ này đi. Tức, Tiểu Bạch Hồ như bị sét đánh. Nó còn tưởng rằng Trần Nghiệp chỉ là đùa giỡn một chút, dù sao ai sẽ để một cái yếu đuối đáng thương tiểu hồ ly nhìn cửa lớn a. Đường bộ dáng này, đây chính là cái chuyện tốt. Trần Nghiệp một bên nói, một bên nhanh nhẹn đem dây thừng bên kia vững vàng thắt ở cọc buộc ngựa bên trên, thậm chí còn đánh cái nút chết, ngươi nhìn, nơi này tầm mắt trống trải, không khí trong lành, còn có thể ngay lập tức nhìn thấy lui tới khách nhân. Thật tốt. Tức, Tiểu Bạch Hồ triệt để hỏng mất, bốn cái móng nuốt tại trên không loạn đạp, thử răng liền muốn đi cắn Trần Nghiệp tay. 3. Trần Nghiệp trở tay chính là một cái búng đầu, đạn cho nó mắt nổi đồng đóm, lập tức trung thực. Cho ta thành thật một chút. Trần Nghiệp vô vô đầu của nó, biểu hiện tốt lời nói, buổi tối cho ngươi thêm đồ ăn. Biểu hiện không tốt hừ hừ, ta liền đem lông của ngươi cạo sạch, để cho ngươi làm một cái chọc lông hồ ly. Tiểu Bạch Hồ sợ bưng kín cái đuôi của mình. Ác ma. đây chính là cái từ đầu đến đuôi ác ma. Sư phụ, sư phụ, để cho ta tới, để cho ta tới. Đúng lúc này, một mực chỉ sợ thiên hạ không loạn Thanh Quân hứng thú bừng bừng chạy tới. Trong tay nàng cầm một cái không biết từ chỗ nào tìm đến bắt bỡ, còn có một cái siêu siêu mèo mèo biển gỗ. Sư phụ, tất nhiên nó là hồ ly giữ cửa ly, cái kia trang bị phải đầy đủ nha. Thanh Quân cười xấu xa, đem cái kia bắt vỡ hướng tiểu bạch hồ trước mặt để xuống, phát ra len ken một tiếng vang dọn, vâng, đây là cho ngươi uống nước bát. Sau đó, nàng lại đem cái kia biển gỗ treo ở cọc buộc ngựa bên trên. Trần Nghiệp tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên tấm bảng gỗ dùng non nớt bút tích siêu siêu vẹo vẹo viết bốn chữ lớn, nội có ác hồ phốc. Trần Nghiệp kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nha đầu này, thật đúng là một nhân tài. Thế nào sư phụ, có phải là rất uy phong? Thanh Quân tranh công giống như mà hỏi. Tiểu nữ hoa đối với tiểu bạch hồ có địch ý cũng không phải có lẽ có. Lần này tiểu bạch hồ trở lại về sau, nàng không biết là hoa mắt vẫn là làm sao vậy, lúc nào cũng đem tiểu bạch hồ nhìn thành một cái xinh đẹp nữ hài tử. Cái này hồ ly chẳng lẽ muốn hóa hình? Đáng ghét nếu là hóa hình thành như vậy cô gái xinh đẹp, sư phụ tên sắc ma này nhất định lại muốn ngo ngoe muốn động. Cho nên cơ trí Thanh Quân quyết định, thừa dịp sư phụ còn không có phát hiện tiểu bạch hồ bộ mặt thật phía trước, tranh thủ thời gian để cái này tiểu bạch hồ chán ghét sư phụ, tỉnh ngày sau lại cho nàng tìm phiền toái. Uy phong, quá uy phong. Trần Nghiệp giơ ngón tay cái lên, vẫn là Thanh Quân nghĩ đến chủ đáo. Sư đồ hai người liếc nhau, đồng thời lộ ra tà ác đủ cười. Mà bị buộc tại trên cây của tiểu bạch hồ, nhìn xem trước mặt bắt bỡ, lại nhìn một chút đỉnh đầu tấm bảng gỗ, chỉ cảm thấy hồ sinh hoàn toàn đủ ám. Không ai có thể lý giải tiểu bạch hồ có cơ nào bị khuất. Kỳ thật, nó vốn là đại công thần. Nếu không phải trước khi đi, thuận tay cứu cái kia kêu Lâm Kim nữ hải, nếu không nó cũng không đến mức lưu lạc đến đây. Chỉ là có nỗi khổ không nói được mà thôi. Sư phụ tiểu bạch hồ hình như khóc rất thương tâm. Chi Vi không nhịn được nhìn nhiều rơi lệ tiểu bạch hồ hai mắt, không đành lòng. Sư tỷ, nó chỉ là một cái tiểu hồ ly mà thôi, quản nó tổn thương hay không tâm. Tà ác nữ hoa ý chí sắt đá. Sư phụ thở dài, tuy nói hắn không đau lòng hồ ly, nhưng hắn đau lòng Đồ Nhi a. Hắn hơi chút suy tư, trước ép một chút cái này hồ ly tính tình, sau đó liền do Chi Vi chăn nuôi nó đi. Dù sao sư phụ là không tâm tư nuôi sủng vật. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác lại là 2 tháng đi qua. Hai cái Đồ Nhi cái đầu mắt trần có thể thấy cao lớn, liền Thanh Quân chân ngắn nhỏ đều nhanh biến thành nhỏ chân dài. Đến mức Kim Nhi, nàng tu luyện Hàn Viêm hết thảy thuận lợi, cũng tại chuẩn bị trúc cơ. Trần Nghiệp gần nhất cũng tại cân nhắc chuẩn bị cho nàng tốt nhất pháp bảo nhị giai. Dù sao nếu là Kim Nhi trúc cơ, liền tương đương với Trần Nghiệp lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Truyền đạo điện bên ngoài quảng trường nơi nhỏ lánh, vài tên mới vừa kết thúc thực chiến khóa đệ tử đang ngồi bệnh xuống trên mặt đất, một bên lau mồ hôi, một bên nghe răng trợn mắt xoa trên thân máu ứ động. Ôi cái này Trần giáo tập hạ thủ cũng quá đen tối. Một thiếu niên vẻ mặt đau khổ, chỉ vào mình sưng lên tới hốc mắt, nhà ai giáo tập sẽ thật động thủ động cước đánh đệ tử a, ta đi qua 16 năm chịu khổ, đều không có khoảng thời gian này nhiều. Cũng không phải mà thôi, gần nhất tình hình chiến đấu cháy bỏng, tông môn cũng là hạ quan tâm, sợ là không có người có thể quản cái này Trần giáo tập. Một cái khác đệ tử mặt có nét sầu. Tại Trần Nghiệp thanh thản ổn định làm giáo tập trong 2 tháng này, Linh Ẩn Tông đã cùng Độ Tỉnh Tông phát sinh mấy trận chiến sự. Liền Kim Đan trưởng lão đều hoặc nhiều hoặc ít phụ bị thương, đến mức phong chủ bực này nhân vật, càng là tử thương không dưới 10 vị. Nhưng cũng may, trước đó không lâu Diệp Chân Nhân xuất thủ về sau, Vạn Thôi Môn kiêng kỵ luyện thần tông như thế, không còn dám tiếp tục cùng ma đạo cấu kết. Bởi vậy, tại một đối một dưới tình huống, Linh Ẩn Tông cùng Độ Tỉnh Tông lẫn nhau có thắng bại, tạm thời đem ma tu đổi ra Linh Ẩn Sơn phạm vi. Xuyệt, ngươi biết cái gì? Lời còn chưa dứt, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên đánh gây hắn. Chỉ thấy một cái khuôn mặt nhỏ có hài nhi mập, xinh xắn đáng yêu nữ hài ôm trường kiếm đi tới. Nàng trưng cái kia phàn nàn đệ tử một cái, hai tay chống lạnh, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép răng dấp, Trần giáo tập đó là vì cứu mạng ngươi. Nếu là thật sự gặp ma tu, nhân gia sẽ cân nhắc hạ thủ đen không đen sao? Thế nhưng là cái kia thiếu niên rụt cổ một cái, Triệu sư muội, ngươi khi đó không phải cũng bị giáo tập sợ quá khóc sao? Làm sao hiện tại chương 307, tháng 2 bay qua, tố tố báo thủ. 2, chương 307, tháng 2 bay qua, tố tố báo thủ. 2, cái kia đó là trước đây ta không hiểu chuyện. Triệu Nguyên Duyên đỏ hồng khuôn mặt nhỏ, nàng nhăn nhó một chút, ta hiện tại mới hiểu được Trần giáo tập khổ tâm các ngươi nhìn, giáo tập không những người dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa bản lĩnh lại mạnh, trước đó không lâu tại tông môn nội bộ kiểm tra bên trong, còn cầm đệ nhất đây. Nàng nói tới nội bộ kiểm tra, nhằm vào chính là Trần Nghiệp loại này trúc cơ hộ pháp, thực lực giới hạn tại trúc cơ tiền kỳ. Trần Nghiệp cũng không có dấu rốt chi niệm, dễ như trở bàn tay cầm thứ nhất, lại một lần chọc cho tông môn nội bộ nhiệt nghị nhau nhau. Tuy nói phía trước Trần Nghiệp chém giết Mị Tố Tâm, đã để Linh Ẩn Tông chúng tu không dám xem nhẹ gái này ngày xưa linh thực phu. Có thể chạm giết Mị Tố Tâm một chuyện, bất quá là nghe thấy, tự nhiên không có Trần Nghiệp tại trường hợp công khai bên trong lực gáp quần hùng trực quan. Thậm chí đại trưởng lão còn tự thân đánh giá, xưng Trần Nghiệp phát sau mà đến trước, tương lai có lẽ có thể trúc cơ hậu kỳ, trở thành tông môn một đại trụ thạch. Hơn nữa, chỉ cần không phải lên lớp, ngày thường Trần hộ pháp kỳ thật người rất tốt. Nói đến đây, Triệu Nguyên Duyên khuôn mặt càng ngày càng đỏ, ngay cả âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều. Phía trước nàng bí mật đi tìm Trần giáo tập mấy lần phiền phức, dễ dạy tập từ đầu đến cuối không giận khúc khô, ngược lại ôn hòa nhã nhặn cùng nàng giảng đạo lý, giống như là một cái thân thiết đại ca ca đồng dạng. Nàng từ tức giận bên trong sau khi lấy lại tinh thần, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được Trần giáo tập là cái rất ưu tú người, nhất là mặt lạnh lấy dạy dỗ đệ tử thời điểm, không biết có nhiều vi phong. Hơn nữa không thể không nói, Trần giáo tập dáng dấp là thật tốt. Ngày bình thường một mực liễm khí điệu thấp, có thể tại kiểm tra lúc toàn lực ứng phó, liền rốt cuộc khó mà điệu thấp. Nếu để Triệu Nguyên Duyên hình dung, nàng không biết nên như thế nào hình dung tóm lại, chính là hết thảy đều xu hướng hoàn mỹ tốt. Tiểu nữ hoa mặt dần dần đen. Đám người này, từng cái là có bệnh đúng không? Nhất là cái này Triệu Nguyên Duyên, bị sư phụ đánh thành như thế, hiện tại còn phạm hoa si. Thanh Quân không nhịn được chen miệng nói, ai nha, kỳ thật ta cảm thấy sư phụ cũng không có tốt như vậy. Hắn liền nữa thích rước hiếp Tiểu Hải. Tại trong nhà, suốt ngày bạo lực gia đình đồ đệ, vốn chính là dạng này. Sư phụ suốt ngày gõ đầu của nàng. Thanh Quân hoài nghi mình hiện tại dài không cao, đều là bởi vì sư phụ đập đập. Triệu Nguyên Duyên hâm mộ, từ sư muội, ngươi lại tại khoe khoang. Nàng cũng muốn bị Trần giáo tập hung hăng dạy bảo. Đúng thế đúng thế. Bên cạnh một vị nữ đệ tử cũng bu lại, nghe nói ngày hôm qua Trương sư tỷ lại bị giáo tập lưu đường, lúc đi ra con mắt đều đỏ. Chậc chậc, giáo tập đối với Trương sư tỷ thật đúng là chiếu cố a. Đó là đương nhiên, Trương sư tỷ thế nhưng là tứ trưởng lão thiết kim, giáo tập khẳng định muốn tốn nhiều chút tâm tư. Một đám nữ đệ tử liễu dĩu, chủ đề rất nhanh liền từ Trần Nghiệp chuyển rời đến trên thân Trương Sở Tịch. Thanh Quân nghe lấy các nàng nghị luận, khuôn mặt nhỏ đều nhanh nhăn thành bánh bao. Những người này đều điên rồi sao? Sư phụ rõ ràng chính là cái sẽ chỉ ức hiếp người đại phôi đản. Hừ, ta không nói với các ngươi. Một đám đồ đần. Thanh Quân thở phì phò dậm chân. Cùng lúc đó, thiên điện bên trong. 3. Thanh Thủy rơi thước âm thanh tại trống trải trong đại điện quân quần. A. Trương Sở Tịch kêu đau một tiếng, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Nàng ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, tay trái duỗi tại trước người, tay nhỏ đỏ rực rực. Thứ năm bên dưới, phạt ngươi phẩm phồng không yên, chiêu thức có hoa không quả. Trần Nghiệp mặt không hề cảm xúc, đem giới thức cất kỹ. Trương Sở Tịch, ngươi thân là tứ trưởng lão chi nữ, lại là bích tú linh cu, thiên phú vốn nên là cực tốt. Có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng, liền cơ bản kiếm chiêu đều luyện không tốt, còn nói gì thực chiến? Ta không có Trương Sở Tịch ủy khuất đến muốn mạng. Nàng rõ ràng đã rất cố gắng. Một tháng qua, nàng mỗi ngày thức dậy so gà sớm, ngủ đến so chó mượn, chính là vì không tại trước mặt nam nhân này mất mặt. Thế nhưng là, vô luận nàng làm thế nào, Trần Nghiệp luôn có thể lấy ra mao bệnh tới, còn dám mạnh miệng. Trần Nghiệp nghiêm sắc mặt. Giáo tập, Sở Tịch sai khoảng thời gian này vấn đạo về sau, Trương Sở Tịch thấy được Trần Nghiệp sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cũng đã bắt đầu sợ hãi. Hoặc là nói, phàm là Trần Nghiệp trên mặt bộc lộ không chút nào duyệt, chân của nàng đã bắt đầu phát run. Trần Nghiệp trong lòng yên lặng thở dài. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý dạng này. Chủ yếu là tứ trưởng lão từng trăm bận rộn bên trong dành thời gian đến xem hắn, đồng thời đặc biệt cắt cử Trần Nghiệp, thật tốt khổ huấn bên dưới Trương Sở Tịch. Trần Nghiệp lúc đầu khí đã sớm tiêu tan, có thể nhận đến trưởng lão ủy thác, hắn cũng chỉ đánh tiếp tục. Ngoài ra, trong 2 tháng này, Trương Sở Tịch tu hành thần tốc, lại đột phá đến luyện khí tầng 9. Rơi vào tứ trưởng lão trong mắt, chỉ coi hắn có phương pháp giáo dục, nhưng không biết Trương Sở Tịch trong tay hắn chịu bao nhiêu đau khổ. Xách cái này Bạch Tố Tố, làm gì tại trước mặt tứ trưởng lão nói ta lời hữu ích. Trong lòng Trần Nghiệp thở dài một tiếng. Bất quá hắn tự nhiên không oán trách Bạch Tố Tố. Lần trước hộ pháp thi hiệu quả, chính là nàng ám thị chính mình lực gáp quân hùng, như vậy mới tốt để tông môn thấy được tiềm lực của hắn, không đến mức để cho hắn đi tiền tuyến chịu chết. Trần Nghiệp nhìn xem trước mặt run lẩy bẩy xinh đẹp tiểu nữ hài, không đành lòng, hắn thản nhiên nói, đưa tay ra. A Trương Sở Tịch lông mi khẽ run, nàng biết Trần Nghiệp muốn làm cái gì. Nhẫn nhịn ngượng ngùng rỗi ra tay nhỏ, chỉ thấy nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt, xanh nhạt tia sáng phun trào, không cần một lát, nàng đau đớn mất hết. Đáng chết, tại sao lại tới lại gặp nam nhân lông mày nhăn lại, hắn thấp tha một tiếng, bực bội phất phất tay, "Tốt, hôm nay việc học kết thúc, ngươi trở về đi." Trương Sở Tịch điên lặng nuốt ngụm nước miếng, nàng trái tim phanh phanh chực nhảy. Lại muốn bắt đầu sao? Còn không đi. Trần Nghiệp nghi ngờ liếc nhìn cô bé trước mắt, nàng ngồi bệnh xuống bồ đoàn bên trên, đôi chân thon thẳng khép chặt, cúi đầu, nhưng mơ hồ có thể thấy được bên nàng nhan nhúm hạ, một mực lan tràn đến trắng nõn cổ. Không phải liền là bị nắm tay đến mức như thế thẹn thùng sao? Trương Sở Tịch như ở trong mộng mới tỉnh, bối rối thu thập lên điện tịch, nàng âm thanh bội vàng, Sở Tịch biết, Sở Tịch cái này liền lui xuống đi nha đầu này, chẳng lẽ lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Trần Nghiệp nghi hoặc, nhưng bây giờ hắn không tâm tư đi suy nghĩ Trương Sở Tịch ý nghĩ, lập tức cái kia tiểu ma nữ lại muốn tới giày vào hắn, mà Trương Sở Tịch trong đầu lại là yên lặng nhớ lại 10 ngày trước sự tình, khi đó nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng Bạch Tỷ Tỷ cáo trạng, cũng đem chính mình sưng đỏ tay nhỏ phát sáng cho Bạch Tỷ Tỷ nhìn. Bạch Tỷ Tỷ đầy mặt đau lòng, nắm chặt vận may của nàng giận không thôi, đồng thời hứa xuống cam đoan, nhất định sẽ báo thù cho nàng. Sau đó, liền để nàng trốn đến truyền đạo điện trong góc, để cho nàng nhìn tận mắt Trần Nghiệp bị tra tấn. Trương Sở Tịch mừng rỡ như điên, lòng tràn đầy mong đợi trốn tại truyền đạo điện trong bóng tối, sẽ chờ cái kia ngày thường sắc mặt nghiêm túc, thủ đoạn hung ác Trần giáo tập bị tàn phá dục sinh dục tử. Có thể cái này dục sinh dục tử, làm sao có điểm gì là lạ. Nhưng nhìn Trần giáo tập bị tra tấn liên thanh cầu xin tha thứ, hình như có loại tương phản kích thích đầu chương 308, bất lực chi vi, 1, chương 308, bất lực chi vi, 1, truyền đạo điện, lễ sảnh. Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có mấy ngọn đèn trong tàn ra yếu ớt ánh nến. Lễ sảnh chỗ sâu màn che về sau, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đang ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí thông qua màn che khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nếu không phải Bạch Tố Tố vận dụng báo phát phong trận pháp giúp nàng che lấp, lấy Trần Nghiệp bây giờ thần thức cường độ, nàng sợ là mới vừa tới gần liền bị phát hiện. Bạch Tỷ Tỷ nói muốn giúp ta báo thù, để cho ta ở đây nhìn xem Trương Sở Tịch xít sao nắm chặt góc áo, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, đã là khẩn trương, lại có vẻ mong đợi, bất kể như thế nào miễn cưỡng, cũng coi là hung hăng ức hiếp cái kia hôn đàn đi. Trong sảnh đương, Trần Nghiệp ngồi nghiêm chỉnh, lại cảm thấy như có gai ở sau lưng. Chỉ thấy một cái tóc vàng tuyệt mỹ tiểu cô nương ngâm nga bài hát đi đến, nàng nhìn thấy Trần Nghiệp, lập tức giữ dằn bản khởi khuôn mặt nhỏ, Trần Hộ Pháp, ngươi có biết tội của ngươi không? Gia hỏa này lại tại chơi cái gì? Trần Nghiệp nhắm mắt nói, không biết. Không biết. Bạch Tố Tố cười lạnh một tiếng, ngươi giết Nguyên gia ba cái trúc cơ tu sĩ, lại chém Mị Tố Tâm. Bây giờ Độ Tình Tông trên dưới đều đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, thậm chí có truyền muốn nói, đã có Kim Đan Ma Tôn đối với ngươi lên sát tâm. A sông ra lớn như vậy họa, còn làm vô sự phát sinh. Bạch Chân Truyền, ta cũng không phải gặp rắc rối, đây không phải là tông môn lập công sao? Trần Nghiệp giải thích, còn dám giảo biện. Ta nói ngươi gặp rắc rối, chính là gặp rắc rối. Bạch Tố Tố rũi ra ngón tay, hung hăng chọc chọc trán của hắn, từ hôm nay trở đi, không có lệnh của ta, không cho phép ngươi bước ra tông môn nửa bước. Nếu không, không cần ma tu độc thủ, ta trước hết đánh gãy chân của ngươi. Tốt, ta mặc dù nói chuyện rất khó nghe, nhưng vẫn là vì hắn suy nghĩ. Chỉ là cái này thái độ bề trên, rất để cho Trần Nghiệp khó chịu a, nhưng thời thế so với người mạnh. Trần Nghiệp bây giờ tại Bạch Tố Tố trước mặt chỉ xứng làm cái nắm, hắn cung kính nói, tại hạ biết. Được rồi, nói chính sự. Bạch Tố Tố thỏa mãn nhẹ gật đầu. Gia hỏa này vẫn là nghe lời. Nàng muốn cho rằng Trần Nghiệp nhanh chút cơ chu kỳ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút phản nghịch nha. Thiếu nữ tóc vàng dương lên cái cằm, duỗi ra bàn chân, giẫm tại trên đùi của hắn, hỏi, lần trước ta cho ngươi cái kia cuốn phần tâm quyết, ngươi tiến triển như thế nào? Trần Nghiệp sững sờ, lập tức sắc mặt biến hóa. Cái gọi là phần tâm quyết, được từ Độ Tỉnh Tông một vị đại tu túi chữ vật, chính là linh nhận tông chiến lợi phẩm một trong. Công pháp tuy là công pháp ma đạo, lại mở ra lối riêng, không thương tổn tiên hỏa. Nhưng đến cùng là Độ Tỉnh Tông công pháp, quan sát tại âm dương chi đạo, hạch tâm yếu nghĩa ở chỗ cực dương phát sinh biến cố. Đơn giản đến nói, chính là lợi dụng đọc lại đến cực hạn nội hỏa xung kích bình cảnh, phối hợp đặc biệt linh vật, có thể gia tăng đột phá trúc cơ trùng kỳ một tầng tỷ lệ. Đương nhiên chỉ là một tầng tỷ lệ, nhưng đã tương đối chân quý. Trần Nghiệp vốn là có tông chủ ban thưởng đan dược, lại thêm môn công pháp này, đột phá trúc cơ trùng kỳ, chính là 10 phần chắc chín sự tình. Tân lần trước Bạch Chân Truyền hỗ trợ tu hành về sau, phần tâm quyết tiến triển có thể nhìn, có thể công pháp này Trần Nghiệp có chút khó mà mở miệng. Bị một cái thoạt nhìn cùng mình đồ đệ không chênh lệch nhiều nữ hài, đùa bỡn đến không thể chính mình, thực sự là quá mất mặt. Mà lại bởi vì công pháp này, hắn còn nhất định phải đem nội hỏa tiếp tục đọc lại quá mức cái gì? Quá mức xấu hổ. Bạch Tố Tố cắn răng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua một vẻ tức giận, có bản chân truyền hỗ trợ, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi dám không muốn chật chật. Nàng tiêm trắng đầu ngón tay theo nam nhân cổ áo trượt đi vào, tại hắn nóng bỏng trên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Mình ngược lại là muốn nhìn. Hôm nay Trần Nghiệp có thể kiên trì bao lâu? Nàng liên tích xem Trần Nghiệp cái kia ngậm hổ thẹn nhẫn giận, mà lại chịu nàng không được, lại không thể giải thoát dáng dấp. Bạch Tố Tố đã bắt đầu mong đợi, nàng thầm nghĩ, a Trần Nghiệp à, tất nhiên trở thành bản cô nương người, vậy liền ngoan ngoãn bị ta ép cả một đời đi. Lấy ta thiên phú, ngươi thế nhưng là mãi mãi đều không có xoay người cơ hội nha. Tất nhiên không cách nào phản kháng, Trần Nghiệp đành phải lựa chọn yên lặng tiếp thu. Nô hắn cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Loại kia tê dại tận xương ngứa ý, kèm theo trong cơ thể cấp tốc bước lên khô nóng, để cho hắn như rơi hỏa quật. Đây là phần tâm quyết tại tự mình một chuyện. Hừ hừ, ngoài miệng rất cứng, thân thể vẫn là rất thành thật nha. Thiếu nữ tóc vàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng âm thầm đắc ý, nàng liền biết, gia hỏa này nhìn qua thanh tâm quả dục, thực tế chính là cái Độ Tình Tông hạt giống tốt. Nếu là Độ Tình Tông hạt giống tốt, vậy làm sao trốn đến nàng linh nhận chân truyền trong lòng bàn tay? Thế nhưng là Bạch Tố Tố lại len lén liếc một cái, điện giật tựa như tranh thủ thời gian thu hồi nhãn thần, như không có việc gì tùy ý nhìn xem bốn phía. Thế nhưng là, muốn sinh bảo bảo lời nói, liền nhất định phải âm dương giao hợp. Gia hỏa này dương khí hùng tráng, trên đời này liền không có người có thể thừa nhận được a. Chớ nói chi là chính mình ở đây, thiếu nữ nhíu nhíu mày lại lồng, bất mãn chừng Trần Nghiệp một cái, ngươi cầm sao? Tu hành phải thế nào? Trần Nghiệp bị chừng phải khó hiểu, hắn tự nhận là chính mình nhẫn nhục chịu đựng, không biết chỗ nào lại đắc tội nàng. Hắn hô hấp nặng nề, miễn cưỡng nói, Bạch Chân Truyền, hết thảy thuận lợi. Vậy thì tốt rồi đúng, theo chủ nhân. Bạch Tố Tố bất mãn tại hắn trên lưng bấm một cái. Cái này nam nhân địa phương khác đều nghe lời, có thể duy trì có không muốn gọi nàng chủ nhân. Trần Nghiệp chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục nặng tâm tu hành. Nàng thở dài, lập tức đốt lên đấu trí. Không sớm thì muộn có một ngày, nàng nhất định có thể triệt để thuần phục Trần Nghiệp. Niệm đây, Bạch Tố Tố liếc mắt màn che về sau, khóe môi có chút câu lên. Vốn cho rằng Trần Nghiệp cùng Trương Sở Tịch ở giữa có gia tình, nhưng khoảng thời gian này nàng một mực bí mật quan sát, phát hiện giữa hai người căn bản không có gì, sau này liền không cần quan tâm. Nhưng vì để tránh vạn nhất, vẫn là cần thiết để cho Trương Sở Tịch minh bạch Trần Nghiệp là nàng người. Hiện tại, Trương Sở Tịch gặp Trần Nghiệp bị nàng tùy ý đùa bỡn hình ảnh, trong lòng có lẽ minh bạch đi không sai biệt lắm. Bạch Tố Tố cảm thụ được Trần Nghiệp trong cơ thể cố kia sắp mất khống chế khô nóng, biết hỏa hầu đến. Nàng đỗng nhiên dừng tay lại bên trên động tác, chỉnh lý một chút cũng không xốc xếp quần áo. Sao làm sao vậy? Trần Nghiệp hận không thể tại chỗ cho cái này hư đoàn tử làm. Loại kia tiến thoái lưỡng nan cảm giác, quả thực để cho hắn phát điên. Làm sao tu vi không bằng người, đành phải nén giận hôm nay tu luyện liền đến nơi này. Bạch Tố Tố sau đó không nhận người, nàng lên khóc vô tình nói, nhớ kỹ, ngươi phải đốt tâm 7 ngày 7 đêm, sau đó lại đi xung kích bình cảnh. Nếu là tu hành thất bại ta liền đem ngươi thiến. Bản chân truyền cũng không phải nói đùa nói xong, nàng thưởng thức mắt Trần Nghiệp thần tính phức tạp, liền hài lòng quay người rời đi. Màn che sau, Trương Sở Tịch nhìn đến khuôn mặt nhỏ đỏ rực, hai chân không tự giác khép lại, nhẹ nhàng mài cỏ lấy. Nàng cuối cùng nghe rõ, nội hỏa đốt người mà không tiết. Trương Sở Tịch ở trong lòng lẩm nhẩm câu nói này, nhìn xem Trần Nghiệp bộ kia mồ hôi nhễ nhại, ẩn nhận thống khổ răng rắc, nàng triệt để hiểu rõ. Nguyên lai Bạch tỷ tỷ thật sự đang giúp nàng báo thù. Trần Nghiệp dù sao cũng là tông môn công thần, lại cùng Từ gia quan hệ tâm đầu ý hợp, dù là Bạch tỷ tỷ cũng không tốt cho hắn ra hình trả tấn. Có thể, nếu là đánh lấy là Trần Nghiệp tu hành mục đích tới tàn phá hắn, vậy liền hợp tình hợp lý, đồng thời Trần Nghiệp tất nhiên không dám đối ngoại lộ ra việc này. Nhưng Trần Nghiệp nếu thật tưởng rằng giúp hắn tu hành, vậy liền mười phần sai. Chỉ cần tại ngày cuối cùng, cưỡng ép đem hắn nội hỏa tiết ra, nhiều ngày nhẫn mại liền thất bại trong gang tấc, nhất định có thể để cho hắn tuyệt vọng. Thế nhưng nữ hài siết chặt nắm đấm, chậm chạp hạ không được quyết định. Nghĩ đến đổi thành chính mình bừa bỡn giáo tập, nàng khuôn mặt nhỏ đều phải đỏ lên. Này làm sao để cho nàng không biết xấu hổ a? Không được, tuyệt đối làm không được. Ta mới sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Sắp trời đã tối, Trần Nghiệp trọn vẹn bị chậm trễ một canh giờ. Vừa về tới tàng lê viện, Thanh Quân liền nhào tới, "Sư phụ, sư phụ, ngươi làm sao mới trở về?" Chương 308, bất lực chi vi 2, chương 308, bất lực chi vi 2, tiểu nữ hoa thoạt nhìn đầy nhiệt tình vô cùng, ôm sư phụ cái cổ, mềm hồ hồ thân thể giống con bạch tuộc đồng dạng liền cuốn đi lên. Trần Nghiệp luốt luốt đồ nhi cái hốc, mà không đổi sắc nói, "Bao Phát Phong có một số việc vụ cần sư phụ xử lý." "A, nguyên lai là dạng này a." Thanh Quân nheo mắt lại, thừa dịp sư phụ không chú ý, lặng lẽ ngửi sư phụ mùi trên người. "Hừ, sư phụ thật sự cho rằng nàng nhiệt tình như vậy sao? Nếu là không áp vào sư phụ trên thân, cái kia nàng hiện tại liền người không thấy Kim Mao Đoàn Tử hương vị. Đáng ghét Kim Mao Đoàn Tử, đến cùng đối với sư phụ làm cái gì?" Nữ hoa cùng nộ, nữ hoa nhấn lại. Nàng biết, hiện tại liền xem như ép hỏi sư phụ cũng có thể tìm ra 10.8000 cái lý do qua loa tắc trách nàng. "Công việc?" Thanh Quân nhìn như tiên trần vô tà hỏi, "Sư phụ nha, chuyện gì vụ cần đem chính mình làm cho một thân mồ hôi? Hơn nữa mặt còn như thế đỏ. Chẳng lẽ sư phụ lại đi làm linh thực phu, bắt đầu chăm chỉ cày cấy ruộng đồng sao?" Đó là tu luyện mệnh. Trần Nghiệp cương ép giải thích nói, "Đúng rồi, sư phụ hôm nay được một môn mới công pháp này ảnh hưởng nỗi lòng của người ta, mấy ngày nay các ngươi phải ngoan ngoan tu luyện, không cho phép chọc sư phụ sinh khí, biết sao?" Nói đến đây, Trần Nghiệp đội vàng đem thơm thơm mềm mềm đổ nhi từ trên thân ôm xuống. Thanh Quân mắt to nháy một cái thấy sư phụ chạy trối chết, nàng hiếm hoi không có tiếp tục quấn lấy sư phụ, bàn chân tại mặt đất cọ sát, nhỏ giọng nói thầm, Thanh Quân liền biết sư phụ là trên đời này xấu nhất lão đạo." Trần Nghiệp chui về phòng ngủ, phanh một tiếng đóng cửa lại, thuận tay mở ra cấp bậc cao nhất ngăn cách trận pháp. Hô hắn dựa lưng vào cánh cửa, thật dài thở một hơi, trên trán sớm đã chảy ra mồ hôi mịn. Một cái là chột dạ, hắn tổng hoài nghi Thanh Quân hình như nhìn ra mình tại nói dối, thứ hai là trong cơ thể khô nóng giống như thủy triều từng lớp đánh tới, đó là phần tâm quyết đang điên cuồng vận chuyển. Yêu nữ này Trần Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống điều tức. Sư phụ một đạo yếu đuối nhẹ mảnh âm thanh bỗng nhiên tại trong phòng vang lên. Trần Nghiệp toàn thân cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy mở nhạt dưới ánh đến, Chi Vi đang ngồi quỳ chân tại giường một bên. Nàng hôm nay mặc vào một thân một mạc xanh nhạt đủ áo, tóc dài đen nhánh mềm mại mà rối tung ở đầu vai, trong tay đang nâng một kiện xếp được chỉnh tề sạch sẽ đảm bảo. Nhìn thấy Trần Nghiệp đi vào, nàng vội vàng để quần áo xuống, muốn đứng dậy, nhưng lại có chút chân nhà, thân thể có chút lung lay. "Chi Vi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Nghiệp kinh ngạc nói. "Chắc không được trở về không nhìn thấy Chi Vi, nguyên lai tại sư phụ trong phòng. Đệ tử gặp sư phụ muộn như vậy chưa về, sợ sư phụ trở về mệt mỏi, liền nghĩ đến trước cho sư phụ ấm áp giường, chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo." Chi Vi cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, hai cái tay nhỏ bất an xoắn cùng một chỗ, đầu ngón tay trắng bệnh. Trần Nghiệp cười cười, "Sư phụ cũng không phải là phàm nhân, chỗ nào cần môi trường thích hợp." Hắn đi bảo, vuốt vuốt Chi Vi đầu. "Đây là sư phụ cần đối chi đạo." Cho Thanh Quân sờ đầu một cái về sau, tự nhiên cũng phải cho Chi Vi sờ đầu một cái. Chỉ là xoa xoa, Trần Nghiệp đỗng nhiên thấy được Chi Vi chóp mũi khẽ nhúc đích, tựa như nghe được mùi vị gì, thế là khuôn mặt nhỏ bạch bạch. "Chờ một chút, chẳng lẽ trên người ta có bạch tố tố hương vị lưu lại?" "Không có khả năng. Ta khi trở về thi triển Tịnh Thân Pháp chờ một chút." Chi Vi là vô cấu lưu ly thể, đối với khí tức cảm giác nhất là nhạy cảm. Coi như nàng người không thấy bạch tố tố mùi thơm cơ thể, nhưng cũng có thể nghe được khí tức của nàng, mà Thanh Quân mũi rồng có lẽ còn có thể trực tiếp nghe được mùi thơm cơ thể. Cái này đồ nhi từng cái đều không tốt dấu a. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhưng rất nhanh lại yên lòng. Hắn cùng bạch tố tố có tiếp xúc liền có tiếp xúc, cái này có cái gì cùng lắm thì. Quả nhiên, đại đồ nhi cũng không có nói thêm cái gì, nàng cắn môi dưới, tầm mắt buông xuống, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, chỉ là nói ra, "Sư phụ ngươi toát mồ hôi." "Đệ tử giúp ngài cởi áo." Nước đã chuẩn bị tốt, là hâm nóng, nàng nhón chân lên, muốn giúp sư phụ giải khai cổ áo bàn trừ, tốt bỏ đi ngoại bảo. "Không cần." Trần Nghiệp đội vàng lui ra phía sau nửa bước, hắn có tay có chân, chỗ nào cần Đồ Nhi hầu hạ. Thú hồ hắn còn tu hành phần tâm quyết, thực sự là không tiện cùng Đồ Nhi tiếp xúc. Sư phụ Chi Vi ngơ ngác nhìn sư phụ, vành mắt đỏ hồng, trước đây sư phụ sẽ chỉ cười khoa trường Chi Vi hiếu thuận Trần Nghiệp chỗ nào thấy Chi Vi bị khuất. Hắn suy nghĩ một chút, vừa bạn cùng Chi Vi giải thích một chút, vừa rồi bạch chân chuyển giúp sư phụ công pháp tu hành, công pháp này không thích hợp cùng người ngoài tiếp xúc, sư phụ không còn ý gì khác. Thì ra là thế, đều do chính nàng vô dụng, không thể giúp sư phụ công pháp tu hành, cho nên sư phụ tìm người khác hỗ trợ đi. Nếu là chính mình trúc cơ, nhất định cũng có thể giúp sư phụ tu hành a. Càng là nghĩ, Chi Vi trong lòng càng cảm giác khó chịu. Cái kia bạch chân truyền cao cao tại thượng, thực lực mạnh mẽ, lại có thể cho sư phụ các loại tài nguyên, còn có thể giúp sư phụ chữa thương. Mà chính mình lại cái gì đều không làm được, liền sư phụ thụ thương, nàng cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xung. Nha đầu đốc, suy nghĩ lung tung cái gì đây? Trần Nghiệp thở dài, nhẫn nhịn khó chịu trong người, nhẹ nhàng ôm lấy Đồ Nhi, tại sư phụ trong lòng, ai cũng so ra kém các ngươi. Sư phụ đi gặp Bạch Chân Truyền là vì việc công, là vì tông môn kế hoạch lớn. Ngươi muốn đi đâu? Thật sự? Chi Vi hít mũi một cái, tựa hồ là tin, lại tựa hồ là không dám không tin. Nàng kéo léo lùi đến một bên, cầm lấy kiện kia sạch sẽ đã bảo, cái kia Chi Vi không phải dạy sư phụ tu luyện. Y phục để ở chỗ này, sư phụ nhớ tới đổi. Kiện kia dính hương vị, Chi Vi cầm đi tẩy. Nàng nói xong, cúi người, ôm lấy Trần Nghiệp thay đổi cũ áo. Phía trên kia lưu lại khí tức, hôn đến trong nội tâm nàng mọi như. Nhưng nàng không hề nói gì, chỉ là yên lặng ôm chặt đống kia y phục, giống như là ôm chính mình vỡ vụn tiểu tâm tư, túi đầu, bước đi tập tễm đi ra khỏi phòng. Vừa ra đến trước cửa, nàng còn về quá mức, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sư phụ một cái. Ánh mắt kia bên trong, bao hàm không muốn xa rời, bị khuất, ẩn nhẫn, còn có một loại sâu sắc cảm giác bất lực. Sư phụ sớm nghỉ ngơi một chút. Nếu là có gì cần Chi Vi ngay tại sát vách, gọi lên liền đến. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Trần Nghiệp nhìn xem cái kia phiến đóng chặt cửa, hắn cười khổ một tiếng, một bàn tay đập vào trên trán. Nghiệp chướng a, cái này từng cái, làm sao đều khó trị như vậy? Nhất là Chi Vi ánh mắt, đều nhanh trở thành biểu đồ hình phạt. Cái này Đỗ Nhi, nào đến cùng đang suy nghĩ cái gì, vì sao lại có như thế phức tạp ánh mắt? Không nghĩ, tu luyện. Trần Nghiệp khẽ cắn môi, khoanh chân ngồi trở lại trên giường, cưỡng ép đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ xua đuổi ra khỏi đầu, bắt đầu toàn lực vận chuyển phần tâm huyết. Mà tại căn phòng tách vách, Chi Vi ôm đống kia y phục, ngồi ở bên giường, thật lâu không có động tác. Nàng đem mặt vùi vào Trần Nghiệp trong quần áo, hít vào một hơi thật dài. Tuy có Bạch Tố Tố khí tức, nhưng y nguyên có sư phụ cái kia quen thuộc, để cho nàng an tâm hương vị. Sư phụ là ta, nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần trở nên có chút trống rỗng. Sư phụ, đến cùng hy sinh cái gì? Hắn vì cho Đỗ Nhi một cái an ổn tu hành hoàn cảnh. Phía sau, nhất định trả giá đủ loại Đỗ Nhi khó có thể tưởng tượng đồ vật. Có thể mà lại chính mình chỉ có thể trơ mắt thấy sư phụ miễn cưỡng vui cười về nhà, coi như biết sư phụ bị Bạch Chân Truyền ức hiếp, nàng cũng chỉ có thể đối với Bạch Chân Truyền cung cung kính kính. Nếu không, sau đó sư phụ sợ rằng sẽ bị ức hiếp phải thảm hại hơn nữa. Nhất làm cho Chi Vi sợ hãi chính là, tại Bạch Chân Truyền uy bức lợi dụ bên dưới, sư phụ hình như thay đổi, cách Đỗ Nhi càng ngày càng xa, cách Bạch Chân Truyền càng ngày càng gần. Nàng không nghĩ ra đây là vì cái gì, có thể nghĩ đến nơi này, nàng gần như không thể hô hấp, trong lòng như bị bàn tay lớn nắm lấy, gạt ra vô tận chua xót. Chỉ cần ta ngoan ngoãn, chỉ cần ta đem trong nhà xử lý tốt, sư phụ coi như ở bên ngoài có người khác, cuối cùng cũng vẫn là sẽ về nhà, đúng không? Chương 309, Đỗ Nhi hàng ngày, thanh tra nội gian, 1, chương 309, Đỗ Nhi hàng ngày, thanh tra nội gian, 1, mặt trăng lặn mặt trời mọc, đảo mắt chính là 3 ngày đi qua. Trần Nghiệp từ cái này muộn về sau, cả người hắn tựa hồ càng thêm thanh tâm quả dục, ngoại trừ cần thiết giảng bài, chính là tự giam mình ở trong phòng tu luyện, thậm chí rất ít chiếu cố Kim Nhi trúc cơ. Mà Trương Sở Tịch cũng giống là biến thành người khác giống như, nhất là bị Trần Nghiệp trách phạt thời điểm, ánh mắt lúc nào cũng có chút không đúng. Uy, ngươi nói nàng có phải hay không bị đánh choáng váng? Thanh Quân ghé vào cửa sổ, nhìn cách đó không xa đang bị Trần Nghiệp chỉ điểm kiếm pháp Trương Sở Tịch, nhỏ giọng thầm thì nói: "Không biết, ngươi thế nào hỏi như vậy? Trương sư tỷ luôn luôn không phải đều là như vậy sao?" Triệu Nguyên Duyên đang tại chỉnh lý điện tịch, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thanh Quân bĩu môi: "Đây là nữ hài tử trực giác, ta hoài nghi nội tâm của nàng tại đánh cái gì chủ ý xấu." "Chủ ý xấu?" Triệu Nguyên Duyên dừng lại trong tay động tác, theo Thanh Quân ánh mắt nhìn. Chỉ thấy trung ương diễn võ trường, Trần Nghiệp đang tay cầm giới thước, mặt không thay đổi cải chính Trương Sở Tịch kiếm tư thế. Mặc dù cách xa nghe không rõ nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy Trương Sở Tịch rủ xuống tay nhỏ đang gắt gao siết chặt, tựa hồ tại khắc chế cái gì. "Không còn nàng." Thanh Quân hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, dù sao có sư phụ tại, nàng lại không ra cái gì bọn nước tới. "Ta vẫn là trở về nhìn xem ta hồ ly giữ cửa đi." "Ân, cái kia đang yêu tiểu hồ ly, đợi chút nữa ta có thể đi nhà ngươi nhìn xem cái kia hồ ly sao?" Triệu Nguyên Duyên nghe vậy, mắt sáng rực lên. Phía trước, nàng đi Trương sư tỷ nhà chơi thời điểm, vô ý phát hiện Trương sư tỷ bên cạnh lại là Trần giáo tập nhà. Hơn nữa, tại Trần Nghiệp giáo tập cửa ra vào, lại còn có một cái đáng yêu tiểu hồ ly giữ nhà. Chăm chăm, tiểu nữ hoa nhìn một chút cô bé trước mắt, nếu như chỉ là đi nhìn tiểu hồ ly, cái kia cũng không phải là không thể được tàng lê viện cửa ra vào. Gió thu cuốn lên vài miếng lá rụng, thê lương thổi qua khối kia siêu siêu mẹo mẹo viết nội có ác hồ tấm bảng gỗ. Bất chi bất giác, lại là một năm đông. Tấm bảng gỗ bên dưới, tiểu bạch hồ đang sinh không thể yêu nằm rạp trên mặt đất. Trận này, nó xem như là nếm tận trói đời nóng lạnh. Không chỉ muốn chịu đựng cái kia tóc bạc tiểu ma nữ các loại đồ ác, còn muốn chịu đựng một ít đệ tử nhìn sùng bật đồng dạng ánh mắt. Tức tiểu bạch hồ thở dài, đổi tư thế tiếp tục nằm sấp. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Tiểu bạch hồ lỗ tai run lên, cảnh giác ngẩng đầu. Nếu như là cái kia tóc bạc tiểu ma nữ, nó phải tranh thủ thời gian giả vờ ngủ, bằng không lại muốn bị giày vò. Nhưng mà, đập vào mi mắt lại là một bộ một mạc váy trắng. Tiểu bạch hồ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Trong nhà này, chỉ có cái này tóc đen nữ hài đối với nó coi như ôn nhu, thỉnh thoảng sẽ cho nó uy điểm ăn ngon, cũng sẽ không giống Thanh Quân như thế lấy ước hiếp nó làm vui. Tức, cứu mạng, tiểu bạch hồ lập tức bày ra một bộ dáng vẻ đáng thương, hai cái chân trước lay mặt đất, mắt to ngập nước nhìn qua Chi Vi, tính toán kích thích nàng đồng tình tâm. Chi Vi đi đến trước mặt nó, ngồi xổm người xuống. Trong tay nàng không có cầm ăn, mà là ôm một đống tấm ván gỗ, cỏ khô cùng mấy khối mềm dẻo vải bọc. Mấy ngày nay gió lớn, trong đêm lạnh. Chi Vi nhẹ nói, đưa tay sờ sờ tiểu bạch hồ đầu, động tác nhu hòa, sư phụ để cho ngươi canh cổng, nhưng không nói để cho ngươi đông lạnh. Ta cho ngươi đi cái ổ đi. Tiểu Bạch Hồ sửng sốt một chút, lập tức trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hảo hài tử nha, đây tuyệt đối là cái này ma quật bên trong duy nhất người tốt. Nó mắt lom lom nhìn Chi Vi, chỉ thấy Chi Vi thủ pháp thành thạo đem tấm ván gỗ dựng lên đến, làm thành một cái tinh xảo nhà gỗ nhỏ, mặc dù không lớn, nhưng vừa vặn có thể chứa được nó, hơn nữa còn có thể che gió che mưa. Nàng lại tỉ mỉ ở bên trong trải lên thật dày có khô, lại đệm lên một tầng mềm dẻo vải đông. Một cái ấm áp thoải mái dễ chịu ổ hồ ly cứ làm như vậy tốt. Đi vào thử xem. Chi Vi cười nói với nó. Tiểu Bạch Hồ cảm động đến nước mắt đều phải rớt xuống. Nó tiến vào nhà gỗ nhỏ, tại cái kia mềm nhũn trên đệm lộn một vòng, thoải mái híp mắt lại. Sau đó, nó một lần nữa chui ra đầu, tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Chi Vi, rũa ra móng vuốt chỉ trên cổ dây thừng. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu. Tất nhiên ngươi đối với ta như thế tốt, khẳng định không đành lòng nhìn ta bị buộc lấy a. Chỉ cần ngươi giúp ta giải khai, chờ ta khôi phục tu vi, nhất định thu ngươi làm đồ, dẫn ngươi phi thăng. Chi Vi xem hiểu nó ý tứ. Nàng nhìn xem Tiểu Bạch Hồ kia đáng thương hề hề ánh mắt, quả thật có chút mềm lòng. Cái này tiểu hồ ly thông nhân tính, dáng dấp lại đáng yêu, bị dạng này buộc lấy sát thực đáng thương. Chỉ là, nàng nếu là nghĩ giải, đã sớm cho Tiểu Bạch Hồ giải khai. Dù sao sư phụ đã đem Tiểu Bạch Hồ giao cho nàng chăm sóc, có thể tuy nói nàng ưa thích cái này tiểu hồ ly, nhưng tiểu hồ ly cuối cùng không có sư phụ cùng sư muội một phần bạn trọng yếu. Tất nhiên sư phụ muốn cho nó buộc lấy, cái kia Chi Vi cũng không muốn để sư phụ không vui. Mà cái này, cũng vượt quá Trần Nghiệp dự liệu, hắn muốn là nghị thuận lý thành chương cho Tiểu Bạch Hồ tự do lại không nghĩ rằng Chi Vi khăng khăng đưa nó buộc lại. Không được nha. Chi Vi khẽ lắc đầu. Không những không có cởi dây, ngược lại vươn tay, đem nút buộc hệ càng chặt hơn một chút. Tiểu Bạch Hồ, Tiểu Bạch, ta biết ngươi muốn chạy. Chi Vi một bên một sợi dây, một bên nghiêm túc đối với trận mắt hốc mồm hồ ly giải thích nói, ta rất thích ngươi, cũng không muốn để ngươi chịu khổ. Thế nhưng ngươi lúc nào cũng muốn rời đi chúng ta, rõ ràng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì lúc nào cũng muốn đi tìm người khác đâu? Cho nên, vì để tránh cho ngươi rời đi ta, Chi Vi đành phải đem ngươi cái chốt đi lên. Dạng này, ngươi liền rốt cuộc trốn không thoát đi. Nàng có chút cụp mắt, đen trắng rõ ràng trong con ngươi, mang theo khiến tiểu hồ ly nhìn không hiểu bướng mình. Các loại chờ chút. Tiểu Bạch Hồ lặng lẽ cuộn thành một đoạn, nó trong bóng tôi đánh giá nữ hài bình tĩnh đến rét run khuôn mặt nhỏ, dù mình. Nó làm sao nghe không hiểu Chi Vi lời nói. Sư tỷ, chúng ta trở về á. Ngay tại Tiểu Bạch Hồ dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí cân nhắc muốn hay không giả vờ ngủ thời điểm, ngoài cửa viện chuyển đến thanh quân thanh âm vui sướng. Ngay sau đó, cửa sân bị đẩy ra. Thanh quân dẫn một mặt hiếu kỳ Triệu Nguyên Duyên đi đến. Nhìn, đây chính là nhà ta canh công ác hồ. Triệu Nguyên Duyên theo nàng chỉ phương hướng nhìn, con mắt sáng lên, oa, thật đáng yêu tiểu hồ ly. Nàng bước nhanh đi lên trước, nhìn xem cái kia làm công tinh xảo nhà gỗ nhỏ kinh ngạc nói, từ sư muội, ngươi còn cho nó đóng phòng ở. Xem ra ngươi đối với nó rất tốt sao. Đương nhiên, mặc dù nó rất xấu, nhưng ta thế nhưng là cái khoan dung độ lượng chủ nhân. Tiểu nữ hoa lẽ thẳng khí hùng, sư tỷ che tương đương với nàng che. Nàng thế nhưng là trên đời này tương nhất tâm nữ hoa. Ấy Triệu Nguyên Duyên giật mình, không nghĩ tới Từ Thanh Quân lại là cái có yêu hài tử. Suy nghĩ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Từ Thanh Quân liền cùng Trần Giáo Tập một dạng, Trần Giáo Tập mặt lạnh tim nóng, thoạt nhìn nghiêm khắc có thể đối người khác có thể ôn nhu. Mà Từ Thanh Quân thì là nhìn từ bề ngoài siêu cấp tà ác, thực tế cũng là mềm lòng hài từ đâu. Sư tỷ, đây là ta mới kết giao bằng hữu. Thanh Quân nhiệt tình cùng sư tỷ giới thiệu Triệu Nguyên Duyên. Chi Vi lúc này đã đứng lên, phủi tay bên trên mảnh gỗ vụn, trên mặt cô kia khiến người dùng mình cố chấp thần sắc biến mất không thấy gì nữa, nàng cười yếu ớt nói, thì ra là Thanh Quân bằng hữu à. Triệu Nguyên Duyên liền vội vàng hành lễ, gặp qua Lục sư tỷ. Nàng nhận biết cái này tên là Lục Chi Vi nữ hải. Nghe nói một tháng trước, Bao Pháp Phong có cái nam đệ tử trong lúc vô tình thấy được Lục Chi Vi, kinh động như gặp tiên nhân. Sau đó đối với nàng quân quýt chặt lấy. Chương 309, Đồ Nhi hàng ngày, thanh tra nội gian 2, chương 309, Đồ Nhi hàng ngày, thanh tra nội gian 2, thật không nghĩ đến Lục Chi Vi tuổi còn trẻ, vậy mà đã luyện khí tầng 9. Tại chỗ liền bị nàng nhẹ nhõm trấn áp xuống dưới, cái kia Nam Hải sau đó còn bị Trần Giáo Tập hung hăng trừng phạt dừng lại, các đệ tử bí mật đều cười xưng Trần Giáo Tập là hộ đồ cuồng ma đây. Mà luyện khí tầng 9 là khái niệm gì? Cái này thiên phú, gần như cùng Trương Sở Tịch không sai biệt lắm. Trương Sở Tịch hiện tại cũng mới luyện khí tầng 8 đây. Lục sư tỷ cái này nút buộc đánh đến thật bền chắc, còn tăng thêm cấm chế đâu, xem ra là rất sợ nó chạy mất à. Triệu Nguyên Duyên ngồi xổm trên mặt đất, tò mò đánh giá tiểu Bạch Hồ. Đúng vậy a. Chi Vi cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua tiểu Bạch Hồ, dù sao cũng là trong nhà một phần tử. Mất đi, sư phụ cùng sư muội sẽ thương tâm. Tiểu Bạch Hồ, thật sự sẽ thương tâm sao? Tiểu Bạch Hồ không cảm thấy như vậy. Ta có thể sờ một cái nó sao? Triệu Nguyên Duyên ngồi xổm người xuống, thử thăm dò vươn tay. Cẩn thận a, nó rất hung. Thanh Quân ở bên cạnh hảo tâm nhắc nhở, chỉ cái kia nội có ác hồ nhắn hiệu. Triệu Nguyên Duyên có chút chần chờ, nhưng ngoài ý liệu là trong miệng Thanh Quân ác hồ không có nhe răng niết miệng, ngược lại chủ động đem đầu đưa tới, còn tại trong lòng bàn tay nàng bên trong cọ sát. Anh, tiểu Bạch Hồ phát ra hủy khuất gọi tiếng, dẫn ta đi a, van cầu ngươi, tùy tiện người nào đều tốt, mau đem ta từ cái này biến thái trong ổ mang đi a. Nó hoài nghi tàng lê viện bên trong chỉ có Lâm Kim là cái bình thường hải tử. Tiểu Bạch Hồ quyết định nó về sau muốn một lần nữa tìm chỗ dựa, mà cái này chỗ dựa chính là Lâm Kim. Và nó thật ngoan a. Triệu Nguyên Duyên ngạc nhiên xoa hồ ly đầu, từ sư muội, ngươi có phải hay không tính sai? Nó một chút cũng không hung a, còn rất thân người đâu. Thanh Quân mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem một màn này. cái này chết hồ ly. Bình thường đối với nàng không phải hà hơi chính là phát run, làm sao đối với người ngoài như thế định nói. Nó là trang. Thanh quân thở phì phò chạy tới, đưa tay liền muốn đi nắm chặt hồ ly lốt hai, tốt ngươi cái ăn cây táo rào cây sung tiểu bạch. Rõ ràng thanh quân đối với ngươi như thế tốt, nhìn thấy xinh đẹp nắm liền đi không được đường đáng ghét. Tiểu nữ hoa nói xong, còn cho mình nói tức giận, biểu lộ có thể hùng có thể hung. Đây là bởi vì nàng nhớ tới cái nào đó lao đạo. Chít chít. Tiểu bạch hồ lần đầu gặp thanh quân tức giận như vậy. Nó dọa đến siêu một cái chui vào chi vi đi trong nhà gỗ nhỏ, ôm chặt chính mình cái đuôi to run lẩy bẩy. Kỳ quái quá kỳ quái. Tiểu bạch hồ cảm thấy hôm nay hết thảy đều rất kỳ quái, có thể hết lần này tới lần khác nói không rõ vì cái gì. Chẳng qua là cảm thấy phía sau chịu nặng, tựa như có ngụm đoan nước giống như. Trần Nghiệp tự nhiên không biết, tiểu bạch hồ thay thế hắn trở thành đồ nhìn nơi chút giận. Hắn giờ phút này còn tại truyền đạo điện bên trong, sửa sang lấy tài liệu. Trần Nghiệp, nghe nói ngươi khoảng thời gian này dạy bảo rất có hiệu quả, đám tiểu gia hỏa kia hiện tại nhìn thấy ngươi đều cùng chuột thấy mèo vậy. Từ Hận Sơn thần sắc vui mừng. Như Trần Nghiệp tại báo phát phong đứng vững góc chân, liền tương đương với cùng tông môn tất cả cao tầng xây dựng lên nhân mạch quan hệ, dù sao những đệ tử này, từng cái đều là cao tầng hậu đại. Đây chính là bản ý của hắn. Nếu như Trần Nghiệp có thể tại trong tông môn có cao hơn địa vị, sau này đối với Thanh Quân, đối với Từ gia cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tiền bối quá khen. Trần Nghiệp thả ra trong tay tài liệu, thở dài, bất quá là một chút bảng môn tà đạo tiểu thủ đoạn mà thôi, trèo lên không được nơi thanh nhã. Ai, lời ấy sai rồi. Từ Hận Sơn xua tay, ngươi dạy rất khá, tông chủ và mấy vị trưởng lão đều rất hài lòng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hạ giọng nói, nhất là tứ trưởng lão, đối với ngươi dạy dỗ Trương Sở Tịch kết quả càng là khen không dứt miệng. Nha đầu kia hiện tại mặc dù vẫn còn có chút nạo khí, nhưng so với trước đây thế nhưng là thu lại nhiều. Trần Nghiệp tâm tình phức tạp. Đó cũng không phải là bị dạy dỗ đến, đó là bị đánh đi ra hơn nữa gần nhất nha đầu kia có chút cổ quái. Bị trừng phạt lúc nào cũng yên lặng cắn môi, đáy lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, còn có một việc. Từ Hận Sơn thần sắc đống nhiên trở nên có chút nghiêm trọng, gần nhất tông môn có thể sẽ có đại động tác. Đại động tác? Trần Nghiệp trong lòng hơi động, thế nhưng là cùng ma tu có quan hệ. Không sai. Từ Hận Sơn nhẹ gật đầu, đoạn thời gian trước, đại trưởng lão đã thương nặng độ tỉnh tông một vị ma tôn, đem hắn thế lực đuổi ra Yên Quốc. Bây giờ ma tu nguyên khí đại thương, đúng là chúng ta phản công tốt đẹp thời cơ. Tông môn cao tầng quyết định, phải thừa dịp cơ hội này, triệt để diệt trừ tiềm phục tại nội Yên Quốc ma tu cứ điểm, thậm chí triệt để dẹp điên độ tỉnh tông. Trần Nghiệp nghe vậy, trong lòng run lên. Phản công Tề Quốc? Linh Nhận Tông tựa hồ là có cái này thực lực. Bởi vì Linh Nhận Tông có 4 vị kim đan chân nhân, mà độ tỉnh tông chỉ có 3 vị. Nếu không phải bạn thôi cùng độ tình liên thủ, nếu không Linh Nhận Tông cũng không đến mức bị công phá ngoại môn. Bất quá, trước đó, chúng ta trước hết quét sạch nội bộ. Từ Hận Sơn tiếp tục nói, lần này ma tu có thể tùy tiện công phá ngoại môn, thậm chí tại Nguyệt Tê Hồ phường bố trí mai phục, nói rõ trong tông môn nhất định có nội gian. Tông chủ đã hạ lệnh, kể từ bây giờ, toàn tông tra rõ bất kỳ cái gì người khả nghi đều không được buông tha. Trần giáo tập, ngươi mặc dù là tân tấn hộ pháp, nhưng lần này lập xuống đại công, rất được tông môn tín nhiệm. Cho nên lần này thanh tra nhiệm vụ, ngươi cũng có một phần. Ta, Trần Nghiệp có chút ngoài ý muốn. Hắn một cái ngoại lai hộ, căn cơ nông cạn, loại này đắc tội người việc cần làm sao lại rơi xuống trên đầu của hắn. Là vô cùng trong tông môn các đại gia tộc thế lực rắc rối khó gỡ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thân duyên quan hệ, thực sự xử lý không tốt, chỉ có người, là cực ít tán tu xuất thân tu giả. Từ Hận Sơn ý vị thâm trường nói, tuy nói là phiền phức chuyện, nhưng cũng là người có thể dung nhập tông môn hạch tâm cơ hội tốt. Nếu là làm tốt, ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Trần Nghiệp trầm mặc sẽ. Hắn chỉ muốn thật tốt tu hành, thuận tiện nuôi dưỡng đồ nhi, thực sự vô tâm tranh quyền đoạt thế. Có thể tất nhiên Từ Hận Sơn tìm tới trên đầu của hắn, vậy chuyện này liền không tốt thoái thác. Hắn chắp tay nói, vãn bối minh bạch, định không phụ tông môn trọng thác. Tốt. Từ Hận Sơn thỏa mãn gật gật đầu, cụ thể nhiệm vụ sau đó sẽ có người phụ trách chuyên môn thông báo ngươi. Ngươi trước trở về chuẩn bị một chút đi. Trở lại tàng lê viện lúc đã hoàng hôn. Trần Nghiệp đẩy cửa ra, lại phát hiện Thanh Quân cùng Chi Vi đều không tại trong viện. Người đâu? Hắn hơi nghi hoặc một chút, đi đến Lâm Kim trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Kim Nhi, ở đây sao? Sư phụ. Trong phòng truyền đến Lâm Kim có chút ngoài ý muốn âm thanh, ta tại. Trần Nghiệp đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lâm Kim đang khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, nàng khí tức đã vững vàng rất nhiều, sợ rằng ít ngày nữa liền muốn trúc cơ. Sư tỷ của ngươi các nàng đâu? Trần Nghiệp hỏi. Sư tỷ các nàng đến hậu sơn. Lâm Kim do dự một chút, vẫn là nói là đi bắt gà rừng cho Tiểu Bạch Hồ thêm đồ ăn. Bắt gà rừng. Trần Nghiệp khỏe miệng giật một cái. Bao phát phong phía sau núi ở đâu ra gà rừng? Đó đều là tông môn nuôi dưỡng linh cẩm. Hai nha đầu này thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Trần Nghiệp lắc đầu, đang chuẩn bị đi ra đem người bắt trở lại, đột nhiên bước chân dừng lại. Sư phụ Kim Nhi cẩn thận từng ly từng tí thấy sư phụ, trong mắt mang theo chờ mong. Chẳng lẽ sư phụ hôm nay muốn bồi nàng sao? Không có việc gì, chỉ là có cái khách không mời mà đến cụ. Kim Nhi sau đó phải ngoan ngoan tu hành, không muốn đi ra. A chương 310, Kim Nhi trúc cơ, ưu tú nhất đồ nhi. 1. Chương 310, Kim Nhi trúc cơ, ưu tú nhất đồ nhi. 1. Người nào đến có thể để cho Trần Nghiệp bối rối? Tự nhiên là Bạch Tố Tố. Khách không mời mà đến. Lâm Kim Nghi hoặc nghiêng đầu một chút. Không đợi Trần Nghiệp trả lời, một đạo thanh thúy thanh âm liền trực tiếp xuyên thấu cửa phòng, làm sao? Trần giáo tập Kim Ốc Tàng Kiều, liền bản chân chuyển đều không cho vào sao? Trần Nghiệp sắc mặt biến hóa, bất đắc dĩ thở dài, đối với Lâm Kim làm một cái an tâm chớ vội động tắt tay, sau đó quay người mở cửa phòng ra. Trong viện ánh trăng trong sáng, mặc màu trắng chân truyền đạo bào, thân hình xinh xắn lanh lợi thiếu nữ tóc vàng đang trên phi kiếm rơi xuống, không có hảo ý nhìn xem hắn. Bạch chân truyền, Trần Nghiệp nói thầm trong lòng, tiểu tổ tông này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn tới tra tấn hắn? Nghe nói ngươi cái kia người mang Hàn Viêm tiểu đồ đệ sắp trúc cơ, mang ta đi nhìn một cái. Bạch Tố Tố hừ nhẹ một tiếng, cất bước trực tiếp vượt qua Trần Nghiệp, đi vào trong nhà. Trần Nghiệp sững sờ, lập tức đuổi theo. Chân truyền tin tức ngược lại là linh thông. Tại cái này Linh Nhật Tông, ta muốn biết chuyện, còn không có mấy món có thể giấu giếm được ta. Bạch Tố Tố xem xét hắn một cái, cười lạnh nói, cho nên ngươi tốt nhất đừng muốn gạt ta cái gì. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, hắn có cần gì phải giấu giếm Bạch Tố Tố? Chính mình lại không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hai người đi vào trong nhà. Lâm Kim đang tựa vào đầu giường, có chút khẩn trương nhìn xem cái này đột nhiên xâm nhập thiếu nữ tóc vàng. Nàng biết đây là tông môn đại nhân vật, chính là Linh Nhận Chân Truyền. Ngày trước, Linh Nhận Chân Truyền cái danh hiệu này, nàng chỉ là trong truyền thuyết nghe qua, đây chính là cái kia lấy luyện khí tu vi trọng thương mị thiểm phu nhân tiểu nha đầu. Bạch Tố Tố nhíu mày, duỗi ra một cái trắng loan ngón tay, nhẹ nhàng câu lên Lâm Kim cái cằm, nhìn xung quanh một chút, dáng dấp ngược lại là xinh đẹp, chính là cái này tính tình nhìn xem so với ngươi cái kia đại đồ đệ còn muốn khó chịu. Kim Nhi thân thể cứng ngắc, bị ép ngửa đầu nhìn trước mắt cái này xinh đẹp phải vô lý nữ hài. Trần Nghiệp mi tâm cao lại, vươn tay, không để lại dấu vết đem Bạch Tố Tố ngón tay từ Đỗ Nhi trên cằm đẩy ra, thuận thế ngăn tại Lâm Kim trước người, bất đắc dĩ cười nói, Bạch Chân Truyền, Đỗ Nhi này của ta nhát gan, ngươi cũng đừng hù dọa nàng. Xách, cái này liền bảo vệ lên. Bạch Tố Tố thu tay lại, cũng không có sinh khí, chỉ là ghét bỏ liếc Trần Nghiệp một cái, không biết, còn tưởng rằng bản Chân Truyền là cái gì ăn người hồng thủy manh thú đây. Phải, nên nói không nói, ở trong mắt Trần Nghiệp, cái này Bạch Tố Tố thật đúng là sẽ ăn người. Trần Nghiệp thở dài, cũng không phải nguyên nhân khác, mà là nhà ta Đỗ Nhi xác thực không thích cùng người khác tiếp xúc. Nghe đến đó, Bạch Tố Tố liếc mắt Lâm Kim, phát hiện cô gái này xác thực rất có gấp. Cũng là Trần Nghiệp mặt khác hai cái Đồ Nhi còn thường xuyên tại bên ngoài sinh động, có thể Lâm Kim lại từ sáng đến tối đều trong nhà, nghĩ đến là có chút tự bế. Bạch Tố Tố cũng không có tính toán, cổ tay khẽ đảo, ném ra một cái tản ra hàn khí bình ngọc nhỏ, rơi vào Lâm Kim trên đệm chăn. Được rồi, ta cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi ức hiếp tiểu hải tử. Đây là băng phách đan, mặc dù so ra kèm cái gì thiên tài địa bảo, nhưng dùng để áp chế trong cơ thể ngươi hỏa độc dư xài. Nếu là sư phụ ngươi tâm đầu đủ, ta cũng không thể quá keo kiệt, cái này coi như là quá ra mắt. Kim Nhi nâng cái kia lạnh buốt bình ngọc, sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn hướng Trần Nghiệp. Bạch Chân Truyền không phải người khác, nàng cho, ngươi liền nhận lấy đi. Còn không mau cảm ơn Bạch Chân Truyền. Trần Nghiệp ấm giọng nói, ân cái này Kim Mao đoàn tử thật là một cái bách bảo trậu, lúc nào cũng có thể tuân ra đồ tốt. Nhiều đa tạ Bạch Chân Truyền. Lâm Kim nhỏ giọng nói, ân. Bạch Tố Tố thỏa mãn nhẹ gật đầu, nàng xoay người, ánh mắt rơi vào trên người Trần Nghiệp, thần sắc hơi thu lại, được rồi, người cũng nhìn, thuốc cũng đưa. Trần Nghiệp, ra đi, ta có lời nói với ngươi. Hắn trấn an Lâm Kim vài câu, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt, liền đi theo Bạch Tố Tố đi tới trong viện. Từ Hận Sơn lão đầu kia có lẽ từng đề cập với ngươi đi, liên quan tới thanh tra trong tông môn gian chuyện. Nàng tiện tay bày ra một đạo cách âm kết giới, nghiêm mặt nhìn hướng Trần Nghiệp. Đề cập qua. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, từ tiền bối nói, sẽ có người phụ trách chuyên môn tới thông báo ta cụ thể nhiệm vụ, chẳng lẽ cái này người phụ trách chuyên môn chính là Bạch Chân Truyền sao? Làm sao? Không phải bản chân truyền còn có thể là ai? Cũng không thể để cho ngươi một người mê đầu được não đi thăm dò a. Vậy làm sao có thể tra được? Bạch Tố Tố cười nhạo một tiếng, giải thích nói, lại nói cái kia từ lão đầu cũng sẽ không thật cho ngươi như thế khổ việc cần làm, thực tế ngươi cùng ta lưu manh liền phải, đến lúc đó ngươi cùng ta giết mấy người, cầm tới công lao liền tốt. Vậy thì tốt rồi. Trần Nghiệp lần này là thật nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hắn lúc đầu còn đau đầu đây rốt cuộc làm sao kiểm tra, nguyên lai chỉ cần tiếp tục ôm bắp đùi liền tốt. Tại hạ minh bạch, đến lúc đó chân truyền chỉ cần phân phó một tiếng, tại hạ định là chân truyền nổi chống trợ uy. Trần Nghiệp chắp tay tỏ thái độ. Bạch Tố Tố không chút lưu tình phá vỡ hảo tưởng của hắn, nàng liếc Trần Nghiệp một cái, bản chân truyền là thân phận gì? Loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi làm? Cái gọi là cùng ta hỗn, ý là ta ở phía sau nâng đỡ, ngươi ở phía trước giết người. Hiểu không? Ta Trần Đại Hộ Pháp. Trần Nghiệp nụ cười cứng đờ, không ngờ là ta giết người a. Bằng không đâu? Chẳng lẽ để cho ngươi làm bài trí? Bạch Tố Tố chuyện đương nhiên nói. Nàng liếc Trần Nghiệp một cái, chỉ thấy hắn khí tức hồn nhiên, nghiễm nhiên sắp đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tu vi như vậy, đã không gọi được kẻ yếu. Nếu như liền giết người năng lực đều không có, Bạch Tố Tố nhưng là hoài nghi mình ánh mắt. Chỉ là không biết, cái này đao thứ nhất, chân truyền dự định để tại hạ bổ về phía nơi nào? Trần Nghiệp hỏi. Không biết. Bạch Tố Tố giang tay ra, nếu là biết, tông môn không đã sớm đem nội gian giết. Can hệ trọng đại, không chỉ ta một người bắt tay vào làm, đến lúc đó nếu có tìm được manh mối, ta lại thông báo ngươi liền tốt. Cũng là, loại này chuyện gấp không được. Trần Nghiệp gật đầu nói phải. Tất nhiên không cần lập tức đi liều mạng, vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Hắn dự định mau chóng trúc cơ chu kỳ, để tránh tại trước mặt Bạch Tố Tố mất mặt. Cũng may phần tâm quyết thành công sắp đến, đột phá trúc cơ chu kỳ đã là 10 phần chắc chín sự tình. Được rồi, nhiệm vụ bàn giao xong, ta cũng nên trở về. Bạch Tố Tố duỗi lưng một cái, đường cong lộ ra, khoảng thời gian này ngươi liền yên tâm ở tại báo phát phòng, đừng chạy loạn khắp nơi, chờ ta tin tức. Nói xong, nàng chân đạp phi kiếm, qua trong giây lát liền biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Gia hỏa này thật sự là nói đến là đến, nói đi là đi, ta còn tưởng rằng nàng còn muốn tra tấn ta một phen. Trần Nghiệp không hiểu có chút phiền muộn. nắm tuy xấu, có thể nàng thân kiều thể nhu, da trắng mỹ mạo, hắn đưa mắt nhìn đạo kim quang kia biến mất, lúc này mới quay người đẩy cửa trở về nhà. Vừa mới vào nhà, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí liền đập vào mặt. Trong lòng Trần Nghiệp giật mình, vội vàng nhìn hướng giường. Chỉ thấy nguyên bản yên lặng nằm ở nơi đó Kim Nhi, giờ phút này quanh thân quần quanh nồng đậm xanh thẳm cuồn sáng. Ánh sáng kia ngất cũng không phải là bất động, mà là giống như hỏa diễm nhảy lên, tản ra kinh người hàn ý. Chương 310, Kim Nhi trúc cơ, ưu tú nhất đồ nhi. 2, chương 310, Kim Nhi trúc cơ, ưu tú nhất đồ nhi. 2, nàng nhắm chặt hai mắt, lông mày cao lại, tựa hồ tại chịu đựng lấy thống khổ cực lớn, lại giống là tại kinh lịch một loại nào đó thuế biến. Khí tức thì phập phồng không ổn định, lúc thì cuồng bạo như dòng lũ, lúc thì yên lặng như thâm uyên. Quanh mình linh khí đang điên cuồng hướng trong cơ thể nàng tập hợp, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Đây là muốn trúc cơ. Trần Nghiệp con ngươi hơi co lại, lập tức bừng tỉnh. Lâm Kim vốn là ở vào luyện khí viên mãn điểm giới hạn, trong cơ thể tích xúc mười mấy năm hàn viêm chi lực càng là bàng bạc vô cùng. Chỉ là Trần Nghiệp ngoại ý muốn chính là, vậy mà lại vào lúc này đột phá. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Lâm Kim tình huống đặc thù, nàng là dựa vào hàn viêm trúc cơ. Nếu là khống chế không tốt, rất dễ dàng bị hàn viêm phản vệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Sư phụ nữ hải cố gắng nhìn hướng nam nhân, có chút sợ hãi. Đừng sợ, sư phụ tại. Trần Nghiệp bước nhanh đi đến bên giường, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay của hắn kết ấn, hùng hậu một hệ linh lực tuôn ra, hóa thành một đạo ôn hòa bình chướng, đem đồ nhi bao phủ trong đó, ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, đồng thời cũng bức chặt xung quanh cuồng bạo linh khí. Dồn khí đan điền, giữ vững linh hải. Trần Nghiệp thần thức truyền âm thanh trực tiếp tại Lâm Kim thức hải bên trong vang lên. Hàn viêm mặc dù mạnh, nhưng ngươi là chủ nhân của nó, không cần kháng cự nó, đi hướng dẫn nó, để cho nó trở thành ngươi trúc cơ nền tảng. Nghe được sư phụ âm thanh, nguyên bản có chút bối rối Lâm Kim yên ổn xuống dưới. Nàng dựa theo Trần Nghiệp chỉ dẫn, không còn tính toán áp chế hàn viêm, mà là thử nghiệm lấy hàn viêm trúc cơ. Ngọn lửa xanh thăm thẳm ở trong kinh mạch lao nhanh, những nơi đi qua, kinh mạch bị mở rộng cải tạo, trở nên cứng cáp hơn rộng lớn. Xét đồ nhi này của ta, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Ai Trần Nghiệp đem biến hóa này để ở trong mắt, hắn có chút khiếp sợ. Sợ rằng Kim Nhi chứng đạo kim đan thời gian xa so với hắn tưởng tượng muốn ngắn. Hắn tiện tay đưa tới băng phách đan, uy vào Kim Nhi trong miệng. Viên đan dược này cũng tại lúc này phát huy mấu chốt tác dụng, giống như là một dòng nước trong, trung hòa hàn viêm chúng qua tại cuồng bạo lệ khí, để cố lực lượng này trở nên dịu dàng ngoan ngoãn có thể khống chế. Thời gian từ từ trôi qua, trong phòng hàn khí càng ngày càng nặng, liền nước trà trên bàn đều kết một tầng miếng băng mỏng. Nhưng Trần Nghiệp từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, liên tục không ngừng chuyển vận linh lực, làm đồ đệ hộ pháp. Cuối cùng, một đêm sau đó, oanh, trong tĩnh thất linh lực tại lúc này sôi trào, chợt cấp tốc bình tĩnh lại, mà đầy trời hàn khí cũng là đồng thời thu lại, toàn bộ rút về trong cơ thể của nàng. Thay vào đó là thuộc về trúc cơ tu sĩ uy áp mạnh mẽ. Kim Nhi mở mịt mở to mắt, đôi tròng mắt kia vẫn như cũ trống rỗng, nhưng chỗ sâu trong con người mơ hồ có một đóa màu xanh ngọn lửa đang lặng lặng tiêu đốt. Trúc cơ trở thành nước chảy thành sông, không có chút nào khó khăn chắc trở. Thậm chí liền Kim Nhi đều không có lấy lại tinh thần. Sư phụ, ta trúc cơ sao? Tốt, tốt, tốt. Trần Nghiệp liền nói ba chữ tốt, vui mừng cười nói, đương nhiên trúc cơ, không hổ là đồ nhi của ta, hậu tích bạc phát, một lần hành động công thành. Ngươi cái này trúc cơ căn cơ vững chắc, sợ rằng liền những đại gia tộc kia thiên tài đều phải ghen tị. A Kim Nhi ngược lại không có biểu hiện ra quá nhiều vui sướng, chỉ là khỏe môi có chút nhếch lên. Trần Nghiệp cảm thấy hiểu rõ, nha đầu này còn không làm sao rõ ràng trúc cơ hàm kim lượng. Nàng từ sinh ra bắt đầu, một mực một người đợi, mà trở thành hắn đồ nhi về sau, tu hành thần tốc, trúc cơ đúng là hoa không đến 2 năm, cái này lại như thế nào để cho nàng ý thức được trúc cơ tu giả cùng người thường khác biệt. Chỉ thấy đồ nhi yên lặng vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, một đoàn ngọn lửa màu u lam hô một tiếng đốt lên, không còn giống như trước đây không bị khống chế, mà là dịu dàng ngoan ngoãn tại nàng đầu ngón tay này lên. Sư phụ Kim Nhi về sau, có phải là không cần người khác bảo vệ? Nàng lẩm bẩm nói. Từ sinh ra bắt đầu, nàng một mực là người trong nhà gánh vác, cho dù bị sư phụ thu làm đồ nhi về sau, cũng vẫn là cái vương hữu. Trần Nghiệp cười cười, trúc cơ tu giả, ai sẽ cần người khác bảo vệ? Có lẽ về sau muốn Kim Nhi bảo vệ sư phụ, Kim Nhi cũng có thể bảo vệ sư phụ sao? Đương nhiên. Trần Nghiệp gật đầu. Bắp đuổi càng nhiều càng tốt. Những thứ này đồ nhi, từng cái đều là sư phụ cánh. Kim Nhi biết. Tàng Lê viện. Thanh Quân đang nhàm chán giẫm trên đất con kiến, Chi Vi thì ở một bên yên tĩnh đả tọa. Sư tỷ, ngươi nói sư phụ cùng Lâm sư muội làm sao còn chưa có đi ra a? Đều cả ngày. Thanh Quân nói lẩm bẩm, Thanh Quân hoài nghi, sư phụ là tức giận. Chúng ta ngày hôm qua đi ra ngoài chơi đến quá nửa đêm mới về nhà, cho nên sư phụ liền cố ý cùng Lâm Kim giản, để cho chúng ta trong lòng khó chịu. Đáng ghét sư phụ, liền sẽ ức hiếp đồ nhi. Thanh Quân thừa nhận, sư phụ kế hoạch thành công, nàng hiện tại toàn thân khó chịu. Sư phụ chỉ là đang vì Lâm sư muội hộ pháp, không nên quấy nhiễu. Chi Vi nhắm hai mắt nói. Thế nhưng quá lâu nữ hoa bất mãn, bởi vì sư muội tại trúc cơ. Chi Vi ngữ khí bình tĩnh, có thể tiểu nữ hoa ngốc mau lại lặng lẽ dựng thẳng lên tới. Nàng hiểu rất rõ sư tỷ. Đừng nhìn sư tỷ ngữ khí rất bình thản, nhưng Thanh Quân có thể nghe được ý lệnh. Thanh Quân nâng cầm lên, nhìn thấy sư tỷ chẳng lẽ không vui sao? Không có chuyện. Chi Vi lắc đầu, sư muội trúc cơ, thân là sư tỷ, tự nhiên vui vẻ. Thanh Quân một mặt tin biểu lộ, nàng nháy nháy mắt, à, bất quá bây giờ, Lâm Kim có phải hay không cái thứ nhất trúc cơ đồ nhi? Là sư phụ ưu tú nhất đồ nhi. Chi Vi yên lặng nhắm mắt lại. Nàng cho tới nay đều cố gắng muốn trở thành sư phụ nhất bất lo, đắc lực nhất, ưu tú nhất đồ đệ. Nàng một ngày một đêm tu luyện, học tập luyện đan, học tập trận pháp, thậm chí học tập làm sao chiếu cố Lâm sư muội cùng xử lý việc nhà. Nhưng bây giờ, cái kia bình thường trầm mặc ít nói Lâm sư muội, vậy mà âm thầm cái thứ nhất trúc cơ. "Sư tỷ, người nói chuyện nha." Thanh Quân tiến đến trước mặt nàng, cười xấu xa chọc chọc mặt của nàng, "Có phải là ăn dấm à nha? Có phải là cảm thấy sư phụ muốn bị cướp đi à nha? Trời ơi, sư tỷ ngươi cũng có hôm nay." "Không có." Chi Vi đẩy ra tay của nàng, hít sâu một hơi, một lần nữa nhắm mắt lại, "Ta chỉ là đang nghĩ, ta cũng nên trúc cơ." "Thôi đi, mạnh miệng." Thanh Quân bĩu môi, quay đầu nhìn hướng cửa phòng đóng chặt, vai hàm dần dần nâng lên tới. Ưu tú nhất Đồ Nhi là ai còn nói không chính xác, có thể phế vật nhất Đồ Nhi dù sao không thể nào là nàng chính là. Đều là sư phụ sai. Ai bảo hắn tìm ba cái đồ đệ. Ngay tại hai cái Đồ Nhi tâm sự nặng nề thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lạnh đấu xương hàn ý từ trong môn phun trào mà ra, càn quét toàn bộ tiểu viện, có cây thoáng chốc rát lên tầng xương lạnh. Đây chính là trúc cơ sao? Thanh Quân mặc dù sớm có dự liệu, nhưng tận mắt cảm thụ, vẫn là không nhịn được mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ ngoác thành chữ O. Hiện tại, nàng hình như không phải sư muội đối thủ. Nếu là không phải sư muội đối thủ, cái kia nàng còn thế nào bắt đi, còn thế nào bảo vệ sư phụ? Chương 311, Kim Nhi xuất quan, sở tịch trả thù, 1, chương 311, Kim Nhi xuất quan, sở tịch trả thù, 1, bây giờ, Kim Nhi trúc cơ, lại nắm giữ một loại thượng cổ thần hỏa, theo lý mà nói chiến lực có lẽ cực mạnh. Có thể nha đầu này chưa hề học qua đấu pháp chi thuật, cho nên chưa chắc có Thanh Quân nghĩ mạnh như vậy. Lấy Trần Nghiệp ánh mắt đến xem, Kim Nhi có lẽ có thể dựa vào cảnh giới cùng thần hỏa thắng qua Thanh Quân, nhưng chưa hẳn thắng qua Chi Vi. Lại nói trở về, Chi Vi mắt thấy cũng muốn trúc cơ. Kết quả ta người sư phụ này, vậy mà còn tại trúc cơ tầng 3, thật sự là sư phụ sỉ nhục a. Trần Nghiệp xấu hổ. Cũng may phần tâm quyết hắn đã tu hành đến cuối cùng mấy ngày, tiếp qua không lâu, hắn liền có thể thuận lợi trúc cơ trung kỳ. Sư phụ. Thanh Quân bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, ôm chặt lấy Trần Nghiệp cánh tay, ngươi cuối cùng ra ngoài rồi. Thanh Quân đều phải đói dậy bụng. Nàng mặc dù trong lòng bị chua, nhưng trên mặt lại một điểm không có lộ ra, ngược lại thân mật cọ Trần Nghiệp, tính toán biểu thị công khai chủ quyền. Trần Nghiệp cười vuốt vuốt đầu của nàng, tốt tốt, biết ngươi đói bụng. Tối nay chúng ta ăn bữa ngon, cho sư muội của ngươi chúc mừng một chút. Chúc mừng. Thanh Quân liếc qua đi theo sau Trần Nghiệp Lâm Kim, ánh mắt có chút phức tạp. Thời khắc này Lâm sư muội đã không có lúc trước như vậy yếu đuối, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng có huyết sắc, bây giờ mặc dù còn lộ da trắng, nhưng đó là nàng bình thường màu da, mà không phải là khí huyết không đủ. Nhất là nàng quanh thân quần quanh ngọn lửa xanh thăm thẳm, xem xét liền có thể cảm thấy bất phàm. Chúc mừng sư muội. Chi Vi cũng đi tới, đối với Lâm Kim khẽ mỉm cười, ngựa khí ôn hòa, chúc cơ có thành tựu, đại đạo mong muốn. Kim Nhi rất có vài phần thụ sủng nhược kinh, nàng hiếm hoi nhấp ra mỉm cười, sư tỷ cảm ơn ngươi bình tĩnh mà xem xét. Những ngày qua ở chung bên dưới, nàng đối với Chi Vi hoặc nhiều hoặc ít sinh mấy phần tình cảm. Dù sao Chi Vi cái này sư tỷ, làm là cực kỳ xứng trước, không những chu đáo, còn ôn nhu quan tâm. Dù là nàng cho dù thế nào u ám, tại sư tỷ quang huy bên dưới, cũng tan rã rất nhiều. Được rồi, đều đừng khách sáo. Trần Nghiệp vung tay lên, hôm nay là ngày tháng tốt, chúng ta không tu luyện, thật tốt ăn một bữa. Màn đêm buông xuống, tàng lê viện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Nóng hổi nồi lẩu gác ở chính giữa bàn đá, từ ngực mà bốc lên âm, mùi thơm bốn phía. Ta muốn ăn cái kia thịt cuốn. Sư tỷ ngươi chớ cùng ta cướp. Thanh Quân đũa như bay, tay mắt lanh lẹ kẹp đi một khối mới vừa hâm tốt thịt linh thú, nhét vào trong miệng phồng má nhai lấy. Chi Vi bất đắc dĩ lắc đầu, đem chính mình trong bát mới vừa hâm tốt rau xanh kẹp cho Lâm Kim, sư muội vừa xuất quan, chưa ăn điểm linh sơ chân mồm. Cảm ơn sư tỷ. Lâm Kim hai tay nâng bát, ngụm nhỏ ăn, hơi nước hun đỏ lên gương mặt của nàng, nhiều hơn mấy phần cái này niên kỷ nên có tức giận. Tiểu nữ hoa không nhịn được cau mũi một cái, nàng lặng lẽ dò xét sư phụ, gặp sư phụ đang một mặt vui mừng cười, nàng con mắt hơi chuyển động, đống nhiên kẹp lên một khối lớn nhất xương sườn, trực tiếp ném vào Lâm Kim trong bát, vâng, cho ngươi ăn. Ăn nhiều một chút thịt mới có thể dài cao, ngươi nhìn ngươi gầy như vậy, tranh thủ thời gian ăn nhiều ăn. Kim Nhi ngẩn người, nhìn xem trong bát khối kêu béo ngậy xương sườn, nhất thời không biết nên ăn rau dưa, vẫn là ăn thịt. Tiểu nữ hoa nheo mắt lại, ngươi là ăn đâu, vẫn là không ăn đâu. Đáng chết nữ hoa, vậy mà tại trong nhà giả vẻ ta đây. Trần Nghiệp trừng Thanh Quân một cái, cho nàng gõ gõ đầu, cho sư muội gấp thức ăn liền gấp thức ăn, như thế hung làm gì? Ô sư phụ bất công. Thanh Quân ôm đầu, ủy khuất nói lầm bầm. Thanh Quân rõ ràng là tại quan tâm sư muội thân thể. Sư phụ không khen ta cũng coi như, còn đánh ta cuộc sống này không có cách nào qua. Ít đến bộ này. Trần Nghiệp liếc nàng một cái, người đó là quan tâm sao? Người đó là đe dọa. Mới không có. Tiểu nữ hoa quyền mồm, rất ủy khuất, nhưng cũng không dám lại mạnh miệng. Bằng không tại sư muội trước mặt bị sư phụ đánh, cũng quá mất mặt. Kim Nhi gặp Thanh Quân thần sắc xa xút, đội vàng túi lầu xuống, kẹp lên khối kia xương sườn cắn một cái. Sư tỷ, ăn thật ngon. Nàng nhỏ giọng nói. Thanh Quân lập tức tỉnh lại, ngược lại trường sư phụ, sư muội đều nói thích ăn, sư phụ còn hung ta. Bé con này, thật sự là cho điểm nhan sắc liền mở phường nhộn, nhưng Trần Nghiệp nhìn xem Đồ Nhi bộ dáng khả ái, hắn thực sự sinh khí không nổi, đành phải vuốt vuốt Đồ Nhi đầu. Tốt tốt tốt, đều là sư phụ sai. Chúng ta Thanh Quân là trên đời này ngoan nhất hải tử. Toán sư cha tuệ nhãn nhận thức đồ. Tiểu nữ hoa lẩm bẩm tức, lần này là thật vui vẻ. Cơm nước no nê, canh thừa triệt hồi. Mấy người ngồi quanh ở trong viện bên cạnh cái bàn đá tiêu thực, gió đêm phơ phất, thổi tan ban ngày khô nóng, cũng mang đến hoa lê mùi thơm ngát. Trần Nghiệp nhấp một miếng linh trà, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Kim, thần sắc dần dần thu liễm nói đùa chi ý, cân nhắc mở miệng nói, Kim Nhi, ngươi bây giờ đã trúc cơ, lại triệt để khống chế Hàn Viêm, tu vi tại cùng thế hệ bên trong đã là người nổi bật. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, trở nên nghiêm túc lên, chỉ có tu vi mà không hộ đạo chi thuật, chính là ôm gạch vàng qua phố xá xâm lấn hài đồng, sợ biến thành tà tu trong mắt canh. Ngươi chưa hề học qua đấu pháp, cũng không hiểu như thế nào vận dụng cố lực lượng này cùng người đánh nhau. Nếu là gặp phải chân chính nguy cơ sinh tử, sợ rằng liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Lâm Kim nghe vậy, nguyên bản có chút bung lòng thân thể có chút cứng đờ. Đấu pháp đánh nhau những thứ này từ ngữ, để cho nàng bản năng cảm thấy bài xích. Nàng tính cách vốn là hướng nội quái gở, thậm chí có chút tự bế, không thích tranh đấu, càng không thích những cái kia đấm máu chẳng diện. Nàng chỉ muốn yên lặng trốn ở trong góc tu luyện, không muốn đi đối mặt phía ngoài gió tanh mưa máu. Sư phụ là nghĩ nàng túi thấp xuống tầm mắt, âm thanh căng lên, ngón tay vô ý thức xoắn góc áo. Sư phụ dự định từ từ mai dạy ngươi đấu pháp chi thuật. Trần Nghiệp nhìn xem nàng, ngữ khí kiên quyết, không chỉ muốn học pháp thuật vận dụng, còn muốn học thực chiến kỹ xảo. Vừa vặn ta tại báo pháp phong dạy học tập, mỗi ngày đều phải chỉ đạo đệ tử thực chiến, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi theo sư phụ cùng nhau đi truyền đạo điện. Hắn không có ý định để cho Lâm Kim một mực trốn tránh đi xuống. Tất nhiên hiện tại đã không chế Hàn Viêm, là thời điểm cùng ngoại giới tiếp xúc. A, Thanh Quân ở bên cạnh nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ánh sáng, quá tốt rồi. Vậy ta có thể hay không cùng sư muội đánh nhau không đúng, là so tài. Sư phụ, để cho ta tới dạy dỗ a không, dạy bảo sư muội đi. Ta khẳng định sẽ thủ hạ lưu tình. Nàng đã sớm muốn thử một chút cái này Hàn Viêm uy lực. Hơn nữa còn có thể thuận tiện dựng nên một chút sư tỷ uy nghiêm, quả thực là một công đôi việc. Trần Nghiệp nâng chán, ngậm miệng a ngươi, đừng dọa đến sư muội. Thanh Quân ủy khuất bẹp miệng, không dám nói nữa. Lâm Kim nghe lấy muốn đi truyền đạo điện, còn muốn cùng sư muội luận bàn, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Nếu là cùng Chi Vi sư tỷ luận bàn, nàng còn nguyện ý có thể cùng Thanh Quân luận bàn lời nói thế nhưng, nếu để nàng cự tuyệt sư phụ, nàng cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt, đành phải đáng thương thấy sư phụ. Trần Nghiệp tâm như sắt đá, nghiêm mặt nói, Kim Nhi, ý ta đã biết. Đến lúc đó, sư phụ cũng sẽ tại trong truyền đạo điện, tuyệt đối không ai dám ức hiếp ngươi, huống hồ còn có sư tỷ của ngươi bảo vệ ngươi. Còn nhớ rõ lần trước ma tu xâm lấn sao? Nếu là ngươi không có lực lượng, nếu là ngươi không biết chiến đấu, ngươi còn có thể giữ vững cái nhà này sao? Lâm Kim giật mình. Lần trước nàng nhớ tới cái kia kinh khủng ban đêm, nhớ tới mị thiểm phu nhân cái kia buồn nôn độc công, nhớ tới loại cảm giác bất lực đó cùng cảm giác tuyệt vọng. Chương 311, Kim Nhi xuất quan, sở tịch trả thù, 2, chương 311, Kim Nhi xuất quan, sở tịch trả thù, 2, nếu như chính mình có thực lực, liền sẽ không như vậy bị động. Trần Nghiệp cười cười, sư phụ không phải còn cần Kim Nhi bảo vệ sao? Nếu là Kim Nhi liền bảo vệ chính mình thực lực đều không, nói thế nào bảo vệ người khác? Lâm Kim hít sâu một hơi, thần sắc kiên định, sư phụ, ta đã biết. Sáng sớm hôm sau, truyền đạo điện. Làm Trần Nghiệp mang theo Lâm Kim đi vào đại điện lúc, nguyên bản huyên náo bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Khoảng thời gian này, Trần Nghiệp thủ đoạn hung ác, uy tín xem như là đánh đi ra. Vừa mới lộ diện, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Dù là tại đám người phía trước nhất, vị kia tự nhiên hào phóng Trương đại tiểu thư, lông mi đều run rẩy. Bởi vì có tứ trưởng lão dặn dò, trong những người này, là thuộc nàng nhận đến trừng phạt nhiều nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất. Trương Sở Tịch rất khó không sợ Trần Nghiệp, ai chỉ là lần này cùng ngày trước khác biệt. Sau lưng Trần Nghiệp, vậy mà đi theo một cái xa lạ cô gái xinh đẹp. Đây là ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân Lâm Kim. Có người thầm nói, chẳng phải là cái kia chiếm lấy hỏa hành linh địa nữ hay sao? Nguyên lai nàng cũng là Bao Pháp Điện đệ tử a, cái này ngày bình thường gần như chưa từng lộ diện thiếu nữ, hôm nay vậy mà đi tới Bao Pháp Điện. Hơn nữa chúc cơ, không biết là ai kinh hô một tiếng. Mọi người lúc này mới phát hiện, Lâm Kim khí tức trên thân thâm trầm như biển, vậy mà đã đột phá đến chúc cơ kỳ. Trời ạ, như thế tuổi trẻ chúc cơ tu sĩ, nàng là ai? Trước đây làm sao chưa từng thấy? Nghe nói là Trần giáo tập một cái khác đồ đệ ai ra, Trần giáo tập thủ đoạn như vậy cao minh. Thủ hạ đồ đệ, từng cái là thiên tài, chắc không được tông môn để cho hắn làm giáo tập tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Trong góc, Trương Sở Tịch tinh mâu khẽ nhúc đích, cực kỳ khiếp sợ, trường kiếm trong tay nắm phải kéo kẹt rung động. Nàng luôn luôn tự nhận là trong tông môn tiên phú tối cường thiên tài, chỉ ở Bạch tỷ tỷ sau đó, cũng không có nghĩ đến. Hôm nay vậy mà gặp phải một cái cùng nàng tuổi tác không kém bao nhiêu trúc cơ tu giả. Yên lặng, Trần Nghiệp đi đến đại điện trung ương, trầm giọng quát, nữ tử này tên là Lâm Kim, ngày sau chính là Báo Pháp Điện một phần tử, cùng các ngươi cùng ở tại trong điện tu hành, ngày sau thật tốt ở chung. Mọi người liên thanh xưng vâng. Trần Nghiệp mặt ngoài nghiêm túc, sau lưng lén lút cho tiểu nữ hoa ném đi cái ánh mắt. Tiểu nữ hoa vội vàng ngỡ ngực, vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị hết thảy có nàng chiếu cố sư muội. Thấy thế, Trần Nghiệp buông xuống tâm. Đừng nhìn Thanh Quân thoạt nhìn mong ngoe, ngơ ngác, xấu xa, a ngon, lười làm nhưng nói tóm lại, nàng vẫn là cái thông minh nghe lời hải tử. Thân là sư phụ, đối với Đỗ Nhi ít nhất tín nhiệm vẫn phải có. Hắn tin tưởng Thanh Quân có thể trợ giúp Kim Nhi. Một ngày chương trình học kết thúc, như Trần Nghiệp dự liệu, Thanh Quân sắc thực hết lòng hết dạ giúp Lâm Kim dung nhập quần thể, cũng giúp nàng ngăn trở đại bộ phận nghị xích lại gần hồ đệ tử. Ân không hổ là ta Trần Nghiệp đồ đệ, lẫn nhau ở giữa đoàn kết có yêu. Trần Nghiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, dự định sau khi về nhà cho Thanh Quân một điểm khen thưởng. Chỉ là hiện tại, hắn còn muốn ứng tứ trưởng lao yêu cầu, đơn độc cho Trương Sở Tịch thêm xe ban. Bên trong đan phòng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược thảo hương, Trần Nghiệp quanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, đang chuẩn bị bắt đầu hôm nay đan đạo giảng giải. Tại vào Bao Pháp Phong phía trước, Từ Hận Sơn liền từng để cho hắn dạy bảo đệ tử đan đạo. Dù sao Trần Nghiệp luyện đan cao minh, sớm tại Đan Hà Phong thời điểm liền bị mọi người biết. Cho tới bây giờ, Đan Hà Phong hộ pháp Triệu Ngô Dương còn tại không nghỉ không ngủ nghiên cứu Trần Nghiệp luyện chế cực phẩm đan dược. Đan đạo tại trong tu chân giới tầm quan trọng có thể nghĩ, thân là tu giả, hoặc nhiều hoặc ít đều phải đối với đan đạo có hiểu biết. Hôm nay Trương Sở Tịch tựa hồ tích cực không ít. Việc học kết thúc về sau, nàng đổi thân màu vàng nhạt váy ngắn, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Chỉ là thỉnh thoảng trôi hướng Trần Nghiệp trong ánh mắt, cất giấu một điểm thấy chết không sờn quyết tuyệt. Mấy ngày nay, nàng suy nghĩ cực kỳ lâu. Mới đầu, nàng còn có thể khắc chế chính mình ngo ngoe muốn động ý nghĩ. Có thể về sau lên lớp thời điểm, nhìn xem Trần giáo tập cái kia nghiêm túc khuôn mặt lúc, nàng tổng không tự giác nhớ tới ngày đó giáo tập dáng dấp cái kia giáo tập. Trương Sở Tịch ôm một đống linh thảo, lê mà lề mề đi đến Trần Nghiệp bên người bổ đoàn bên cạnh, âm thanh mềm dẻo, liên quan tới dẫn hỏa quyết loại thứ 3 biến hóa, ta lúc nào cũng không chế không tốt hỏa hầu. Ngươi có thể hay không tay nắm tay dạy dạy ta? Trần Nghiệp đang tại chỉnh lý đan lô, nghe vậy lông mày cau lại. Nha đầu này hôm nay làm sao đổi tính? Như thế yếu học. Bất quá, thân là giáo tập, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc là bản chức. Được thôi. Trần Nghiệp thả ra trong tay đồ vật, khuynh chân ngồi xuống, ngươi ngồi lại đây, ta biểu thị cho ngươi xem. Hắn bản ý là để cho Trương Sở Tịch ngồi đối diện hắn, hoặc là bên cạnh. Có thể cô gái này đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, nàng tinh mâu đầy đủ nước mắt, xấu hổ giận dữ mà liếc nhìn Trần Nghiệp, có chút sợ hãi. Sở Tịch, biết. Giáo tập không cần đánh Sở Tịch sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nữ hài e ngại nói. Trần Nghiệp, không đợi hắn hiểu rõ phát sinh cái gì, nữ hài xách theo váy, nhăn nhó ngồi tại trong ngực của hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, thiếu nữ đặc thù mùi thơm trong nháy mắt chui vào lỗ mũi. Một sát na này, phần tâm quyết đều suýt nữa mất khống chế. Hắn khoảng thời gian này bởi vì cái này phần tâm quyết đều rất ít cùng Đồ Nhi gián gián, huống chi là cùng người khác. Ngươi làm cái gì? Trần Nghiệp vô ý thức muốn đem nàng đẩy ra, âm thanh đều có chút biến điệu. Ô ô ô, giáo tập không cần đánh Sở Tịch sẽ không theo mẫu thân nói. Trương Sở Tịch sợ hãi mà nhìn xem hắn, tinh mâu rưng rưng, tiểu nhuyễn thân thể run lẩy bẩy. Chẳng lẽ khoảng thời gian này hắn dạy dỗ quá mức, thật cho nha đầu này đánh sợ. Tấm này dáng vẻ đáng thương, nếu là hiện tại có người xông tới, còn tưởng rằng hắn tại trắng trận cướp đoạt dân nữ đây. Người trước đứng dậy. Trần Nghiệp hít sâu một hơi, âm thanh tận lực trầm dần, ta không có đánh ngươi, cũng không có muốn đánh ngươi. Đây chỉ là dạy học, bình thường dạy học. Nam nữ khác biệt, ngươi dạng này ngồi không thích hợp. Thế nhưng là Trương Sở Tịch rủ xuống đầu, yếu ớt môi âm thanh, nếu là Sở Tịch, giáo tập khẳng định sẽ tiếp tục trừng phạt Sở Tịch. Sở Tịch biết, giáo tập chỉ là tại bình thường dạy học, không có hiểu lầm Trần Nghiệp. Hắn đây là tạo cái gì người ta? Hơn nữa, Sở Tịch tư chất ngu dốt, nếu là không rời phải gần chút, sợ là không lĩnh ngộ được giáo tập tinh túy. Trương Sở Tịch ủy khuất ba ba nói, hình như thật nhận lấy thiên đại bị khuất. Ngạo nghễ lưỡn lên bờ mông bất an mải cọ lấy, kể ra chủ nhân bất an. Đáng chết. Trần Nghiệp đông nhiên giật mình, cảm giác không đúng, hắn âm thầm cắn răng. Nha đầu này cũng không phải là không hiểu chuyện nam nữ, nàng như vậy lại mề, rõ ràng là cố ý. Có thể nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Không đúng, Bạch Tố Tố tìm ta cái kia mấy lần, ta lúc nào cũng hình như cảm giác được bên thứ ba khí tức, khi đó còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, người kia khí tức cùng Trương Sở Tịch có chút tương tự, chẳng lẽ chính là nàng? Nếu như là nàng, vậy liền giải thích không? Cái kia Trương Sở Tịch liền biết ta tại tu hành phần tâm quyết, nàng đây là muốn cố ý hại ta pha công. Trần Nghiệp ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Hắn cảm thụ được thiếu nữ lén lút mài cỏ lấy, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Được, ngươi muốn học đúng không? Vậy liền ngồi đàng hoàng cho ta." Chương 312, Trần Nghiệp hung hăng giáo dục, 1, chương 312, Trần Nghiệp hung hăng giáo dục, 1, Trần Nghiệp nghĩ mãi mà không rõ. Trên đời này, làm sao lại có Trương Sở Tịch như thế hư đoàn tử? Tuy nói Thanh Quân cũng rất tà ác, có thể Thanh Quân hỏng, thường thường không có nhiều ác ý, sẽ chỉ làm sư phụ cảm thấy Đồ Nhi đáng yêu vô cùng, hận không thể ôm vào trong ngực rán rán không ngừng. Mà Trương Sở Tịch lại là ác ý tràn đầy, để cho Trần giáo tập hận không thể luyện chế lại một lần cái quạt cốt tiên, dùng xúc tu treo lên nàng. Hiện tại, nàng vì để cho chính mình phá công, thậm chí không tiếp cùng hắn rán rán Trần Nghiệp, triệt để nổi giận. Tất nhiên cái đoàn này không biết tốt xấu như thế, vậy hắn Trần Nghiệp cũng sẽ không khách khí. Trương Sở Tịch còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng con đắc chí. Thư hư nàng thật là quá thông minh. Dù sao lượng Trần giáo tập cũng không dám đối với nàng làm cái gì, ngày đó, Trần giáo tập thế nhưng là bị Bạch tỷ tỷ ức hiếp phải dục sinh dục tử, cũng không dám đưa ra nửa câu phản đối. Trương Sở Tịch cố ý bốn néo người, ngạo nghệ ưỡn lên mông tại Trần Nghiệp trên đùi nhẹ nhàng lề mề. Thư, để cho ngươi giả vờ đứng đắn, để cho ngươi ức hiếp ta, nhìn ngươi có thể nhịn tới khi nào? Ngươi còn muốn đột phá trúc cơ trung kỳ? Ngoan ngoãn cho bản tiểu thư quỳ xuống. Trong lòng Trương Sở Tịch đắc ý vô cùng, trên mặt mở mị cờ dại hỏi, giáo tập, Sở Tịch có phải hay không tư thế ngồi không đúng? Nàng quay đầu, cặp kia trong suốt tinh mâu tràn đầy vô tội, lại xen lẫn một chút sợ hãi. Đừng nói, nha đầu này quả thật có thể diễn. Nhưng nha đầu này không biết là, có đôi khi chính là dạng này, ngược lại càng có thể kích thích đơn tình tự á á. Trần Nghiệp đâm u cười một tiếng, thanh âm kia không còn ngày xưa đứng đắn, lộ ra một cô nói không rõ nguy hiểm ý vị. Trương Sở Tịch trong lòng không hiểu nhảy một cái, bản năng cảm giác có chút không thích hợp. Nàng chưa kịp phản ứng lại, vốn chỉ là hư hư vòng tại nàng bên người, tận lực tránh cho tiếp xúc cặp kia bàn tay lớn, đông nhiên nắm chặt. A! Trương Sở Tịch kinh hô một tiếng, chỉ thấy Trần Nghiệp bàn tay lớn giống như kim sắt đồng dạng, gắt gao giữ lại nàng tình tế mềm dẻo vòng eo, thậm chí bởi vì dùng sức quá lớn, siết cho nàng có chút đau nhức. Ngay sau đó, một cỗ đại lực truyền đến, nàng cả người bị cưỡng ép ấn về phía sau, tiểu nhuyễn thân thể nặng nề mà va vào Trần Nghiệp nóng bỏng trong lồng ngực, kín kẽ, lại không nửa điểm khe hở. Đã cảm thấy cấn phải sợ, vậy liền ngồi bước vàng, chớ lộn xộn. Trần Nghiệp lạnh lùng nói, tất nhiên ngươi khiêm tốn thỉnh giáo, bạn kia giáo tập liền hảo hảo dạy bảo ngươi.
Chờ chút.
Nữ hài thần sắc hoảng hốt, hắn làm sao dám? Hắn chẳng lẽ không nghĩ đột phá trúc cơ trung kỳ sao? Ngày đó hắn tại trước mặt Bạch tỷ tỷ rõ ràng không phải như vậy. Dạy giáo tập Trương Sở Tịch khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng, nàng âm thanh phát run, ta không học, ta nhớ tới còn có việc, nàng luống cuống, thật sự luống cuống. Loại này dưới trạng thái chuyên nghiệp, quá đáng sợ. Phản phất một giây sau thật sự sẽ đem nàng xé nát ăn hết. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, muốn thoát đi cái này nguy hiểm ôm ấp. Nhưng cặp kia chụp tại nàng bên hông bàn tay lớn lại không nhúc nhích tí nào, tựa như gang, đem nàng gắt gao đặt tại trên chân. Làm sao? Ngươi không phải muốn học sao? Làm sao hiện tại lại không học? Trần Nghiệp cố ý gần sát bên tai của nàng, thấp giọng nói. Khí tức vẩy vào nàng mềm mại thai bên trên, kích thích một mảnh nổi da gà. Ta có chuyện, nữ hài âm thanh đều mang nước nở, tay nhỏ đặt tại trên tay nam nhân, ra sức nghĩ đẩy tay của hắn ra chỉ, cái này cùng nàng nghĩ không giống. Rõ ràng chỉ cần để cho hắn khó chịu là được rồi, không nói muốn đem chính mình góp đi vào à. Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, chụp tại nàng bên hông bàn tay lớn đông nhiên nắm chặt, giống như là tại thưởng thức một kiện chân quý đồ sứ, ngăn cách tầng kia thật mỏng vàng nhạt váy ngắn, tùy ý xoa nắn lấy cái kia yêu kiểu nắm chặt eo nhỏ nhắn. Dẫn hòa quyết, thủ trọng cảm ứng. Hắn trầm giọng dạy, một cái tay khác theo cánh tay của nàng trượt xuống, cưỡng ép cùng nàng mười ngón đan sen, đem cái này kiểu nhuyễn tay nhỏ một mực không ở, ngươi tay quá mát, tâm thái loạn, dạng này làm sao luyện đan? Đến, giáo tập giúp ngươi hâm nóng. Nói xong, hắn lòng bàn tay tuôn ra một cỗ nóng bỏng linh lực, theo hai người đan sen bàn tay, bá đạo chui vào Trương Sở Tịch trong cơ thể. Nô. Trương Sở Tịch toàn thân run lên, cỗ kia linh lực mang theo cực mạnh xâm lược tính, tại nàng trong kinh mạch du tẩu, những nơi đi qua, tê dại bủn rủn, để cho nàng kém chút kêu thành tiếng. Trần Nghiệp cũng không có đến đây dừng tay. Ánh mắt của hắn rơi vào trong ngực nữ hài tấm kia tinh xảo tuyệt luân một bên mặt bên trên. Không thể không thừa nhận, nha đầu này xác thực có ngạo tư bản. Nàng lúc này, búi tóc hơi loạn, mấy sợi tóc đen rũ xuống trắng nõn cổ ở giữa, vành hai đỏ đến phảng phất có thể chảy ra máu. Cặp kia ngày bình thường tổng tiềm ẩn ngạo khí con mắt, giờ phút này chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, giống như là một cái bị thợ săn bức đến góc chết mai con. Nhất là cái kia thân màu vàng nhạt váy ngắn, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao khỏa phải linh lung tinh tế, mặc dù còn chưa hoàn toàn lợi nở, cũng đã đơn giản thiếu nữ ngây ngô tốt đẹp, lộ ra một cỗ thế gia quý nữ đặc thủ tự phụ cùng ưu nhã. Chỉ tiếc, đóa này tiểu hoa, giờ phút này đang bị hắn tùy ý chà đạp. Ngồi muốn có ngồi cùng nhau, ngươi bộ dáng như vậy, còn thể thống gì? Trần Nghiệp nghiêm nghị quát lớn, bàn tay lớn buông nàng ra eo, theo thân eo một đường hướng lên trên, đầu ngón tay vạch qua nữ hài thân thể mềm mại, ngực cao thẳng. Hắn ra lệnh nói, bàn tay cuối cùng dừng ở bộ ngực của nàng, giúp ngồi không có ngồi tướng đệ thẳng tắp thân eo, ngươi ngày bình thường không phải coi trọng nhất dáng vẻ sao? Làm sao hiện tại mềm đến cùng không có xương đồng dạng? Ta ô Trương Sở Tịch gắt gao cắn môi, cố gắng đong đưa đầu, giáo tập không cần Sở Tịch sai, Sở Tịch không muốn học. Ngậm miệng. Nơi đây ha có ngươi nói chuyện địa phương. Trần Nghiệp quát chói tai, lông mày nhăn lại, bắt đầu trừng phạt. Nô. Đau. Nữ hài thân thể suýt nữa cũng thành con tôm, chỉ cảm thấy lồng ngực đau rát. Tất nhiên nữa lưng không thẳng, chân kia đâu? Trần Nghiệp lời nói xoay chuyển, bàn tay lớn kia bỗng nhiên bùng ra, thuận thế chợt xuống, trực tiếp thăm dò vào nàng rộng lớn vai phía dưới. Không muốn. Trương Sở Tịch con mắt nước mắt yêu kiều, hoa dung thất sắc, hai chân vô ý thức đồng thời gấp. Nhưng Trần Nghiệp tay lại thế không thể đỡ, một cái đặt tại nàng tròn trịa căng miệng trên đùi. Luyện đan cần bên dưới bàn vững chắc. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, lòng bàn tay tại cái kia tinh tế trên da thịt chậm rãi du tẩu, cảm thụ được dưới lòng bàn tay kinh người co giãn, ngươi chân này run lợi hại như vậy, nếu là nổ lô làm sao bây giờ? Hả? Không có run rẩy, Trương Sở Tịch khóc đến nước mắt như mưa, hai tay gắt gao đè lại Trần Nghiệp làm loạn bàn tay lớn, muốn đem hắn đẩy đi ra, nhưng căn bản dùng chuyển không được mảy may. Còn mạnh miệng. Trần Nghiệp khẽ cười một tiếng, ngón tay bỗng nhiên thoáng dùng sức. A. Trương Sở Tịch thân thể bỗng nhiên lượn một cái, cả người giống như là bị điện giật đồng dạng, sủi lơ ở trên tay hắn. Một tiếng này để không khí trở nên đặc dính mờ mờ. Trần Nghiệp hô hấp trong nháy mắt nặng nề mấy phần. Phần tâm quyết bá đạo chỗ chính là ở đây, nó đem tất cả dục vọng đều phóng đại vô số lần, để cho hắn ở vào một loại cực độ khao khát nhưng lại nhất định phải khắc chế biên giới. Chương 312, Trần Nghiệp, hung hăng giáo dục 2, chương 312, Trần Nghiệp, hung hăng giáo dục 2, mà trong ngực tên tiểu yêu tinh này, giống như là một khối vị ngon nhất bánh ngọt, tản ra mùi thơm mê người, câu dẫn hắn một cái nuốt vào. Dạy giáo tập ta sai rồi, ta không học, thả ta đi à, van cầu người chậm. Trần Nghiệp cúi đầu xuống, vui lâu tại nàng tản ra hương thơm cổ bên trong, hít một hơi thật sâu, khóa còn chưa lên xong, nào có bỏ dở nửa trường đạo lý. Tất nhiên run chân đứng không vững, vậy liền để giáo tập thật tốt giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem có phải là chỗ nào có vấn đề. Hả? Trước tiên đem quần áo rút đi à, bằng không khó mà tìm ra vấn đề. Ô, không bao lâu, nguyên bản xinh đẹp đoan trang đại tiểu thư, liền ở mẫu thân nàng đặc biệt tìm giáo tập thủ hạng, biến thành một cái run lẩy bẩy con cừu trắng nhỏ, bị ấn tại ngày trước dùng để dạy học khóa trên bàn. Giờ khắc này, Trương Sở Tịch rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, kẻ chơi lửa nhất định tự tiêu, mà nàng chính là cái kia ngu xuẩn kẻ chơi lửa. Trần Nghiệp cái này một giáo đạo chính là dạy một đêm, bởi vì cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ. Một đêm về sau, Trương Sở Tịch lưng đang kinh cong đến cuống họng đều cầm, liền đi bộ đều đi không được, nhất là cuối cùng mấy lần nàng càng là ngất đi. Cuối cùng vẫn là Trần Nghiệp đem nàng ôm trở về Thính Vũ Hiên. Ai, thật sự là sư không nghiêm, đồ không học, về sau vẫn là phải càng nghiêm khắc một chút. Trần Nghiệp mặc dù chơi vui vẻ, nhưng hết lần này tới lần khác có phần tâm quyết tồn tại, hắn không động được Trương Sở Tịch mảy may, bất quá thân thiết sờ một cái khẳng định là làm mấy lần.
A,
cái này ta ác nắm, cuối cùng còn muốn uy hiếp bạn giáo tập. Nhưng ta ác nắm không nghĩ tới chính là, sớm tại nàng câu dẫn Trần Nghiệp thời điểm, Trần Nghiệp vì để tránh cho nàng hãm hại chính mình, trong bóng tối thi triển lưu ảnh thuật. Mà lưu ảnh thuật bên trong, rõ ràng biểu hiện ra là nàng bắt đầu trước câu dẫn Trần Nghiệp. Khi nhìn thấy lưu ảnh thuật về sau, Trương Sở Tịch hai mắt tối đen, triệt để tuyệt vọng. Nàng biết, chính mình xem như là triệt để cắm ở cái này trong tay nam nhân. Có cái này lưu ảnh thuật, nàng từ đâu tới mặt hướng đi mẫu thân cáo trạng. Mặc dù nàng mặt ngoài đang giả vờ, có thể người sáng suốt xem xét đều biết rõ là nàng tại cố ý câu dẫn. Không đúng, mới không đúng. Ta mới không có khả năng câu dẫn một cái đám dân quê, ta chỉ là nghĩ tra tấn hắn. Nhưng vì cái gì lại biến thành dạng này? Rõ ràng hắn tại trước mặt Bạch Tỷ Tỷ cùng chim cút đồng dạng tắm rửa tại Thính Vũ Hiên trong bồn tắm, nữ hài ánh mắt trống rỗng, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, nàng ra sức rửa sạch trên thân dấu hôn, vô luận như thế nào nghĩ, đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Trần Nghiệp, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá đắt. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trong đầu lại không tự giác hiện ra tối hôm qua hình ảnh. Cái kia nóng bỏng bàn tay lớn, cái kia bá đạo xâm lược, còn có cái kia khiến người xấu hổ run rẩy. A a a. Không nghĩ, không nghĩ. Nàng đột nhiên tiến vào trong bồn tắm, không ngừng phun ngâm một chút. Trần Nghiệp nơi nào sẽ quan tâm Trương Sở Tịch ý nghĩ. Hắn hiện tại lại tại bị Đỗ Nhi thông lệ vận hỏi. Tiểu nữ hoa sắc mặt nghiêm túc, xách theo phi kiếm, nhìn chằm chằm sư phụ, thẳng thắn sẽ quan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Sư phụ, ngươi tại sao lại không thấy một đêm? Ngươi đến cùng lén lút làm cái gì? Sư phụ muốn quá vất vả chi vi đang nỗ lực đại Đỗ Nhi thì là vành mắt phím hồng, nàng dùng sức cắn môi dưới, quay đầu đi. Sư phụ, khẳng định lại bị Bạch Chân truyền ức hiếp một đêm. Đây chính là dòng dã một đêm. Vừa nghĩ tới sư phụ đêm qua vì Đỗ Nhi bị ép chịu đủ lăng nhục giáng dấp, chi vi hận không thể cùng Bạch Chân truyền liều mạng. Trần Nghiệp chảy mồ hôi. Cái gì thẳng thắn sẽ quan hồng? Sợ là thẳng thắn sẽ nghiêm trị. Nếu là các nàng biết mình tối hôm qua học bù cho Trương Sở Tịch, vậy còn không phải náo lật trời a. Cũng may sư phụ đã có kinh nghiệm, hắn chấn định nói, các ngươi cũng biết, sư phụ muốn giúp tông môn tìm kiếm nội gian, đêm qua bận rộn một đêm ai, sư phụ toàn thân trên dưới đều phải mệt mỏi tàn đi, đặc biệt là tay. Đây là lời nói thật. Dù sao hắn luyện đan dùng một cái ngón tay là đủ rồi, lại nhiều đan lô sẽ không chịu nổi, dù sao lò luyện đan này có chút ít, không chịu nổi. Tay. Tiểu nữ hoa nháy mắt, thầm nói, sư phụ không phải am hiểu phi kiếm thuật sao? Lúc nào dùng truyền thống kiếm thuật? Trần Nghiệp trắng thanh quân một cái, thử. Phi kiếm thuật cũng không phải kết kiếm với ta. Sư phụ vất vả đông nhiên, một mực trầm mặc Kim Nhi nhỏ giọng nói. Nàng không giống mặt khác hai cái Đỗ Nhi đối với sư phụ ôm lấy kỳ quái nào đó cảnh giác, chỉ là đơn thuần cho rằng sư phụ ngày hôm qua bận rộn một đêm. Kim Nhi lời này vừa ra, thanh quân cùng Chi Vi mà người, có chút nhăn nhó. Kim Nhi đều biết rõ quan tâm sư phụ, có thể hai người bọn họ ngược lại là đang ép hỏi sư phụ, giống như tiểu nữ hoa phình lên má, cố gắng câu lên nụ cười, đi vòng qua sau lưng sư phụ, ngọt ngào nói, sư phụ khổ cực như vậy, thanh quân xoa bóp cho sư phụ. Nói xong, tay nhỏ đã cố gắng tại cho sư phụ xoa bóp. Chi Vi lại là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút may mắn. Vô luận như thế nào, đêm qua, sư phụ cuối cùng không có bị ức hiếp. Nàng cũng cung kính dâng trà cho sư phụ, mời uống trà. Trần Nghiệp yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy, hắn mỉm cười gật đầu, không tệ, không tệ, đều là sư phụ Đỗ Nhi ngoan. Đến mức Kim Nhi, lúc này lại tay chân luống cuống, nàng không biết nên làm cái gì, tới biểu thị lòng hiếu thảo của mình. Có thể nàng cũng muốn cùng mắt khác hai cái sư tỷ tranh thủ tình cảm. Trần Nghiệp dừng một chút. Hắn nhưng là chuyên gia nữ hoa, tự nhiên sẽ không coi nhẹ Kim Nhi. Hắn cười nói, Kim Nhi, sư phụ có chút đói bụng, ngươi cho sư phụ ném uy điểm linh quả đi. Kim Nhi ánh mắt sáng lên, trung điệp gật đầu một cái, vội vàng nâng linh quả, cẩn thận cho sư phụ ném nút. Trần Nghiệp âm thầm đắc ý không hổ là hắn. Dù là làm có lỗi với Đỗ Nhi sự tình, vẫn như cũ có thể để cho Đỗ Nhi chịu mệt nhọc không đúng. Hắn giúp Trương Sở Tịch học thêm mà thôi, chỗ nào xem như là có lỗi với Đỗ Nhi. Đây là giáo tập chuyện nên làm. Trần Nghiệp lẽ thẳng khí hùng. Ngày kế tiếp, có lẽ là bởi vì Trương Sở Tịch nguyên nhân, phần tâm quyết tiến độ tu luyện đại đại tăng nhanh. Vốn nên là còn phải đợi thêm 2 ngày, phần tâm quyết mới có thể tu luyện thành công, có thể khiến Trần Nghiệp không nghĩ tới chính là, tại hôm nay, phần tâm quyết vậy mà đã tu luyện viên mãn. Không thể không nói, Trương Sở Tịch hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút dùng, chính là ngày đó, nhận rất khó chịu trong lòng Trần Nghiệp vui mừng. Ý vị này, hắn hôm nay liền có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Lúc này, hắn đã lui Đỗ Nhi, thân ở tinh thất, đang toàn lực chuẩn bị đột phá trúc cơ trung kỳ. Một khi đột phá đến trúc cơ trung kỳ, hắn tu vi liền không thua trong tông môn tất cả phong chủ, sau này tại trước mặt Bạch Tố Tố đều có sức hoàn thủ. Phải biết, Bạch Tố Tố tuy là trúc cơ tầng 6, nhưng bây giờ cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Chương 313, Trần Nghiệp đột phá, sư đồ hàng ngày, 1, chương 313, Trần Nghiệp đột phá, sư đồ hàng ngày, 1, hô trong tinh thất, Trần Nghiệp ngồi xếp bằng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa. Tất nhiên hỏa đã thiêu đến đủ vượng, vậy liền trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn gốc, mượn đám lửa này, đốt xuyên tầng này bình cảnh. Bành! Hai tay của hắn kết ấn, dẫn dắt đến cố kia sao động nội hỏa, hung hăng vọt tới trúc cơ trung kỳ hàng rào. Đông! Trong cơ thể phát ra một tiếng trầm đục tiếng vang. Trần Nghiệp thân thể kịch chấn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể giống như bị vô số cây đào cùn cắt đứt, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Đáng chết đến cùng là ma đạo công pháp. Phần tâm quyết cuối cùng đến từ độ tình tông bực này ma tông, dù là tu hành quá trình không thương tổn ngày hại để ý, có thể cái này ngưng kết nội hỏa quá mức hỗn tạp cuồng loạn, khó mà khống chế. Đối với Trần Nghiệp mà nói, không phải là chơi với lửa có ngày chết cháy. Trên đời này, liền không có thuận buồm xuôi gió sự tình tất nhiên có thể gia tăng đột phá xác suất, thế tất cũng muốn gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Trần Nghiệp sớm có giác ngộ, cổ tay hắn lật một cái kia hàn ngọc hộp gấm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Nắp hộp mở ra, hàn khí bốn phía. Màu hổ phách hóa sinh đan yên tĩnh nằm ở trong đó, đan văn phảng phất vật sống lưu chuyển, tản ra làm lòng người say thần mê mùi thuốc. Đây chính là Triệu Tông chủ ban thưởng đột phá đan dược. Mà cái này mới là Trần Nghiệp lớn nhất sức mạnh. Trần Nghiệp ngửa đầu, đem hóa sinh đan nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một cô mát lạnh đến cực điểm thanh lưu, theo yết hầu bay thẳng đan điền. Ầm. Cô này thanh lưu nhìn như mát lạnh, kỳ thực bá đạo vô cùng. Cái gọi là hóa sinh chính là trước hóa đi cũ thân, mới có thể sinh ra mới cơ. Chỉ thấy Trần Nghiệp làn da mặt ngoài bắt đầu từng khúc da bị nẻ, chảy ra màu đỏ thâm huyết châu, đó là trong cơ thể tạp chất bị cưỡng ép đẩy ra. Ngay sau đó, cô kia khô nóng nội hỏa bị hóa sinh đan dược lực cưỡng ép dung hợp. Khô vinh huyền quang kinh tại lúc này điên cuồng vận chuyển. Ách Trần Nghiệp không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ, khuôn mặt bặm mẹo, toàn thân run rẩy. Đau, quá đau. Cái này vừa vỡ một lập ở giữa, Trần Nghiệp giống như tại trước quỷ môn quan lập đi lặp lại hồi ngày. Không biết qua bao lâu, Trần Nghiệp trong cơ thể hai cỗ lực lượng cuối cùng đạt tới một loại vi diệu cân bằng, hội tụ thành một đầu hắc kim sắc linh lực nộ lòng, chiếm cứ tại đan điển khí hải bên trên, đối với cái kia lung lay sắp đổ bình cảnh phát ra sau cùng xung kích. Cho ta phá. Trần Nghiệp hai mắt trợn trừng, thần thức như lao, hung hăng chém xuống. Tầng kia cản trở hắn thật lâu hàng rào, tại hóa sinh đan cùng phần tâm quyết hai tầng ra chỉ bên dưới, trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư không. Linh lực nộ long tiến thẳng một mạch, đan điển khí hải mở rộng năm thành có dư. Nguyên bản thể lòng linh lực bắt đầu điên cuồng giảm, cuối cùng hóa thành một loại thâm thúy như mực sền sệt chất eo. Vừa mới đột phá, khí tức khó mà che giấu, từ Trần Nghiệp quanh thân càn quét. Giang giác, giang giác. Chịu cái này xung kích, trong tinh thất cái bản lại hóa thành một mịn, liền bốn phía phòng ngự trận pháp màn sáng đều run rẩy kịch liệt. Trúc cơ trung kỳ, trở thành. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hóa sinh đan dược lực vẹn vẹn tiêu hao một nửa. Còn lại dược lực bắt đầu trả lại nhục thần, Trần Nghiệp nguyên bản da bị nẻ làn da cấp tốc rơi, lộ ra phía dưới giống như trẻ con trắng non tân sinh da thịt. Hắn xương cốt phát ra trận trận lôi minh, ngũ tạng lục phủ đều tại cái này cỗ sinh cơ ở bên trong lấy được cường hóa. Hồi lâu sau, tất cả dị tượng chậm rãi tiêu tán. Trần Nghiệp đột nhiên trợn mắt, trong mắt thần quang trong trẻo, trong đó hình như có vầng mặt trời đen lướt qua. Mà cái này thì là thất diệu dưỡng hồn pháp cùng khô vinh huyền quang kinh đem kết hợp dị tượng. Cái trước chính là tinh thần, cái sau thì là hiện ra màu đen khô khốc linh lực, hai bên kết hợp bên dưới liền hóa thành ngôi sao màu đen. Trúc cơ tầng 4, trở thành. Thậm chí thất diệu dưỡng hồn pháp đều rất có tiến bộ, thành công tu luyện ra thái bạch tinh. Trần Nghiệp nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Hán nội thị thần hồn có thể gặp thuế tinh cùng thái bạch tinh đang quang huy rạng rỡ. Lần này đột phá, mặc dù quá trình hung hiểm và phần, nhưng kết quả lại là ngoài ý liệu tốt. Hiện tại hắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ, vô luận tại Yến quốc cái nào tông môn đều xưng được là chân chính trụ cột bước bảng, quyền lực hạch tâm giai tầng. Phải biết hiện tại Nguyệt Tê Hồ Phường ngũ đại gia tộc gia chủ tu vi cũng bất quá cảnh giới này, Linh ẩn tông phong chủ cùng chân truyền tuyệt đại đa số cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, là thời điểm đi ra. Trần Nghiệp tiện tay thi triển một cái vệ sinh thuật, thay đổi một thân sạch sẽ đảm bảo. Hắn đẩy ra tràn đầy bừa bộn tĩnh thất cửa lớn, đi ra ngoài. Ánh mặt trời vừa vặn. Trong viện, ba cái đồ đệ đang tại hài hòa ở chung. Thanh Quân đang cầm một cái nhánh cây, chỉ huy Tiểu Bạch Hồ làm các loại độ khó cao động tác, ví dụ như dựng ngược, lộn nhào các loại. Tiểu Bạch Hồ sinh không thể luyến, nhưng ở Thanh Quân dưới dâm uy, chỉ có thể khuất phục làm theo. Chỉ là con hồ ly này không biết chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng lặng lẽ nhìn qua Kim Nhi, hồ ly tâm tư đều nhanh không che giấu được. Chi Vi thì ở một bên là xem tông môn điện tịch, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái các sư muội. Đến mức Kim Nhi thì có chút luống cuống ngồi tại Chi Vi bên cạnh. Coi dáng dấp, Trần Nghiệp suy đoán là Chi Vi lôi kéo nàng đi ra phơi thái dương. Trần Nghiệp nhìn xem một màn này, vừa mới đột phá mệt mỏi chi khí đều quét sạch sành sanh. Cái này có thể không chỉ là ba cái đồ nhi, các nàng vẫn là tương lai nguyên anh thậm chí hóa thần cấp bậc đại lão. Sư phụ, người xuất quan á. Tiểu nữ Hoa Lệ cũng trực tiếp nào tới, liễu lo không ngừng hỏi, sư phụ sư phụ, trên người ngươi làm sao đang phát sáng nha? Có phải là lại biến lợi hại? Đó là tự nhiên. Trần Nghiệp ôm nàng lên đến, tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái. Sư phụ nếu là không lợi hại, làm sao bảo vệ chúng ta Thanh Quân? Kỳ hỉ, sư phụ lợi hại nhất. Thanh Quân bị hôn phải mặt mày hớn hở, nàng ngồi ở sư phụ trong ngực, tay nhỏ nâng sư phụ mặt, vẻ mặt thành thật nói, sư phụ thế nhưng là trên đời này lợi hại nhất lão đạo. Hừ, nói mò gì? Trần Nghiệp chừng nói năng bậy bạ. Đồ Nhi, Đồ Nhi bệnh bệnh lên miệng, sư phụ chính là lão đạo. Nàng vốn còn muốn mạnh miệng, có thể thấy được sư phụ trầm mặt, nhất thời cũng không dám nói tiếp. Hừ, đáng ghét sư phụ, liền sẽ tại Đồ Nhi trước mặt đùa nghịch uy phong. Được rồi được rồi, nàng đại nhân có đại lượng không cùng sư phụ tính toán. Nghiệm đây, Thanh Quân vội vàng treo lên lấy lòng khuôn mặt tươi cười, ôm sư phụ cái cổ riêu a riêu. Thanh Quân chỉ là chỉ đùa một chút, sư phụ cũng đừng quả thật như vậy đi. Thanh Quân thân thiết sư phụ không nên tức giận. Nữ Hoa bĩu môi, hung hăng một cái khắc ở sư phụ trên mặt. Nữ Hoa thân thiết, nữ Hoa giật nảy cả mình. Sư phụ mặt thật mềm, làm sao giống như Thanh Quân nộn. Thanh Quân con mắt lập tức trừng lớn, không tin tả lại tại sư phụ trên mặt ba mấy miệng. Trần Nghiệp bị hôn một mặt nước bọn, đều cho sư phụ thân đã tê dần, từ lão đạo, thân đủ chưa? còn không có chờ chút. Thanh Quân còn muốn nghiên cứu một chút sư phụ làn da, kết quả hậu chi hậu giác phản ứng lại. Nàng lập tức thở phì phò, "Sư phụ ngươi nói cái gì? Ngươi ngậm miệng. Thanh Quân mới không phải lão đạo. Sư phụ không cho phép vũ nhục Thanh Quân." Chương 313, Trần Nghiệp đột phá, sư đồ hàng ngày 2, chương 313, Trần Nghiệp đột phá, sư đồ hàng ngày 2, phải. Tiêu chuẩn kép tiểu nữ hoa. Nha đầu này còn biết lão đạo là lời mắng người. Kết quả suốt ngày nói sư phụ là lão đạo. Trần Nghiệp bất đắc dĩ thở dài, đem như cái bạch tuộc đồng dạng treo ở trên thân tiểu đồ đệ lay xuống, để dưới đất. Thanh Quân nho nhỏ một cái, hai tay che lấy cái mông, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cảnh giác thấy sư phụ. Nàng cảm thấy, sư phụ nhất định tức giận, muốn bắt đầu dạy dỗ nàng. Kết quả, sư phụ căn bản không để ý nàng, đối với mặt khác hai cái đồ đệ cười nói, được rồi, đừng làm rộn. Sư phụ còn có chính sự muốn nói. Chính sự? Chi Vi cũng không biết nhớ ra cái gì đó, cảm xúc thấp xuống, nhỏ giọng nói, vậy sư phụ đi làm à? Đồ Nhi có thể hiểu được sư phụ Trần Nghiệp, sư phụ nói chính sự, là mang các ngươi đi Linh Nhận Tông vân tập, là Kim Nhi chuẩn bị pháp bảo nhị giai. Nàng tất nhiên chúc cơ, thân là sư phụ, cũng nên vì nàng chuẩn bị một chút. Cái gọi là vân tập, kỳ thật cũng chính là Linh Nhận Tông nội bộ, cùng loại phường thị địa phương. Dù sao tiên môn đệ tử, cũng là cần giải trí cùng tiêu phí mà Trần Nghiệp chém giết ma tu về sau, vừa vặn vì cứu Trương Sở Tịch đi một chuyến Hắc Ngai Thành, thuận tiện tại cái kia đem mị tố tâm một chút ma đạo pháp bảo ví dụ như đào hoa chướng ngay tại chỗ bán phá giá. Bây giờ trên người hắn chừng 2.200.000 khối linh thạch, dư giả cực kỳ, đầy đủ chuẩn bị cho Kim Nhi không thua Thanh Quân cùng Chi Vi pháp bảo. Lại nói trở về, ta nhớ ký từ Hận Sơn nói qua từ gia sẽ còn chuẩn bị cho Thanh Quân pháp bảo, có thể cái này kiện thứ hai pháp bảo, làm sao còn không có gặp hắn đưa tới. Trần Nghiệp nói thầm trong lòng. Vân tập. Thanh Quân lực chú ý lập tức bị rời đi, con mắt lóe sáng giống hai cái bóng đèn đỏ, tốt à. Ta muốn mua thật nhiều ăn ngon, còn muốn mua xinh đẹp pháp y đi. Chi Vi nghe vậy, cũng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nàng nguyên lai tưởng rằng sư phụ lại muốn giải quyết việc công đi, không nghĩ tới đúng là dẫn các nàng đi ra ngoài chơi. Được, đều tùy ngươi. Trần Nghiệp vung tay lên, hào khí vươn mây, hôm nay sư phụ trả tiền. Sư phụ và thuế. Thanh Quân bụng đã không kịp chờ đợi muốn chứa đầy ăn ngon rồi. Chúng đồ đệ nhảy cẫng hoan hô. Phải biết, Trần Nghiệp đã có gần nửa năm không có dẫn các nàng đi ra ngoài chơi. Đây là lần đầu, đồng thời mang theo ba cái đồ đệ đi ra. Đi. Trần Nghiệp vung tay lên, mang theo ba cái đồ đệ, ánh mắt sau đó rơi vào trong góc giả chết tiểu bạch hồ trên thân. Người cũng đi theo. Tiểu bạch hồ thân thể run lên, liều mạng lắc đầu. Nó mới không đi. Nó muốn ở nhà đi ngủ. Trần Nghiệp hừ lạnh một tiếng, cái này có thể không phải do ngươi hắn tiện tay cho tiểu bạch hồ cái chốt cửa dây thừng chó, thỏa mãn ôm xách dây thừng. Không sai. Đi ra dạo phố, dắt con sủng vật cũng là cực tốt. Tiểu bạch hồ. Nó tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vân tập, chính là Linh Nhận Tông đệ tử giao dịch chỗ, mặc dù quy mô nhỏ bé, nhưng thực tế so với Nguyệt Tê Hồ Phường còn cao cấp hơn phải nhiều, cũng càng thêm phồn hoa. Hai bên đường phố, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ san sát nối tiếp nhau, các loại tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo, đan dược, linh thảo rực rỡ muôn màu, nhìn thấy người hoa mắt. Trần Nghiệp đi ở chính giữa, bên trái là lành lạnh xuất Trần Chi Vi, bên phải là vừa vặn trúc cơ, khí chất băng lãnh Kim Nhi, trong ngực còn ôm một cái nhìn xung quanh tóc bạc tiểu La Lệ, trong tay còn dắt một cái buộc lên khăn quàng đỏ tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ lúc đầu không nỡ xuyên mẫu thân lưu lại khăn quàng cổ, có thể làm sao nó cảm thấy trên cổ có chuông quá xấu hổ, đành phải dùng khăn quàng cổ che lên. Cái này tổ hợp, dù là tại trong Linh Nhận Tông, đều chói sáng cực kỳ. Dù sao ba cái nữ hài từng cái đều xinh đẹp đáng yêu tới cực điểm, mà Trần Nghiệp dung mạo càng là không cần phải nói, thậm chí tiểu Bạch Hồ khu cụ, cái này hồ ly cũng là đáng yêu cực kỳ. Đổi thành trước đây, Trần Nghiệp tuyệt đối không dám cao điệu như vậy. Có thể hắn bây giờ là trúc cơ trung kỳ tu giả, phía sau càng có trúc cơ tầm 9 từ Hạ Sơn, tông môn tương lai lãnh tụ Bạch Tố Tố xem như chỗ dựa, tại to như vậy nội yến quốc đều có thể xông pha, căn bản không cần sợ gây chuyện. Hoa, đó là mức quả. Linh quả là mức quả. Thanh Quân vừa vào bất tập, giống như là chuột tiến vào bại gạo, nàng kỳ quái nói thầm, sư phụ, thật kỳ quái, vì cái gì chỗ nào đều có mức quả? Trần Nghiệp cười nói, đồ ăn ngon, ở nơi nào đều được ăn nên, mua, sư phụ đều mua cho ngươi. Hắn vung tay lên, trực tiếp mua một cái, một người một chuỗi, liền tiểu bạch hồ đều phân đến một viên quả mật bắc. Tiểu nữ hoa suy nghĩ một chút cũng là, vui vẻ lại tại sư phụ trên mặt ba một cái, sư phụ tốt nhất. Bé con này làm sao hôm nay lúc nào cũng thân sư phụ. Trần Nghiệp ghét bỏ xoa xoa mặt. Cái này có thể để cho Thanh Quân không vui, nàng dựng thẳng lên lông mày, hung hăng nói, sư phụ ngươi còn dám đau, Thanh Quân liền cho ngươi nôn một thân nước bọn. Thử, ta liền lau. Nếu là sư tỷ của ngươi sư muội thân sư phụ mới sẽ không lao đâu. Trần Nghiệp mắt liếc đại Đồ Nhi cùng ba Đồ Nhi. Chi Vi bản khởi khuôn mặt nhỏ, sư phụ có chút lỗ mãng. Kim Nhi co rúm lại bên dưới bà bay, nhu nhu nói, sư phụ muốn hôn sao? Nàng nắm góc áo, thoạt nhìn rất sợ hai bộ dạng. Trần Nghiệp, sư phụ nói đùa. Thanh Quân đáp ý, chỉ có Thanh Quân không chê sư phụ cái lao nhân này. Hạ. Lần này Trần Nghiệp là thật không tốt phản bác. Hắn dự định sau đó lại hung hăng giáo dục bên dưới Trương Sở Tịch, lúc này mới có thể giải trong lòng chi khí. Một đường đi dạo, vừa đi vừa nghỉ, mọi người cuối cùng đã tới vân tập bên trong bán pháp bảo chỗ. Nơi đây tên là Huyền Mật Trai. Cả tòa kiến trúc từ màu xanh nhạt hàn ngọc xây thành, mái cong vểnh lên vai diễn, khí thế to lớn, trước cửa hai tôn bạch ngọc kỳ lân sinh động như thật. Sư phụ hay là chuyển sang nơi khác? Ga Kim Nhi Trần có chút phát run, loại địa phương này, đồ vật bên trong, không cần nghĩ đều rất đắt. Trần Nghiệp luốt luốt đầu nhỏ của nàng, sư phụ giàu đến chảy mỡ, không thiếu linh thạch. Hắn đem vùi ở trong ngực hắn tóc bạc tiểu La Lị ôm xuống, ngược lại dắt Kim Nhi tay. Kim Nhi nháy mắt, vô ý thức nắm chặt sư phụ tay, nhỏ giọng nói: "A đến mức thanh quân." Không cần nhiều lời, lại một lần hóa thân cuồng nộ cá nóc. Mới vừa vào cửa, một cỗ thanh nhã đàn hương đập vào mặt, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Trong đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, bên trong trưng bày nhiều loại pháp bảo, từ lao thương kiếm kích đến tơ lụa, cái gì cần có đều có. Nơi đây từ trước đến nay là cho trong tông môn tất cả thân gia bất phàm đệ tử chuẩn bị, trong đó đã có thể dùng linh thạch giao dịch, cũng có thể dùng điểm cống hiến giao dịch. Thì ra là Trần Hộ Pháp, thất kính thất kính. Một vị mặc đạo bào màu tím nhạt, trước ngực thêu lên treo nguyệt tiêu ký chấp sự tiến lên đón, cười nhẹ nhàng. Trần Nghiệp bây giờ tại trong tông môn cũng là nổi tiếng bên ngoài, lại thêm hắn cái kia đặc biệt khô khốc khí tức, hơi có kiến thức người đều có thể nhận ra. Đạo hữu khách khí. Trần Nghiệp khẽ mỉm cười, ta nghĩ là tiểu đồ chọn lựa mấy món tiện tay pháp bảo, không biết nhưng có đề cử. Trần Hộ Pháp ái đồ, đương nhiên phải xứng tốt nhất. Chấp sự cung kính cười nói, hắn giải thích, treo nguyệt các chính là tứ trưởng lão sản nghiệp, bên trong từng cái đều là chân phẩm. Tứ trưởng lão? Trần Nghiệp kinh ngạc. Là vô cùng nói đến, hôm nay tứ trưởng lão Thiên Kim đang tại trong các chương 314, Trần Nghiệp vẫn cần cố gắng, 1, chương 314, Trần Nghiệp vẫn cần cố gắng, 1, chương sở tịch. Trần Nghiệp nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng suối quậy. Làm sao đi đến cái này đều có thể đụng tới nha đầu này. Hơn nữa nhất làm cho Trần Nghiệp kỳ quái là, hắn mặc dù cùng chương sở tịch là hàng xóm, nhưng cơ bản không nhìn thấy qua nàng về nhà, ngược lại ở bên ngoài còn có thể ngẫu nhiên gặp bên trên. Đúng vậy. Chấp sự vừa cười vừa nói, Trương tiểu thư đang tại trên lầu chọn lựa pháp bảo, Trần Hộ Pháp nếu là thuận tiện, không bằng cùng nhau lên đi. Nơi đó có chút vừa tới nhị giai tinh phẩm, có lẽ càng thích hợp lệnh đồ. Cái này Trần Nghiệp vừa định cự tuyệt, đã thấy Thanh Quân đã thò đầu ra nhìn hướng trên lầu nhìn, sư phụ, phía trên hình như có đồ tới. Ta ngửi thấy bảo vật hương vị. Người đó là mũi chó đi. Trần Nghiệp bất đắc dĩ gõ nàng một chút, được thôi, vậy liền đi lên xem một chút. Bất quá nói rõ trước, không cho phép gây chuyện. Biết rồi biết rồi. Thanh Quân thẻ lưỡi, một ngựa đi đầu xuống tới. Tầng 2. Hoàn cảnh nơi này càng thêm thanh u, bốn phía treo trên vách tường mấy tấm tranh sơn thủy, màu mực đầm địa, nhìn kỹ lại cũng là một loại nào đó trận pháp cấm chế. Mới vừa lên lầu, Trần Nghiệp một cái liền nhìn thấy Trương Sở Tịch. Nàng đang ngồi ngay ngắn ở gỗ mu ghế, màu xanh nhạt vân vân gấm vóc váy áo như mới nở đám mây dày cánh, trùng điệp trải ra tại trên gối. Tư thế ngồi tự chính, eo thon lưỡng lưng thẳng, hai chân khép lại treo lơ lửng giữa trời, ly quang sạch sàn nhà bằng gỗ còn có một quyền khoảng cách. Lúc này, trong tay nàng cầm một cái tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm, chính đối ánh mặt trời khoa tay. Tại sao lại là thanh kiếm này? Trương Sở Tịch mi tâm cao lại, môi anh đào khẽ mở, ngữ khí phiền chán, thanh này lưu quang ta đều nhìn 800 lần, liền không có điểm mới mẹ sao? Ví dụ như nhị giai cực phẩm, ta muốn loại kia có thể giúp ta vượt cấp chiến thắng trúc cơ pháp bảo của tu giả. Đứng hầu một bên thị nữ vội vàng cười theo, tiểu thư bất giận, lưu quang đã là trong các hiện nay tốt nhất phi kiếm nhị giai một trong, tiểu thư cũng nhìn qua khác hai thành, không phù hợp tiểu thư thể chất nhị giai cực phẩm pháp bảo, chỗ nào là tốt như vậy tìm. Bực này pháp bảo, cơ bản đều là tu giả gia tộc hoặc là một ít tông môn chấn tông chi bảo. To như vậy linh nhận tông, sợ cũng chỉ có mấy vị kia trưởng lao trong tay có pháp bảo nhị giai cực phẩm. Đồ vô dụng. Trương Sở Tịch thanh kiếm hướng trên mặt bàn ném một cái, sắc mặt không nhanh, liền muốn hướng thị nữ phát cáu. Nàng những ngày gần đây, gần như mỗi ngày mất ngủ, mỗi giờ mỗi khắc đều tại sỉ nhục bên trong, đã sớm tức sôi ruột. Chỉ là lúc này, đầu bậc thang đống nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Nàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên đặc sắc. Chân chân giáo tập. Trương Sở Tịch cơ hồ là bật lên đứng lên, chân tay luống cuống nhanh chóng chỉnh lý một chút trải tàn bấy, thần sắc mắt trần có thể thấy nhiều phân sợ hãi. Ngươi sao ngươi lại tới đây? Làm sao? Huyền Nguyệt Trai là nhà ngươi mở, ta liền không thể tới. Trần Nghiệp liếc nhìn Trương Sở Tịch, không sai, nha đầu này vẫn là nhìn rất đẹp, chính mình không tính ăn thiệt thòi. Hắn tiếp lấy cười nói, à đúng, cái này thật đúng là nhà ngươi mở. Ta không phải ý tứ kia. Trương Sở Tịch cuốn quýt giải thích, nhỏ nhắn hàm răng cắn chặt môi dưới, ánh mắt dao động, căn bản không dám cùng Trần Nghiệp đối mặt. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là Trần Nghiệp đem nàng câu dẫn hắn lưu ảnh thuật phơi bày trước công chúng, nàng Trương Sở Tịch tại trong tông môn còn như thế nào đặt chân. Người khác sẽ nói nàng mặc dù trưởng thành, nhưng tuổi tác vẫn là còn hơi nhỏ, cũng đã như vậy phóng đãng nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, rủ xuống tầm mắt, thanh âm nhỏ như mũi bản, giáo tập là tới mua pháp bảo sao? Ân, cho đồ đệ chọn mấy món tiện tay. Trần Nghiệp gật gật đầu, ánh mắt đảo qua nàng ném ở trên bàn thanh kiếm kia, ánh mắt không sai, thanh này lưu quang chính là nhị giai thượng phẩm, nhẹ nhàng linh động, rất thích hợp ngươi Bích Tú Linh Khu. Bất quá ta nhớ kỹ trên người ngươi có mấy kiện pháp bảo. Cần biết, pháp bảo cũng không phải càng nhiều càng tốt. Trần Nghiệp nhớ tới rất rõ ràng, gia hỏa này giàu đến chảy mỡ, một thân pháp bảo đều là tuyển chọn tỉ mỉ, rất thích hợp với nàng thể chất. Nếu là cho dù tốt pháp bảo, sợ rằng nàng liền khống chế không được. Trương Sở Tịch hít sâu một cái, đúng là cực nhanh thu liễm lộ ra ngoài cảm xúc. Nàng Trương Sở Tịch cũng không phải sẽ nhận thua nhuyễn đàn. Lại nói lượng Trần Nghiệp cũng không dám cùng nàng cá chết lưới rách. Nữ hài thần sắc bằng phẳng, có chút túi chào một lễ, đa tạ giáo tập chỉ điểm, tất nhiên giáo tập nói thích hợp ta, ân vậy ta đem đi đi. Xung quanh thị nữ đều chưa từng nhìn ra nàng cảm xúc biến hóa, chỉ là cùng chấp sự hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi tiểu thư không phải còn ghét bỏ muốn chết sao? Làm sao Trần Hộ Pháp một câu, thái độ liền 180 độ bước mặt lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, nhà nàng tiểu thư mặc dù đối với hạ nhân khắc nghiệt, nhưng đối với tông môn sư trưởng xưa nay cực kỳ kính trọng, đây cũng là trưởng lão trong môn phái nhóm có nhiều tán dương. Trần Nghiệp đối với cái này ngược lại vị trí có thể, hắn hôm nay có khác mục tiêu. Hắn chuyển hướng một bên chờ lấy chấp sự, nói thẳng, đạo hữu, thỉnh cầu là tiểu đồ chọn lựa mấy món dùng được pháp bảo. Cái kia chấp sự sớm đã lưu ý đến bên cạnh Trần Nghiệp khí chất bất phàm thiếu nữ, giờ phút này quan sát tỉ mỉ một phen, trong mắt khó nén kinh diễm, chờ nghe xong Trần Nghiệp miêu tả tu vi cùng thể chất về sau, hắn trầm ngâm nói, lệnh đồ căn cơ thâm hậu, thủy hỏa giao hòa trong các ngược lại là có mấy món nhị giai hạ phẩm pháp bảo, thuộc tính kết hợp lại, có chút thích hợp nhị giai hạ phẩm. Trần Nghiệp hiện tại đã coi thường, bực này phẩm giai pháp bảo, chỉ có thể là chấp nhận dùng. Chỉ có nhị giai trung thượng phẩm chất pháp bảo, mới có thể để cho tu giả như hổ thêm cánh. Đạo hữu khó tránh quá coi thường tại hạ. Nhị giai hạ phẩm, đó là cho bình thường trúc cơ tu sĩ dùng. Đồ nhi này của ta thiên tư chắc tuyệt, lại tu thành dị hỏa, chỉ là pháp bảo hạ phẩm, như thế nào xứng với nàng? Trần Nghiệp tài đại khí thô, lực lượng mười phần mà nói, đem các ngươi trong cửa hàng tốt nhất băng thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính pháp bảo lấy ra, tốt nhất là nhị giai thượng phẩm. Linh thạch không là vấn đề. Cái này chấp sự sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, Trần hộ pháp có chỗ không biết, nhị giai pháp bảo thượng phẩm cực kỳ khan hiếm, bản điếm tuy có mấy món trấn điếm chi bảo, nhưng bực này phẩm giai pháp bảo, thường thường không đối ngoại bán ra, có khác công dụng, cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Hắn lời nói phun ra nuốt vào, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng một bên yên tĩnh ngồi, đang cụp mắt nhìn chăm chú trong ngực lưu quang kiếm Trương Sở Tịch. Bực này phẩm giai bảo vật, hướng đi tuyệt không phải hắn một cái chấp sự có thể tùy tiện định đoạt. Cảm nhận được chấp sự ánh mắt, Trương Sở Tịch lông mi thật dài chấn động một cái. Nàng dương mắt, ngữ khí bình thản, Trần giáo tập chính là thời ta giải, tuyệt không phải người ngoài. Lưu chấp sự, đi đem trôi này xương hỏa lấy ra. Tiểu thư, chấp sự giật mình, đây chính là trấn các chi bảo xương hỏa, chính là trong các tốt nhất ba thanh phi kiếm một trong, giá trị khó mà đánh giá. Đã từng có nội môn phong chủ tìm tứ trưởng lão cầu mua, đều bị tứ trưởng lão từ chối nhã nhặn, tuy nói tứ trưởng lão không cần pháp bảo nhị giai, nhưng loại này phẩm giai pháp bảo cực kỳ thưa thớt, dáng dấp đẹp mắt, dùng để cất giữ cũng là cực tốt. Ta nói lấy ra. Trương Sở Tịch sắc mặt lạnh xuống, lạnh lùng nhìn hướng Lưu chấp sự. Lưu chấp sự thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, hắn âm thầm hối hận, dù sao cũng không phải là pháp bảo của hắn, hắn không dám tiếp tục nhiều lời, sâu sắc vái chào, bước chân phủ phiếm vội vàng quay người lên lầu. Trần Nghiệp có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, chẳng lẽ mình dạy dỗ thật có hiệu quả? Thiếu nữ khẽ môi mỉm cười, nàng chậm rãi nói, Trần giáo tập không cần phải khách khí, chỉ là nhìn giáo tập biết, xương hỏa chính là pháp bảo thượng phẩm, Sở Tịch lại không thể vô điều kiện đưa tặng cho giáo tập, nếu không khó mà hướng nương thân bằng giao. Trần Nghiệp cũng không có bạch chơi ý nghĩ, hắn cười nói, lời này ngược lại là nhìn xuống ta Trần Nghiệp, ta định thiếu không được treo nguyện các linh thạch. Chương 314, Trần Nghiệp vẫn cần cố gắng, 2, chương 314, Trần Nghiệp vẫn cần cố gắng, 2, như vậy liền tốt. Trương Sở Tịch giật giật khóe môi, trong mắt lướt qua lau được như ý vị, giáo tập lúc trước nói qua không thiếu linh thạch đúng không? Cái kia Sở Tịch liền yên tâm, suy nghĩ một chút cũng là, vì đồ nhi, dù là giáo tập tốn thêm điểm linh thạch, cũng là cam tâm tình nguyện a. Trần Nghiệp ý thức không đúng. Thanh Quân đã đắc ý nô lên nhỏ lồng ngực, đó là đương nhiên. Sư phụ ta linh thạch nhiều nữa đây. Sư phụ rất giàu rất giàu. Sở Tịch cũng là như vậy nghĩ đây. Trương Sở Tịch gật đầu, trong lòng đã vui nở hoa rồi. Thử. Nàng Trương Sở Tịch liền không phải là như thế tốt khuất phục. Cao thấp phải làm cho cái này Trần Nghiệp khó xử, hắn tất nhiên cũng tại đồ nhi trước mặt hứa xuống nói quát, Trương Sở Tịch ngược lại muốn xem Trần Nghiệp kết thúc như thế nào. Không bao lâu, Lưu chấp sự nâng một cái khắc đầy phức tạp trận văn hàn ngọc hộp dài, lấp lấp lo sợ đi tới. Nắp hộp vừa mở, một cỗ rét lạnh thấu xương kiếm khí đã đẩy tràn toàn bộ tầng 2. Chỉ thấy trong hộp yên tĩnh nằm một thanh toàn thân như băng tinh đúc thành trường kiếm, thân kiếm vang dài, nội bộ tựa hồ phong ấn bay đầy trời hỏa, cuồn sáng lưu chuyển ở giữa, linh khí bức người. Hào kiếm. Trần Nghiệp hai mắt tỏa sáng. Kiếm này phẩm chất cực tốt, đúng là bảo vật hiếm có. Kim Nhi, đi thử một chút. Kim Nhi có chút khẩn trương, nàng mặc dù không hiểu giám thượng pháp bảo, nhưng cũng bản năng cảm giác được thanh kiếm này bất phàm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nắm chặt chuôi kiếm. Ông, thân kiếm run rẩy, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Kim Nhi trong cơ thể hàn viêm tràn vào thân kiếm. Nguyên bản màu băng lam kiếm thể dâng lên một cỗ ngọn lửa u lam, hàn ý cùng nóng bỏng đan vào, bộc phát ra kinh người uy áp. Cái này chấp sự mở to hai mắt nhìn, sợ hãi than nói, nhân kiếm hợp nhất. Không nghĩ tới lệnh đồ vậy mà cùng kiếm này phù hợp như vậy. Phản phất thanh kiếm này chính là vì nàng chế tạo riêng. Đương nhiên phù hợp. Dù sao xương hỏa chính là thủy hỏa thuộc tính phi kiếm, mà hàn viêm cũng là cùng loại thuộc tính. Đây chính là xương hỏa. Trương Sở Tịch đứng dậy, đi đến hộp dài phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua hộp kiếm bên dưới, ngựa khí ngạo nghễ, xương hỏa kiếm là mẫu thân trước kia du lịch đoạt được một kiện dị bảo. Kiếm phân âm dương, ngưng xương bao hàng hỏa, sắc bén vô song. Chất liệu càng là đặc thù, không phải vàng không phải ngọc, chính là địa mạch chỗ sâu phối hợp băng hỏa huyền tinh tạo thành. Trần giáo tập, đây chính là ta treo nguyện cắt chấn cắt chi bảo, giá trị liên thành. Tất nhiên ngươi không thiếu linh thạch, cái kia 2 vạn linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Phúc, Trần Nghiệp mới vừa uống vào một miệng trà kém chút phun ra ngoài. Bình thường nhị giai pháp bảo thượng phẩm, giá cả tại 700-800 linh thạch tả hữu. Mà Trần Nghiệp ngọc tàng, khoảng cách nhị giai cực phẩm liền cách nhau một đường, nâng cổ đại sư giao thiệp giàn đúc, chỉ tốn 8000 linh thạch. Hắn vốn cho rằng Trương Sở Tịch tại cố ý lừa gạt hắn, lại không nghĩ rằng cái kia chấp sự nghiêm mặt nói, Trần giáo tập, trong các cái này 3 thanh phi kiếm, đúng là đánh dấu 2 vạn linh thạch. Ví như giáo tập không tin, có thể hướng bên ngoài kiểm chứng. Đương nhiên, còn có một câu, vị chấp sự này thì không nói ra. Cái này 3 thanh phi kiếm, kỳ thật không đối ngoại bán ra, cho nên mục tiêu giá cả liền hư cao. Trên thực tế, xương hỏa bình thường giá cả tại 1 vạn tả hữu. Làm sao? Chẳng lẽ giáo tập cảm thấy đắt? Trương Sở Tịch kinh ngạc che lại miệng nhỏ, tựa như không dám tin. Thế nhưng là cái này xương hỏa vô luận là chất liệu vẫn là công nghệ, đều là đứng đầu. Tính toán, xem tại giáo tập trên mặt, thu ngươi 13,000 linh thạch, như thế nào? Giá tiền này tuy nói hơi cao không ít, nhưng đã miễn cưỡng thuộc về bình thường giá thị trường trong phạm vi. Dù sao như thế phi kiếm có tiền mà không mua được. Dù là Trần Nghiệp đem việc này đối với người ngoài nói, cũng không có người cảm thấy nàng tại cố ý làm khó dễ Trần Nghiệp. Thứ bất quá một cái tán tu xuất thân tu giả, có thể có bao nhiêu linh thạch? Còn muốn nhị giai pháp bảo thượng phẩm, nhìn thấy Trần Nghiệp có chút quấn bách thân sắc, Trương Sở Tịch đông cảm giác vừa lòng thỏa ý. Dù sao Trần Nghiệp chắc chắn sẽ không vì việc này cùng nàng cá chết lưới rách, đem lưu ảnh thuật công khai đi ra, như thế mâu thân cũng không tha cho hắn. Trần Nghiệp nhìn xem Trương Sở Tịch bộ kia ta nhìn ngươi làm sao xuống đài đắc ý dáng dấp, lại nghĩ tới Kim Nhi cái kia yêu thích không buông tay ánh mắt, trong lòng cái kia kêu một cái bị quất. Cái này nha đầu chết tiệt, rõ ràng là đang trả thù hắn. 13,000 linh thạch. Hắn trên người bây giờ linh thạch cộng lại là có hơn 20,000, nhưng những cái kia đều là hắn tân tân khổ khổ để giành được tới vốn liếng a. Lập tức móc sạch hơn phân nửa, người nào không đau lòng. Nhưng vì Đỗ Nhi một ít tổn thất, Trần Nghiệp vẫn là có thể nhịn. Dù sao thua thiệt cái bàn nhỏ ngàn linh thạch mà thôi. Bất quá, Trần Nghiệp thu hồi lúc trước câu nói kia cái đòn này, rõ ràng còn không có dạy dỗ thành công, vậy mà còn ở trong tối chọc chọc dở trò xấu. Ngày đó đều khóc thành dạng gì, bây giờ lại còn dám trả thù. Giáo tập vì sao chậm chạp không nói, chẳng lẽ xấu hổ trong túi dốc huyết. Trương Sở Tịch thần sắc khó xử, nàng thở dài một tiếng, làm bộ thu hồi xương hỏa. Một bên Thanh Quân không rõ ràng cho lắm, chính ở chỗ này hát đệm, đúng thế đúng thế. Sư phụ có tiền nhất. Những thứ này linh thạch tính là gì? Sư phụ, mua nó. Tiểu nữ hoa cờ tung bay trợ uy, tính toán vì sư phụ giữ thể diện. Quý? Làm sao lại quý? Trần Nghiệp trên mặt gạt ra một vệ mây trôi nước chảy đủ cười, cái này xương hỏa kiếm phẩm chất phi phàm, 13,000 linh thạch, vật siêu sở trị. Ồ, thật sự. Trương Sở Tịch nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nàng lúc đầu cho rằng Trần Nghiệp sẽ có kẻ mặc cả, hoặc là dứt khoát kiếm cơ không mua, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự đáp ứng. Không có khả năng. Nàng còn muốn tiếp tục khó xử cho Trần Nghiệp đây. Đương nhiên là thật sự. Trần Nghiệp vung tay lên, trực tiếp từ trong nhận chứa đổ lấy ra một túi lớn linh hạch, nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Nơi này là 13,000 linh hạch, một phần không thiếu. Trương tiểu thư một chút. Không cần điểm, ta tin tưởng Trần giáo tập. Trương Sở Tịch mặc dù có chút thất vọng không thể nhìn thấy Trần Nghiệp xấu mặt, nhưng có thể để cho hắn xuất huyết nhiều một lần, trong lòng cũng xem như là thoải mái không ít. Vậy xin đa tạ rồi. Trần Nghiệp cắn răng cười nói. Giao dịch hoàn thành, Lâm Kim được như nguyện lấy được xương hỏa. Nàng mặc dù không hiểu những thứ này vòng vo, nhưng cũng biết thanh kiếm này khẳng định rất đắt. Sư phụ nàng bất an nhìn xem Trần Nghiệp, ta có phải hay không hoa sư phụ rất nhiều linh thạch? Nha đầu ngốc, nói cái gì đó. Trần Nghiệp sờ lên đầu của nàng, mặc dù lòng đang dỉ máu, nhưng trên mặt lại là không thèm để ý chút nào, chút linh thạch này tính là gì? Chỉ cần ngươi ưa thích, sư phụ đều mua cho ngươi. Sư phụ Kim Nhi ngơ ngẩn. Nàng muốn cho là mình tại sư phụ trong mắt căn bản không trọng yếu, nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ nguyện ý vì nàng trả giá 13,000 linh thạch tại lúc trước. Nàng từng ôm nhất giai pháp kiếm, ở trong lòng yên lặng ghen ghét hai vị sư tỷ, cho rằng sư phụ một chút cũng không để ý nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đi qua nàng, hoàn toàn hiểu lầm sư phụ. Một bên Thanh Quân thấy thế, cũng bu lại, lôi kéo Trần Nghiệp tay áo làm nũng, sư phụ, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tốt tốt tốt, đều có. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục xuất rất nhiều. Cũng may, đừng nhìn tiểu nữ hoa ngoài miệng kêu hùng, nhưng chỉ tại trong các chọn lấy chút thú vị pháp khí, giá cả cực kỳ tiện nghi, nhưng những pháp khí này, kỳ kỳ quái quái, nhìn qua giống như là dùng để giày vò hồ ly. Trần Nghiệp mắt liếc miễn cưỡng ghé vào chi vi trong ngực tiểu bạch hồ, hiếm hoi thay tiểu bạch hồ cảm thấy bất an. Đi ra huyền nguyệt trai lúc, trời chiều đã ngã. Một đoàn người thắng lợi trở về. Tại treo nguyệt các tầng 2, Trương Sở Tịch tiên lặng nhìn xem mọi người bóng lưng rời đi, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút phức tạp. Nếu là nàng có phụ thân có thể hay không cũng như vậy cưng chiều nàng. Chương 315, trở lại Lâm Tùng, áo gấm về quê, 1, chương 315, trở lại Lâm Tùng, áo gấm về quê, 1, hiếm hoi đi ra một chuyến. Ba người một hồ, lại tại Vân Tập thật tốt chơi một phen, lúc này mới hưng tận mà về. Cơ tối tự nhiên là phong phú vô cùng, lấy chúc mừng Kim Nhi chúc cơ. Ăn uống no đủ về sau, Trần Nghiệp lúc này mới ra vẻ thần bí nói, hôm nay chơi có thể vui vẻ. Qua mấy ngày, sư phụ sẽ còn cho các ngươi một kinh hỉ. Chi Vi cùng Kim Nhi thần sắc nghi hoặc, Thanh Quân đã không kịp chờ đợi hỏi, cái gì kinh hỉ cái gì kinh hỉ? Sư phụ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nàng thế nhưng là nhất không chịu nổi tính tình Đỗ Nhi, vừa nghe đến có kinh hỉ, mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào sư phụ, mặt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng hôm nay, tên Đỗ Nhi này thế nhưng là để sư phụ rất tức giận, lúc ấy vậy mà không phân rõ thế cục, tại cho Trương Sở Tịch hát đệm, nói cái gì sư phụ căn bản không thiếu linh thạch nha đầu ngốc này, linh thạch không thiếu là không thiếu, thế nhưng không có nghĩa là hắn muốn làm đoàn đại đầu. Trần Nghiệp chỗ nào có thể như nàng nguyện, chỉ là một mặt cao thâm khó dò vung vung tay, qua mấy ngày liền biết, nói ra liền không tính kinh hỉ. Mấy ngày nay, Kim Nhi ngươi mới vừa chúc cơ, cảnh giới chưa ổn, cần hảo hảo mài giũa. Thanh Quân, Chi Vi, các ngươi cũng không thể lười biếng. Thanh Quân không hỏi ra kết quả, miệng nhỏ lập tức vểnh lên phải có thể treo bình dầu, lẩm bẩm sư phụ xấu nhất liền ôm lấy ở một bên liếm móng đuốt tiểu hồ ly, tức giận đi trở về phòng. Xem xét, chính là muốn sau lưng tiểu bạch hồ chơi đùa nàng mới vừa mua tân pháp khí. Bất quá Trần Nghiệp cũng không lo lắng Thanh Quân quá mức. Những pháp khí kia cũng không tổn thương đến tiểu bạch hồ, chỉ là sẽ để cho nó có chút phiền mà thôi. Sau 3 ngày, Lạc Lê viện bên trong, gió thu cuốn lá rụng. Trong 3 ngày này, Thanh Quân có thể nói chả không nhớ cơm không nghĩ, hung hăng suy nghĩ sư phụ nói kinh hỉ. Mà tiểu Bạch Hồ liền đáng thương, bị Thanh Quân mua đến các loại pháp khí trang phục không ngừng. Lúc đầu Thanh Quân còn mua chút dùng cho đùa mèo đùa cậu đồ chơi, có thể thay vào đó hồ ly căn bản không phối hợp nàng. Mà Chi Vi thì nặng tâm tu luyện, mắt thấy liền muốn trúc cơ. Lúc này, Trần Nghiệp đang tại chỉ đạo Lâm Kim thích ứng trúc cơ kỳ tăng vọt linh lực, chợt thấy chân trời một đạo kim hồng bạch phá bầu trời, ngang ngược hướng về trong viện. Oanh! Sóng khí cuộn cuộn, thổi đến đầy viện cây lê vang lên ào ào. Trần Nghiệp, một đạo lãnh nạo âm thanh vang lên. Bụi mù tản đi, chỉ thấy Bạch Tố Tố mặc xanh nhạt đạo bào, hai tay ôm ngực, thanh tú động lòng người đứng ở trong viện. Nàng gái cầm khẽ nhếch, màu hổ phách con mắt đảo qua trong nội viện mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Trần Nghiệp. Bạch chân truyền. Ba cái đồ nhi liền đội vàng hành lễ. Trần Nghiệp đã sớm cảm giác được khí tức của nàng, bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng dậy chắp tay, Bạch chân truyền đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón. Không biết hôm nay bất nói nhảm. Bạch Tố Tố lông mày dựng lên, trực tiếp đánh gậy hắn khách sáo, thu thập xong sao. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng cái này tiểu cô mãi mãi thật là một cái tính tình nóng nảy, trên mặt lại là không hiện, quay đầu nhìn hướng ba cái một mặt mờ mịt đồ nhi, khóe miệng nâng lên một vẻ tiểu ý, đây chính là sư phụ cho các ngươi kinh hỉ. Bạch chân truyền là kinh hỉ. Thanh Quân chớp mắt to, có chút choáng váng. Nàng hận không thể tiến vào sư phụ trong đầu, tham sư phụ một chút đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Cái này nói là kinh hỉ, còn không bằng nói là kinh hãi. Trần Nghiệp lắc đầu, cất cao giọng nói, kinh hỉ là sư phụ muốn mang các ngươi đi xa nhà, về Lâm Tùng Cốc nghỉ phép. Hơn nữa, là ngồi Bạch chân truyền xa hoa phi thuyền đi. Nói xong, hắn nhìn hướng Lâm Kim, Kim Nhi, ngươi rời nhà rất lâu, bây giờ đã trúc cơ, cũng nên trở về nhìn xem cha nương, thuận tiện để cho bọn họ nhìn xem bây giờ ngươi. Cái này mới là Trần Nghiệp nói tới kinh hỉ. Lâm Tùng Cốc đối với bọn họ sư đồ mà nói, nhất là đối với Kim Nhi mà nói, ý nghĩa bất phàm. Huống hồ, có thể đi Lâm Tùng Cốc, liền đại biểu không cần tại Báo Phát Phong tu hành, miễn cưỡng xưng được là nghỉ phép, tự nhiên sẽ để nữ hoa vui vẻ. Kim Nhi nghe vậy, đống nhiên ngẩng đầu. Từ khi đi tới Linh Nhẫn Tông về sau, nàng mặc dù chưa bao giờ nhắc tới, nhưng nửa đêm tỉnh mộng, thường thường mơ tới trong nhà nghiêm khắc từ ái phụ thân, cùng lúc nào cũng lén lút gạt lệ mẫu thân. Ân, Kim Nhi, đa tạ sư phụ. Kim Nhi âm thanh đều mang một ít nghẹn ngào, ly gia hải tử, người nào có thể không nhớ phụ mẫu? Dù là Kim Nhi loại này trường kỳ tự bế hải tử, cho dù trên mặt không hiện, nhưng đáy lòng vẫn như cũ nhớ cực kỳ. Người ta sư đồ, nói thế nào chữ cảm ơn. Trần Nghiệp đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngươi bây giờ trúc cơ có thành tựu, chính như cái kia cầm ý về quê, nên mặt mày rạng rỡ trở về, để cho phụ mẫu ngươi yên lòng. Đặc biệt là ngươi đã trúc cơ, phụ mẫu ngươi còn chưa kịp biết đâu, không chỉ đám bọn hắn không biết, liền cùng ở tại Linh Nhẫn Tông Lâm Quỳnh Ngọc, cũng không biết muội muội tu hành tiến độ, thực sự là nha đầu này tu hành quá nhanh, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Trần Nghiệp đều có chút chờ mong, đến lúc đó Lâm phụ Lâm mẫu nhìn thấy nhà mình nữ nhi trúc cơ, trong lòng làm cảm tưởng gì? A, có thể đi ra ngoài chơi rồi. Thanh Quân phản ứng lại, lập tức nhảy cẳng hoan hô, phía trước phiền muộn quét sạch sành sanh. Quá tốt rồi. Nàng còn tưởng rằng sư phụ kinh hỉ, chỉ là cho các nàng tìm sư nương đây. Chi Vi cũng là lộ ra tiêu ý nàng đối với non xanh nước biếc Lâm Tùng Cốc, cũng có nhớ. Chỉ có Bạch Tố Tố, ở một bên nhìn xem cái này sư đồ tình thâm thiết mục, nhếch miệng, bí mật truyền âm cho Trần Nghiệp, uy, không sai biệt lắm đi. Đừng quên chính sự. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, bất động thanh sắc truyền âm trả lời, yên tâm, đáp ứng Bạch chân truyền chuyện, Trần Mỗ tự nhiên hết sức. Chỉ là không biết đảo Sơn Phường bên trong, lại có ma tu gian tế. Bạch Tố Tố cười lạnh một tiếng, a, Trần Đại Hộ Pháp, ngươi đây là quên ngươi khi đó tại đảo Sơn Phường bị ma tu ám sát. Đừng nói đảo Sơn Phường, liền Vân Khê Phường, Nguyệt Tê Hồ Phường cùng với khác mấy quận đều có gian tế, bất quá lần này, ngươi theo ta đi xử lý đảo Sơn Vân Khê hai phường liền tốt. Nói lên việc này, Trần Nghiệp lập tức nhớ lại vừa tới Lâm Tùng Cốc lúc, hắn phụ mệnh đem linh thực đưa đến đảo Sơn Phường, tại giữa đường bị người tập sát. Việc này chính hắn đều nhanh không nhớ được, không có nghĩ rằng Bạch Tố Tố còn nhớ rõ. Trần Nghiệp không nhịn được hỏi, có thể ngày ấy một chuyện, không phải từ Ngụy gia thiết lập ván cục nhu sát. Bây giờ Ngụy Tông Ngụy Thành đám người đã bỏ mình, Ngụy gia vì ta khống chế Bạch Tố Tố sắc mặt ngưng lại, không có đơn giản như vậy. Ma tu không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Ngươi có nhớ lúc trước Mị Tố Tâm cùng Mị Tố Lệ đám kia ma tu? Mị Tố Lệ là ai? Trần Nghiệp không hề rõ ràng. Nhưng Mị Tố Tâm hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Vừa tới đến tu chân giới thời điểm, hắn liền nghe Vân Khê Phường xung quanh có một đám ma tu chạy trốn, tuy bị Linh Nhẫn Tông tru sát không ít, nhưng vẫn có cá lọt lưới. Mị Tố Tâm chính là một trong số đó. Trần Nghiệp ngạc nhiên, chẳng lẽ ngoại trừ Mị Tố Tâm, còn có khác ma tu còn tiềm phục tại Vân Khê Phường các vùng? Ấn như tin tức này là thật, người kia tu vi sợ rằng còn muốn tại Mị Tố Tâm bên trên. Bất quá không sao, có bản chân truyền xuất thủ, đều là sâu kiến mà thôi. Bạch Tố Tố nói lời này lúc, thần sắc ngạo nghễ, sợi tóc màu vàng nóng trong gió khẽ nhếch, tự tin vô cùng. Trong lòng Trần Nghiệp hơi định, mặc dù vị đại tiểu thư này tính tình là kém một chút, nhưng thực lực xác thực không thể chê. Chương 315, trở lại Lâm Tùng, áo gấm về quê 2, chương 315, trở lại Lâm Tùng, áo gấm về quê 2, có nàng tại, dù cho thật có cái gì chút cơ hậu kỳ ma tu dương nghiệt, nghĩ đến cũng có thể ứng đối tự nhiên. Hai người phiên này giao lưu đều là thần thức truyền âm, mặc dù cũng không có âm thanh lộ ra ngoài, có thể người sáng suốt xem xét cũng biết đang nói thì thầm. Một bên Chi Vi cùng Kim Nhi ngược lại là không có cảm thấy cái gì, chỉ coi là sư phụ cùng Bạch Chân truyền tại bàn bạc đại sự. Có thể Thanh Quân lại không làm. Tiểu Nha Đầu ở một bên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Không thích hợp. nếu như bàn bạc chính sự, làm gì không tại truyền âm ngọc bội bên trong nói rõ? Đây không phải là càng đơn giản sao? Cần phải mặt đối mặt, ánh mắt vừa ý thần thời điểm giao lưu cái này đều khiến Thanh Quân cảm thấy kỳ quái. Bạch Tố Tố dụng ý lúc đầu sư phụ cho Kim Nhi sư muội nhiều như vậy quan tâm, nàng liền đã rất ghen, nếu là lại đến cái Bạch Chân Truyền cùng nàng cướp sư phụ sư phụ. Thanh Quân nhịn không được, vừa xài bước ra, cứ thế mà đẩy ra Trần Nghiệp cùng Bạch Tố Tố chính giữa, chặn lại hai người giao hội ánh mắt. Nàng ôm sư phụ thân eo, ngọt ngào nói, "Sư phụ sư phụ, Thanh Quân chờ không nổi, chúng ta nhanh lên đường đi. Ngươi cùng Bạch Chân Truyền cũng không cần mắt đi mày lại." Trần Nghiệp vừa định tốt đứng đắn tìm tử, kém chút bị nha đầu này một câu cho nghẹn trở về. Mắt đi mày lại. Bọn hắn rõ ràng là đang thương thảo liên quan đến tính mệnh trừ ma kế hoạch lớn có tốt hay không. Khu khu. Trần Nghiệp đưa tay chính là gõ gõ Thanh Quân đầu, tức giận nói bậy bạ gì đó. Không biết lớn nhỏ, sư phụ là tại cùng Bạch Chân Truyền bàn bạc cụ thể hành trình lộ tuyến. Mong rằng Bạch Chân Truyền không cần để ý. Hả? Thanh Quân tại nói bậy sao? Chẳng lẽ Thanh Quân nói sai sao? Các ngươi không tại mắt đi mày lại sao? Tiểu nữ hoa khở dại hỏi. Đối diện Bạch Tố Tố thì khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng ra vẻ tùy ý đè lên bên hông trường kiếm, bình tĩnh nói, Thanh Quân chỉ là đồng luôn bố kỵ, bản chân chuyển sẽ không theo nàng tính toán. Nhưng trải qua Thanh Quân như thế quấy rầy một cái, hai người lại là không tốt trò chuyện tiếp đi xuống. Bạch Tố Tố dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay trắng non hất lên nhẹ, ống tay áo ở giữa bay ra một đạo lưu quang. Cái kia lưu quang đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành một chiếc dài ước chừng 10 trượng, toàn thân từ bạch ngọc điêu chắc mà thành phi thuyền. Thân thuyền khắc đầy phức tạp vân vân, mơ hồ có tỏa ra ánh sáng lung linh lưu chuyển, bên trên càng có hai tầng lầu cát, chạm khắc tinh xảo, lụa mỏng màn theo gió phất phới, cực kỳ xa hoa. Hoa. Thanh Quân ngẩng lên cái đầu nhỏ, miệng há thật to, cặp kia trong mắt to trong nháy mắt toát ra vô số ngôi sao nhỏ, thật xinh đẹp tuyệt lớn. Tố Tố tỷ tỷ lại đổi mới thuyền à nha. Nhìn qua so với sư phụ phi kiếm muốn thoải mái hơn. Hừ. Ngại nghèo yêu giàu tiểu nữ hoa. Phía trước còn mở miệng một tiếng Bạch Chân Truyền, hiện tại liền bắt đầu kêu Tố Tố tỷ tỷ. Ồ. Không có nghĩ rằng Trần giáo tập như vậy tiết kiệm, mang đồ nhi ra ngoài, lại là ngồi phi kiếm sao? Bạch Tố Tố khẽ cười nói. Đúng vậy à, sư phụ rõ ràng có rất nhiều linh thạch đâu. Thanh Quân thầm nói, nàng khẳng định nghĩ sư phụ có thể mua cái linh chu, dạng này các nàng về sau đi ra ngoài chơi đều dễ chịu không ít. Trần Nghiệp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đó là vì ma luyện các ngươi tâm tính, biết hay không? Nhanh hơn đi. Kỳ hỉ, hiểu, sư phụ nhất đơn giản. Thanh Quân gặp sư phụ tấm mặt, tranh thủ thời gian ôm lấy tiểu bạch hồ, thân hình nhảy lên, liền nhẹ nhàng rơi vào bông thuyền. Chi Vi mỉm cười lắc đầu, cũng theo đó lên thuyền. Bạch Tố Tố cũng không để ý tới sư đồ mấy người đùa giỡn, nàng thân hình thoát một cái, đã đứng ở thuyền đầu chỗ cao nhất, tay áo đồng bền, giống như họa trung tiên tử. Trần Nghiệp thì đi đến Kim Nhi sau lưng, bồi tiếp nàng bên trên thuyền, ấm giọng nói, làm sao? Khẩn trương. Kim Nhi tay nhỏ nắm thật chặt góc áo, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Gần hương tình càng e sợ. Mặc dù bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ, đặt ở cái này xa xôi đảo sơn phường khu vực, đủ để xưng được là một phương lão tổ cấp bậc nhân vật. Có thể nàng đến cùng là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hải, đồ nhi chỉ là đang nghĩ. Nếu là cha nương nhìn thấy ta như bây giờ, sẽ có phản ứng gì? Còn có đảo sơn phường những người kêu Kim Nhi âm thanh rất nhẹ. Những ngày này nàng đã biết trúc cơ tu giả hàm kim lượng, nàng lo lắng phụ mẫu thấy nàng trúc cơ về sau, sẽ cải biến thái độ đối với nàng cùng tình cảm. Trừ cái đó ra, nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt đảo sơn phường một ít người. Lúc trước nàng cùng tỷ tỷ, thế nhưng là thường xuyên bị người khi dễ, nhất là cái kia Trương gia tam tỷ bội bất quá về sau nghe nói, sư phụ hung hăng dạy dỗ cái kia ba tỷ bội. Nhà đầu đốc, Trần Nghiệp dắt nàng đi đến phi thuyền bong tàu, cười nói, phụ mẫu ngươi phẩm tính ta hiểu rõ. Bọn hắn đối với ngươi dùng tình cảm cực sâu, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Hiện tại, sư phụ chỉ là muốn để đảo sơn phường người biết, lúc trước cái kia chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, bị ngươi khẳng định đời này tiên lộ vô vọng tiểu nha đầu, bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành trúc cơ đại tu. Kim Nhi nghe lấy sư phụ bá khí bao che ngữ, trong lòng cái kia một tia thấp thỏm tiêu tán theo. Đúng vậy a, có sư phụ tại, chính mình sớm đã không phải lúc trước Lâm Kim. Chờ tất cả mọi người lên thuyền, Bạch Tố Tố pháp quyết một dẫn. Ông, phi thuyền run rẩy, giống như là dung nhập vào trong gió đồng dạng, ổn định lên không. Sau đó hóa thành một đạo kinh hồng, hướng về phía tây vội vã đi. Trần Nghiệp đứng tại mép thuyền, nhìn phía dưới phi tốc rút lui xuống núi, âm thầm trầm tư. Mặt ngoài là áo gấm về quê nghỉ mục, nhưng trên thực tế hắn sờ lên trong tay áo túi chữ vật, nhìn hướng thuyền đầu đạo kia cô tịch bóng lưng. Chuyến này Lâm Tùng Cốc chuyến đi, thế tất lại có một tràng gió tanh mưa máu. Ai còn chưa kịp dạy dỗ Hải Tử Hư? Trần Nghiệp cảm thấy khá là đáng tiếc. Nói trở lại, cũng là nên dạy dục giáo dục Thanh Quân, nha đầu này càng ngày càng điêu ngoa bất quá, trước mắt hiển nhiên không phải tính toán những thứ này thời điểm. Nhìn xem Thanh Quân bộ kia không tim không phổi, ôm tiểu bạch hồ trên bong thuyền vui chơi giáng dấp, Trần Nghiệp lắc đầu bất đắc dĩ. Mà thôi, lại tha cho ngươi nha đầu này lại được ý mấy ngày. Phi thuyền phá không, biển mây bốc lên. Bạch Tố Tố chiếc này mới phi thuyền không những xa hoa, tốc độ càng là kinh người. Nguyên bản nếu là Trần Nghiệp ngự kiếm dẫn người, ít nhất cũng muốn một ngày lộ trình, tại cái này phi thuyền tốc độ cao nhất phi độn phía dưới, bất quá ngắn ngủi 3 canh giờ, quen thuộc hình dáng liền đã đập vào mi mắt. Đó là một mảnh liên miên xanh tươi sơn cốc, thương tùng đứng thẳng, mây mù quấn quanh. Lâm Tùng Cốc không biết thư giao muội muội thế nào. Chi Vi sóng vai đứng tại Trần Nghiệp bên cạnh, nàng ngắm nhìn phía dưới mênh mông núi rừng, nói khẽ, ta nhớ ký Hà Thúc hiện tại liền ở Lâm Tùng Tốc cư trú, hắn người bị thương nặng, không biết khôi phục như thế nào. Không chỉ là Chi Vi bị câu lên tâm trạng, liền Trần Nghiệp trên thân đằng vương đều ngao ngoe muốn động, dù sao thực yêu đẳng nhất tộc hiện tại đang định cư tại Lâm Tùng sau trong cốc, nó cái này đẳng vương đã thật lâu không gặp tộc nhân. Trần Nghiệp ôm lại Đồ Nhi bà bay, có sư phụ tại, hết thảy đều không phải vấn đề. Tóc đen nữ hài yên tĩnh tựa sát tại sư phụ trong ngực, khẽ ừ nàng nhìn qua dưới đỏ sân cốc, cảm khái và phần. Một năm qua này, thật là phảng phất giống như cách một thế hệ. Chương 316, cố nhân trùng phùng, gặp lại thư giao, 1, chương 316, cố nhân trùng phùng, gặp lại thư giao, 1, Đào Sơn Phường chỗ bám vẻ. Chính là bởi vì như vậy, Đào Sơn Phường lúc này mới không nhiều chịu ma tu loạn ảnh hưởng. Đám người rộn ràng, khu phố phồn hoa. Phi thuyền đến Lâm Tùng cốc ngoại vi về sau, Bạch Tố Tố liền cũng không lưu thêm, nàng chuyến này người mang tông môn quét sạch gian tế trách nhiệm, đem Trần Nghiệp đám người sau khi để xuống, liền khống chế phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, đi hướng phường thị trụ sở tìm kiếm linh nhận tông đóng giữ tu giả. Chờ cái kia khổng lồ uy áp tản đi sau, Trần Nghiệp sửa sang vào áo, nhìn trước mắt quen thuộc xanh tươi sân cốc, hít một hơi thật sâu nơi này đặc thù có cây mùi thơm ngát, quay đầu đối với ba cái đồ nhi cười nói, đi thôi, theo sư phụ về nhà. Ân. Thanh Quân cùng Chi Vi ngược lại là quen thuộc, dù sao từng ở đây sinh sống thời gian rất lâu, các nàng thường xuyên trong cốc khắp nơi chơi đùa. Chỉ có Kim Nhi đi qua một mực ở trong nhà không ra khỏi cửa, bây giờ nhìn cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương, hai tay có chút siết chặt ống tay áo. Một đoàn người dọc theo đường núi đi vào Lâm Tùng cốc. Bây giờ Lâm Tùng cốc tại Trần Nghiệp kinh doanh bên dưới sớm đã xưa đâu bằng nay. Bên ngoài cốc linh điền bờ ruộng dọc ngang, mọc khả quan linh cây lúa giống như màu vàng gợn sóng, tràn đầy đều là linh thạch hương vị. Bởi vì Trần Nghiệp là tông môn lập xuống đủ loại công lao, hiện tại Lâm Tùng cốc đã tương đương với Trần Nghiệp nửa cái tài sản riêng, chỉ cần có thể hoàn thành tông môn chỉ tiêu, còn lại linh thổ hoặc là linh thực, tùy ý Trần Nghiệp xử lý. Thân là Đào Sơn Phường đệ nhất đại dược vườn, Lâm Tùng cốc mỗi tháng có thể vì hắn cung cấp ước chừng 200 linh thạch thuần thu vào. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, tương đương với một năm liền có thể là Trần Nghiệp kiếm được một kiện pháp bảo hạ phẩm. Ven đường không ít đang tại làm việc linh nông, nhìn thấy Trần Nghiệp, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, cung kính hành lễ, "Trần chủ quản." "Chủ quản đại nhân trở về." Trần Nghiệp mỉm cười gật đầu thăm hỏi, mang theo Đồ Nhi trực tiếp đi bên ngoài cốc một chỗ linh thực biên. Đó là hắn lúc trước đặc biệt chuyển cho Lâm gia phu phụ quản lý khu vực, trước đây là dùng để trồng trọt ngân lân hoa, hiện tại thì là dùng để trồng thực vật ngưng thần đan cần thiết linh thực. Hắn dự định luyện chế ngưng thần đan, tốt tăng nhanh tu hành thất diệu dưỡng hồn pháp. Dù sao công pháp này tu hành thực sự quá chậm, cho tới bây giờ cũng mới thắp sáng hai cái tinh thần. Còn chưa đến gần, liền nghe được một đạo trung khí 10 phần gào to âm thanh, động tác đều nhanh nhẹn điểm. Nhóm này tử tinh thảo thế nhưng là Trần chủ quản đặc biệt bàn giao, nếu là xảy ra sai sót, chúng ta làm sao xứng đáng chủ quản đại nhân ân tình. Chỉ thấy bờ ruộng bên trên, một cái làn da ngăm đen, mặc quản sự trang phục trung niên hán tử đang chỉ huy vài tên linh nông nổ cỏ. Hắn mặc dù hai bên tóc mai hơi sương, nhưng tinh thần quắc thước, cái eo thẳng tắp, hiển nhiên thời gian vẫn là rất thoải mái. Tại bên cạnh hắn, một tên phụ nhân đang tỉ mỉ tra xét linh thực phi lá, động tác thành thạo. Chính là Lâm Kim phụ mẫu, Lâm Cảnh Hoa cùng Lâm mẫu. Năm đó, bọn hắn chỉ là Đào Sơn Phường bình thường dược đồng, nhận hết lặng lẽ, nhưng bây giờ trở thành cái này Lâm Tùng cốc quản sự. Mà nữ nhi càng là Trần Nghiệp đồ đệ, phải biết rằng Trần Nghiệp hiện tại thế nhưng là linh nhận tông nhân vật phong vân, trúc cơ trung kỳ tu vi, lại là bạch chân truyền thần tín, kiêm báo pháp phong giáo thẩm, địa vị phi phàm. Người sáng suốt đều biết rõ, đợi ngày sau bạch chân truyền tiến thêm một bước thậm chí thành tiểu kim đan, đến lúc đó Trần Nghiệp địa vị, sợ là có thể so với tông chủ. Đương nhiên ở sau lưng cũng có người trong bóng tối thở dài, yêu nam nghi ngờ tông. Tóm lại, bởi vì Trần Nghiệp, Lâm phụ Lâm mẫu địa vị liền nước lên thì thuyền lên. Liên tông môn thường xuyên tới thị sát trúc cơ hộ pháp, thấy bọn họ hai, cũng phải khách khí hô một tiếng Lâm quản sự. Lâm láo trượng. Nhiều ngày không thấy, dám đen không ít, đều nhanh cùng đại căn một cái màu da. Trần Nghiệp ôn hòa nói. Liên quan tới cái chức vị này, Trần Nghiệp cũng xoăn suýt cực kỳ. Dù sao cũng là đồ nhi phụ thân, dù sao cũng phải khách khí một chút, thế là Trần Nghiệp dứt khoát tiếp tục sử dụng ngày trước xưng hô, vẫn là kêu Lâm phụ láo trượng. Đương nhiên, lão này trượng cũng không phải nhạc phụ láo trượng mà là đối với lao nhân tôn xưng. Lâm Cảnh Hoa thân thể chấn động mạnh một cái. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Hắn vội vàng xoay người, chờ thấy rõ cái kia đứng chắp tay, thanh sam lỗi lạc nam tử trẻ tuổi lúc, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Trần chủ quản. Lâm Cảnh Hoa không lo được bùn đất trên tay, vội vàng chụp hai lần vào áo, lôi kéo bên cạnh phụ nhân bước nhanh tiến lên đón, cung cung kính kính thi lễ một cái, thuộc hạ gặp qua Trần chủ quản. Không biết chủ quản hôm nay về cốc, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Mặc dù Trần Nghiệp khách khí gọi hắn lao trượng nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Trần Nghiệp là bọn hắn toàn gia đại ân nhân. Một tiếng này lão trượng là Trần chủ quản nhân nghĩa, nhưng hắn nếu thật dám cậy giá lên mặt, đó chính là không biết sống chết. Trần Nghiệp cười nâng đỡ một cái, linh lực phun trào, không có để hai người bại xuống, Lâm quản sự không cần đa lễ, tại cái này bên ngoài cốc, ngươi cũng coi là ta phụ tá đắc lực, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Nói xong, hắn nghiêng người sang, đem sau lưng một mực túi đầu thiếu nữ nhường lại. Trần Nghiệp nhìn xem Lâm Cảnh Hoa phu phụ, khoe miệng ngậm lấy một vẻ ý vị thâm trường tiểu ý, cùng hắn bái ta, không bằng nhìn xem là ai trở về. Lâm Cảnh Hoa phu phụ sững sờ. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Trần Nghiệp, rơi vào cái kia mặc lưu vân váy thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ dáng người hiểu điệu, khí chất xuất trần, cái kia một thân pháp y tỏa ra ánh sáng lung linh, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Mới đầu, Lâm Cảnh Hoa còn không có dám nhận. Dù sao nhà mình nữ nhi rời nhà lúc, xanh sao vàng gọn, còn phải ngồi lên xe lăn. Nhưng làm cái kia thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi rưng rưng đôi mắt lúc, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác quen thuộc lại há có thể coi nhẹ. Bình một tiếng, Lâm mẫu trong tay linh xúc rớt xuống đất, nện ở bờ ruộng trên tảng đá. Bây giờ Kim Nhi, phụ nhân âm thanh run rẩy, phảng phất sợ kinh hãi nát trước mắt một cảnh, là ngươi sao, Kim Nhi? Kim Nhi rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng không nói gì, chỉ là mở rộng bước chân, từng bước hướng đi phụ mẫu. Lâm Cảnh Hoa mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chết tử địa nhìn chằm chằm nữ nhi hai chân, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Tuy nói, đi qua Trần chủ quản đã vì Kim Nhi trần trị hai chân, có thể chân của nàng vẫn không gọn gàng, thường xuyên cần phải mượn xe lăn. Nhưng bây giờ, hành tẩu phải như người thường. Chờ đi tới gần, Kim Nhi hít mũi một cái, hai mắt đẫm lệ mông lung, "Cha, nương nữ nhi trở về." "Con của ta a." Lâm Mẫu nào tới ôm chặt lấy nữ nhi, hai mẫu nữ ôm đầu khóc giống. Lâm Cảnh Hoa cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, một bên gạt lệ một bên nhìn xem Trần Nghiệp, kích động đến nói năng lộn xộn, "Tốt thực sự tốt, đa tạ chủ quản. Đa tạ chủ quản đại ân đại đức. Chủ quản thật là chúng ta Bồ Tát sống của Lâm gia a." Trần Nghiệp nhìn xem một màn này, trong lòng cũng có chút cảm xúc. Nhắc tới cũng là vi diệu. Kim Nhi, thế nhưng là hắn một cái duy nhất có song thân đồ nhi. Hắn khẽ mỉm cười, quyết định lại cho đám lửa này thêm chút tuổi, Lâm lão trượng, không chỉ là chất tốt. Kim Nhi nha đầu này không chịu thua kém, bây giờ đã trúc cơ thành công. Theo tu chân giới quy củ, về sau cái này đảo sơn phường sợ là không ai dám coi thường nữa các ngươi Lâm gia. Xê trúc cơ. Nghe được hai chữ này, Lâm Cảnh Hoa thân thể như bị sét đánh. Trúc cơ là khái niệm gì? Trước đây Vân Khê phường Ngọc Thần Lằn, gương đá hai đại tán tu bang hội, trong đó hội trưởng đều chỉ là luyện khí tầng 9, mà những cái kia cao lai cao vãng linh nhận hộ pháp chính là trúc cơ tu giả. Hắn ngơ ngác nhìn nhà mình nữ nhi, cảm nhận được trên người nữ nhi cô kia còn mạnh hơn chính mình ra vô số lần khí tức khủng bố. Tại cái này Đào Sơn phường địa giới, trúc cơ tu sĩ đó chính là đỉnh thiên lão tổ cấp nhân vật. Nhà mình cái kia bị coi là vướng víu tàn tật khuê nữ thành trúc cơ lão tổ. To lớn xung kích để cho Lâm Cảnh Hoa nao trống rỗng, chỉ có thể máy móc tái diễn, trúc cơ ta cũng còn không có luyện khí hậu kỳ, khuê nữ liền trúc cơ xung quanh đang tại làm việc linh nông nhóm, lúc này cũng đều dừng việc làm trong tay kế, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia ngồi xe lăn tiểu nha đầu, vậy mà một bước lên trời. Cái này Trần chủ quản, đến cùng nhiều sẽ dạy đồ đệ. Phải biết, Lâm Kim mới bao nhiêu lớn. Đáng ghét. Nếu là bọn hắn cũng có xinh đẹp khuê nữ, nhất định cũng muốn đưa cho Trần chủ quản làm đồ nhi hử, cho dù làm cái làm ấm giường đều là hài lòng. Nhất làm cho bọn hắn ghen tị chính là, chẳng biết tại sao cái này Lâm Cảnh Hoa sinh nữ nhi một cái so với một cái xinh đẹp, to như vậy đảo sân phường, liền mấy nhà hắn nữ nhi xinh đẹp nhất. Nhìn xem người xung quanh kính sợ lửa nóng ánh mắt, Trần Nghiệp biết, Kim Nhi cái này áo gấm bể quê hiệu quả xem như là kéo căng. Không quản đồ nhi có quan tâm hay không mặt mũi, thân là sư phụ, có thể kéo căng liền kéo căng, tránh khỏi nha đầu này mỗi ngày tự bế tự ti. Nếu là đổi thành Thanh Quân, Trần Nghiệp chắc chắn sẽ không làm như thế, bằng không biết dỗ phải tiểu nữ hoa cũng dám tại sư phụ trên đầu đi đái. Hắn không có tiếp tục quấy rầy cái này một nhà ba người đoàn tụ, mà là phất phất tay, đối với sau lưng Thanh Quân cùng Chi Vi nói, "Được rồi, đừng tại đây đâm. Thanh Quân, ngươi mang sư tỷ đi bên ngoài quốc đi dạo, đường chạy quá xa. Chậm chút thời điểm, chúng ta tại nội quốc tụ lại." "Được rồi sư phụ." Thanh Quân sớm muốn đi nhìn xem Viên Viên, lập tức reo hò một tiếng, lôi kéo Chi Vi liền chạy. Chi Vi cũng là có chút ngại cứng, nàng rất lâu không có cùng Lý bà gặp mặt. Về nhà lần này, nàng đặc biệt cho Lý bà mang theo rất nhiều kéo dài tuổi thọ bảo bối đây. An bài tốt đồ nhi, Trần Nghiệp chắp tay sau lưng, thử phát không biết tên tiểu khúc, nhàn nhã hướng Hà Kỳ nơi ở đi đến. Lúc trước hắn đem Hà Kỳ an bài tại Lâm Tùng Cốc chấp pháp đường, cũng coi là cho hắn tìm chiếu cố tu hành nơi đến tốt đẹp. Bây giờ hơn một năm đi qua, không biết vị này ngày xưa lão hữu trôi qua như thế nào. Còn có cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu thư giao nghĩ đến cái kia thẹn thùng tiểu nha đầu, Trần Nghiệp khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt tiểu ý, cũng không biết tiểu nha đầu này cao lớn không có trước đây thế, nhưng là mùi sữa đây này, hiện tại có lẽ cao lớn không ít đi. Chương 316, cố nhân trùng phùng, gặp lại thư giao 2. Chương 316, cố nhân trùng phùng, gặp lại thư giao 2. Chấp pháp đường nằm ở Lâm Tùng Cốc cửa hải chỗ, Trấn Dư muốn nói, ngày trước còn thường xuyên có to gan tán tu hoặc cấp tu lén lút tới hái trong cốc linh thực. Dù sao trong cốc tuy có hộ sơn đại trận, có thể trong cốc nhân viên lui tới thường xuyên, nếu có tu giả lặng lẽ chui vào hái một ít linh thực, hộ sơn đại trận cũng không làm gì được. Nhưng từ khi Hà Kỳ cái này trúc cơ tu giả đích thân vào trấn, thần thức một trải, lại không người dám mạo phạm. Chớ nói chi là những cái kia xâm nhập trong cốc yêu thú, không cần đại trận khởi động, Hà Kỳ liền có thể tùy tiện đem chém giết hoặc là xua đuổi. Lúc này, sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa vặn, Trần Nghiệp mới vừa tới gần Hà gia tiểu viện, liền nghe trong nội viện truyền đến một trận này a non nớt tiếng quát. Dồn khí đan điền, tay muốn ổn. Xuất kiếm phải nhanh, không cần do dự. Hà Kỳ cái kia mang theo tang thương âm thanh vang lên theo. Hai năm này sự tình, để cho hắn không còn giống như ngày trước như vậy lớn rồi, nhiều hơn mấy phần thành thục. Trần Nghiệp xuyên thấu qua cửa sân nhìn, chỉ thấy trong viện, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, đang cầm một cái cùng hắn thân hình không quá tương xứng kiếm gỗ đào, ra dáng qua tay. Nàng mặc một thân màu xanh quần áo luyện công, tết tóc đuôi ngựa, theo động tác thoáng qua, trên trán rịn ra mồ hôi mịn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, như cái quả táo chín. Một năm không thấy, tiểu nha đầu này sát thực cao lớn không ít, mặt mày dần dần nảy nở, lờ mờ có thể nhìn ra là cái mỹ nhân bại hoại. Mà Hà Kỳ thì ngồi ở một bên trên băng ghế đá, trong tay nâng chén trà, từ ái nhìn xem nữ nhi. Tuy nói hắn căn cơ bị hao tổn, nhưng không ở bên ngoài phân đấu, mà là tại cái này Lâm Tùng Cốc đảm nhiệm chấp pháp đường quản sự, thời gian xa so với đi qua an ổn thể diện. Trên thân cố kia thân là tán tu lệ khí, đã bị an nhàn sinh hoạt tẩy đi hơn phân nửa, liếc mắt nhìn qua, lại lộ ra mặt mũi hiền lành. Chiêu này mây trắng ra tụ luyện được không tệ, thư giao thật tuyệt. Hà Kỳ cười tán dương. Tiểu thư giao thu thế, đắc ý hất cằm lên, đó là: "Cha, chờ ta luyện hảo kiếm, ta cũng muốn giống Trần Thúc Thúc như thế, làm cái đại kiếm tiên." "Hừ, lại là Trần Thúc Thúc, hay là Thư Giao lớn lên gả cho ngươi Trần Thúc Thúc được?" Hà Kỳ có chút ghen ghét. Từ khi đem nữ nhi tiếp về nhà về sau, nữ nhi mỗi ngày liền hô hào Trần Thúc Thúc, Trần Thúc Thúc, để lao phụ thân đều ghen. "Cha, ngươi đừng nói mỏ tiểu Thư Giao nhăn nhó," nàng nhỏ giọng nói, "như thế Thanh Quân tỷ tỷ sẽ ăn Thư Giao hử." Hà Kỳ càng ghen. Hắn âm thầm trầm tư, thân càng thêm thân cũng không tệ, dù sao Trần huynh là trúc cơ tu giả, ngày sau thọ nguyên mấy trăm, hiện tại còn trẻ đây. Ngày sau Thư Giao tu hành không thuận lời nói, sợ rằng Trần huynh khuôn mặt còn lúc còn trẻ, Thư Giao đều nhanh thọ hết lại nói, Trần huynh địa vị phi phàm, tu vi cao thâm, lại là bạn cũ, làm người có bảo đảm. Để cho Thư Giao gả cho Trần huynh, ngược lại là hắn Hà Kỳ trèo cao. "Mà thôi mà thôi, Thư Giao mới bao nhiêu lớn, chuyện của nàng, liền do chính nàng quyết định đi." Hà Kỳ thầm nghĩ trong lòng, hắn cười khổ lắc đầu. "Khụ khụ." Một đạo ôn nhuận giọng nói, đột nhiên tại cửa sân vang lên, "Hà huynh, ngươi nếu là như thế dạy khuê nữ, vậy ta về sau cũng không dám tới cửa." Lúc này mới bao lớn, liền bắt đầu suy nghĩ đem khuê nữ ra bên ngoài hát. Trong nội viện hai cha con đồng thời giật mình. Hà Kỳ trong tay chén trà lạch cạch một tiếng rơi vào trên bàn đá, nước trà nóng tung tóe một thân cũng không nói hoài tới. Hắn mở to hai mắt nhìn xem cửa ra vào đạo thân ảnh kia, Trần Trần huynh. Mà tiểu thư Giao phản ứng càng nhanh. Nàng nháy một chút đen nhánh mắt to, chờ thấy rõ người tới cái kia quen thuộc nụ cười về sau, một tiếng reo hò, trực tiếp ném xuống trong tay kiếm gỗ đạo, phóng tới Trần Nghiệp, Trần Thúc Thúc. Trần Nghiệp cười ha ha một tiếng, thuận thế không lưng, đem xông tới tiểu nha đầu bế lên, tại cái kia trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, "Nha, nặng không ít ta. Xem ra cái này chấp pháp đường cơm nước không sai, chúng ta tiểu thư Giao cũng đã lớn thành đại cô nương." Bộ 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 Trần Thúc Thúc dâu đâm người. Tiểu thư Giao ở trên tay hắn uốn qua uốn lại, cười đến thanh thủy êm tai, hai cái tay nhỏ ôm chặt Trần Nghiệp cái cổ không buông tay, Thư Giao mới không có mà đâu, Thư Giao là cao lớn. Hơn nữa Thư Giao đều dẫn khí nhập thể nha. "Đúng đúng đúng, Thư Giao lợi hại nhất." Trần Nghiệp cương chiều vuốt vuốt đầu của nàng, nha đầu này trước đây sợ người lạ vô cùng, hiện tại đã đối Trần Nghiệp quen thuộc. Hắn tiện tay từ trong túi chữ vật lấy ra một chuỗi trong suốt long lanh mức quả. Đây chính là hắn tại Vân Tập đặc biệt lưu, dùng linh quả chế thành, đã ăn ngon lại có thể tầm bổ kinh mạch, đối với tiểu hài tử thích hợp nhất. "Cho, Trần Thúc Thúc cho ngươi mang lễ gặp mặt." "Hoa, cảm ơn Trần Thúc Thúc." "Trần Thúc Thúc tốt nhất." Tiểu thư Giao con mắt cười trở thành trăng non, ôm mức quả đắc ý mà liếm lấy một cái. Lúc này, Hà Kỳ cũng bước nhanh tới. Hơn một năm nay không thấy, vị này ngày xưa bạn tốt mặc dù thái dương nhiều vài tia tóc trắng, nhưng tinh khí thần lại so với lúc trước tại phường thị trà trộn lúc muốn tốt quá nhiều. Hắn nhìn xem Trần Nghiệp, thần sắc có chút kích động, lại mang mấy phần có gấp. Dù sao bây giờ Trần Nghiệp thân phận không giống ngày xưa. Hà Kỳ vô ý thức muốn chắp tay đi xuống thủ lễ, thuộc hạ gặp lời nói chưa mở miệng, liền bị Trần Nghiệp một cái nâng cánh tay. "Hà huynh, chúng ta nhà mình huynh đệ, bất luận cái kia." Trần Nghiệp nhìn xem vị này ngày xưa bạn cũ, ấm giọng nói, "Làm sao? Lúc này mới một năm không thấy, liền xa lạ. Vừa rồi không còn suy nghĩ làm ta nhạc phụ sao?" Nghe được cái này trêu ghẹo lời nói, Hà Kỳ mặt mo đỏ ửng, trong lòng cái kia một kia bởi vì địa vị chênh lệch mà sinh ra ngăn cách tan thành mây khói. Lại nói Hà Kỳ ra mặt vốn là giấy mo, tâm cảnh rộng rãi, lập tức liền buông ra. Hắn gãi đầu một cái, cười hắc hắc, "Trần huynh chớ trách, đây không phải là thuận miệng nói nha. Lại nói, nếu là thật có thể đem ngươi tôn này đại Phật chiêu vào cửa, vậy ta Hà Kỳ nằm mơ đều có thể cười tỉnh." "Cha chớ nói bậy, tiểu thư Giao nháo cái đỏ chót mặt." "Ngươi a?" Trần Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, ôm Thư Giao đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. "Một năm này, trong cốc trôi qua còn thư thái?" Trần Nghiệp hỏi. Hà Kỳ trùng điệp gật đầu, cho Trần Nghiệp rót một chén trà, cảm khái nói, "Thư thái, quá thư thái. Nâng Trần huynh phúc, chúng ta hai cha con tại cái này có ăn có uống, cũng không có người dám khi dễ." Đến mức thân thể này hắn cười khổ một tiếng, vỗ vỗ lồng ngực, mặc dù đã thương căn cơ, đời này sợ khó lại vào nửa bước, nhưng có thể bảo vệ cái mạng này, nhìn xem Thư Giao lớn lên, ta cũng liền thỏa mãn. Mặc dù ngoài miệng nói thỏa mãn, nhưng làm một cái tu sĩ, ai có thể chân chính bằng lòng con đường đoạn tuyệt. Trần Nghiệp trầm ngâm một lát, lương trước ngày đó cái kia hồn thạch chỉ chứa khỏi hắn thần hồn, nhưng vẫn tổn thương căn cơ. Cái này không thể được. Vừa đến Hà Kỳ là hắn ít có bạn tốt. Thứ hai tương lai 200 năm, Hà Kỳ đều có thể giúp hắn tọa trấn Lâm Tùng Cốc. Trung thành trúc cơ tu giả, vậy nhưng quá hiếm có. Lại nói Thư Giao tư chất càng hơn Hà Kỳ, ngày sau có trúc cơ phụ thân cùng Trần Nghiệp tương trợ, tất nhiên có thể trúc cơ. Về tình về lợi, chính mình cũng hẳn là giúp hắn. Trần Nghiệp thả xuống Thư Giao, từ trong tay áo lấy ra mấy cái chuẩn bị xong bình ngọc, nhẹ nhàng đẩy tới Hà Kỳ trước mặt. "Đây là..." Hà Kỳ sững sờ. "Đây là ta chém giết ma tu về sau, từ túi chữ vật lấy được cốt sinh đan. Cái khác thì là Tử Dương đan, đan này thích hợp nhất trúc cơ tu giả tu hành." Trần Nghiệp cười nói, "Cốt sinh đan mặc dù không thể để ngươi lập tức khôi phục như lúc ban đầu, trở lại đỉnh phong, nhưng chữa trị căn cơ vẫn là không có vấn đề. Thậm chí phối hợp Tử Dương đan, chưa hẳn không thể để ngươi tại sinh thời càng đi về phía trước nửa bước." Hà Kỳ nghe vậy, ánh mắt lắc lư, chén trà trong tay sóng nước dập dờn, tràn ra mấy giọt giọt nước. Hắn tay run run nắm chặt bình ngọc, bờ môi nhúc nhích, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên, "Trần huynh đại ân làm sao là báo? Nào chỉ là đại ân, dù hắn ban chính mình cái mạng này, đều trả không hết ân tình này, trước kia hắn liền đã thiếu nợ Trần Nghiệp rất nhiều lần. Có lẽ chỉ có cha chết nữ tiếp sau, hai thế hệ hiệu mệnh mới có thể trả lại một hai." "Được rồi, đừng chỉnh những thứ này hư." Trần Nghiệp xua tay đánh gậy hắn, cười nói, ngươi thay ta coi chừng cái này chấp pháp đường, đem Thư Giao nuôi lớn trưởng thành, chính là đối với ta lớn nhất lòng biết ơn. Lại nói, Thư Giao còn muốn gọi ta một tiếng Trần thúc thúc đây. Hà Kỳ trùng điệp gật đầu, đem bình ngọc coi như chân bảo cất kỹ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Từ trong cốc thu hoạch, Hàn Huyên tới phường thị gần nhất tin đồn thú vị, lại đến Thư Giao tu hành bài tập, tông môn tiếng gió mãi đến mặt trời chiều ngả về tây, đem Lâm Tùng cốc nhuộm thành một mảnh kim hồng. Trần Nghiệp đứng lên, vỗ vỗ áo choàng bên trên cho bụi, được rồi, ta cũng nên trở về. Tối nay ta ở trong viện thiết yến, ngươi mang theo Thư Giao đồng thời đi, chúng ta thật tốt uống hai chén, thuận tiện để cho Thanh Quân các nàng cũng gặp mặt Thư Giao. Đừng nói, Trần Nghiệp tâm tình cũng dễ chịu không ít, rất nhiều lời đều không thích hợp cùng Đồ Nhi nói, nhưng Hà Kỳ lại là một cái không sai giao lưu đối tượng. Hắn sông sáo hơn nửa đời người, đi qua ngày Nam Hải Bắc, biết yến quốc các nơi phong thổ, để cho Trần Nghiệp tầm mắt đều mở rộng không ít. Tốt, nhất định đến. Hà Kỳ liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Trần thúc thúc gặp lại tiểu thư giao lưu luyến không bỏ ôm Trần Nghiệp cái cổ, ngoài miệng nói xong gặp lại, trên tay căn bản không muốn buông tay. Trần Nghiệp thật vất vả mới tạm biệt chuyện này đối với cha con. Lúc này, sắc trời dần tối, nguyên bản huyên náo Lâm Tùng cốc bắt đầu chậm rãi trở nên tĩnh lặng, từng nhà dâng lên lượn lờ khói bếp, an lành an bình. Chém chém giết giết, rất không ý tứ Trần Nghiệp hài lòng gật đầu. Quả nhiên, muốn tu tiên vẫn là phải ôm bắt đuổi. Nếu không phải hắn ôm lấy Bạch Tố Tố bắt đuổi, há có như vậy an bình tu hành hoàn cảnh. Trần Nghiệp cũng không dám nghĩ, chờ Đồ Nhi kết đan sau đó, nhiều ba cái mới bắt đuổi về sau, cuộc sống của hắn có nhiều thoải mái. Cao thấp phải làm cho Thanh Quân đem trên đời này các đại tiên tông thánh nữ đều bắt tới cho sư phụ làm thị nữ cái nào đó nam nhân bắt đầu quỷ nào ảo tưởng chương 317, Lục Đại Khôi Sư, chiến trúc cơ tầng 6, 1, chương 317, Lục Đại Khôi Sư, chiến trúc cơ tầng 6, 1, ngay tại Trần Mẫu người còn tại mặc sức tưởng tượng thánh nữ thị nữ đoàn tốt đẹp bản thiết kế lúc, bất chi bất giác đã về tới nội quốc tiểu viện. Ân tiểu viện muốn không nổi cái danh tự, tính toán, như thế xưng hô cũng đã quen. Trần Nghiệp từ bỏ cho tiểu viện đặt tên ý nghĩ. Tiểu viện kêu phải cũng rất thuận miệng. Nếu là đổi tên, hơn phân nửa lại phải có cái lê chữ, dễ dàng cùng dấu lê, rơi lê nhị viện lẫn lộn. Nhưng nếu không mang lê chữ, Trần Nghiệp lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào sắc trời u ám, trong nội viện đèn đuốc sáng trưng, có nồng đậm đồ ăn mùi thơm lan tràn. Mặc dù tu giả có thể tích lốc, ngon miệng bụng ham muốn tất nhiên có thể thỏa mãn, vì sao không thỏa mãn? Dù sao cũng không phải là Trần Nghiệp xuống bếp lúc này. Thanh Quân đang dẫm tại trên băng ghế nhỏ, tại trước bếp lò đội vàng. Trong tay nàng vung vẩy so với mặt còn lớn cái nồi, đang thế nào chỉ huy một đoàn linh hỏa, nổi giận điểm. Lại lớn điểm. Ai nha, bên kia canh muốn tràn ra tới. Nhìn đến Trần Nghiệp nhịn không được cười lên. Rõ ràng là chính mình ngự sử linh hỏa, đặt nơi này chính mình chỉ huy chính mình đây. Bất quá nữ hoa mặc dù ngang bướng, nhưng tay nghề lại là không có nói. Được rồi. Lên nồi. Thanh Quân reo hò một tiếng, cái nồi vung lên, một đạo sắc hương vị đều đủ tía tô xào lăn xích viêm chư liền rơi vào trong mâm. Trần Nghiệp nhìn một hồi, không nhịn được cười cười, lúc này mới cất bước đi vào phòng bếp, ngăn cách thật xa liền nghe được mùi thơm, xem ra tối nay có lộc ăn. A, sư phụ. Thanh Quân tính hai, nghe được âm thanh lập tức quay đầu, kém chút từ trên ghế đầu bắn ra xuống. Nàng đem cái nồi hướng chi vi trong tay nhét, nhảy xuống tới tranh công, sư phụ ngươi trở về á. Nhanh ngồi, nếm thử Đồ Nhi tay nghề, đây chính là ta nghĩ rất lâu món ăn mới đây. Trần Nghiệp cười ngồi xuống, nhìn xem đầy bàn phong phú linh thực, hắn lắc đầu nói, không gấp, sau đó còn có khách nhân đến. Khách nhân? Chắc không được sư phụ phân phó ta cùng sư tỷ làm tốt một điểm. Tiểu nữ hoa nghiêng đầu. Đúng vào lúc này, Trần huynh không thấy người, trước người âm thanh chỉ thấy Hà Kỳ đổi một thân lão luyện thường phục, trong tay xách theo hai vỏ giấy dán loang lổ lão tiểu, hồng quang đầy mặt đi vào. Mà tại hắn chân một bên dắt một cái tỉ mỉ trang phục qua tiểu đoàn tử, chính là Hà Thư Giao. Tiểu nha đầu đổi lại một thân trắng giả dích gấm vóc áo nhỏ, đim hai cái bím tóc sừng dê theo đi lại thoáng qua. Vừa vào biệt tử, Hà Thư Giao cặp kia đen nhánh mắt to trong nháy mắt khóa chặt Trần Nghiệp. Trần thúc thúc. Tiểu Thư Giao vung ra cha tay, bước chân ngắn nhỏ, mở hai tay ra liền nghĩ hướng Trần Nghiệp trong ngực nào, muôn ôm ôm. Nhưng nàng chưa kịp vọt tới Trần Nghiệp trước mặt, một đạo thân ảnh tiểu tiểu liền quét một chút chặn ngang vào, ngăn tại giữa hai người. Thanh Quân hai tay chống lạnh, mới vừa rồi còn cười hì hì khuôn mặt nhỏ giờ phút này tâm quá chặt chẽ, mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện nữ hải, giống con bảo vệ ăn tiểu lão hổ. Ngừng. Từ đâu tới tiểu nha đầu? Làm sao gặp người liền nào? Thanh Quân có chút hất cằm lên, mặc dù nàng vóc người cũng không tính cao, nhưng ở Hà Thư Giao trước mặt vẫn rất có lực uy hiếp. Hà Thư Giao bị dọa nhảy một cái, xe thắng gấp dừng ở tại chỗ. Nàng nhìn một chút giữ dằn Thanh Quân, lại nhìn một chút phía sau cười không nói Trần Nghiệp, cắn ngón tay, nhút nhát nói ra, Thanh Quân tỉ tỉ, ta là Thư Giao nha nô. Thanh Quân buồn rầu nhíu lên lông mày, nàng lúc đầu nghĩ giả vờ như không quen biết Thư Giao. Được rồi, dù sao đã ngăn cản nàng. Nàng giả vờ sửng sốt một chút, vượn trong nội viện đen đuốc, xích lại gần quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tiểu đoàn tử. Một lát sau, nàng gái kia căng cứng khuôn mặt nhỏ lập tức giãn ra, hóa thành một vẻ kinh hỉ, à, thật đúng là ngươi gái này tiểu khốc bao. An mặc như thế xinh đẹp, tỉ tỉ vừa rồi cũng chưa nhận ra được. Gặp Thanh Quân nhận ra chính mình, Hà Thư Giao trong mắt khiếp ý tản đi, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tới tới tới, để tỉ tỉ nhìn xem. Thanh Quân thừa cơ dắt Thư Giao tay, mau đem Thư Giao kéo đến một bên, nhỏ giọng trao đổi. Ngoại trừ Hà Kỳ một nhà, Trần Nghiệp cũng còn mời Lâm Cảnh Hoa một nhà cùng với Lý Đại Căn một nhà, dù sao đều là tương giao nhiều năm cố nhân, dù sao cũng phải quen thuộc một chút. Đến mức Đoan Lăng, hắn muốn là tông môn đưa cho Trần Nghiệp hộ vệ, có thể Trần Nghiệp đã sớm trúc cơ, hắn tự nhiên sớm về tông. chậm một chút, nương, ngài chậm một chút đi, cẩn thận cánh cửa. Kèm theo thật thà âm thanh, một cái làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô như tháp sắt hán tử cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy một vị tóc bạc trắng lao hầu đi đến. Chính là Lý Đại Căn cùng hắn lao mẫu thân Lý bà bà. Bây giờ Lý Đại Căn đã luyện khí tầng 7, xưa đâu bằng nay, hiện tại chính là Lâm Tùng Quốc quản sự một trong. Mà tại phía sau bọn họ thì là Lâm Cảnh Hoa phu phụ, trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ linh quả cùng nhà mình ướp gia vị linh đục. Kim Nhi chính cùng ở bên cạnh họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm hoi mang theo đủ cười. Bữa cơm này, một mực ăn vào trăng lên giữa trời. Hà Kỳ Triệt để uống say rồi, ôm lấy Lâm Cảnh Hoa bả vai xưng huynh gọi đệ. Mãi đến Lý bà mặt lộ mệt mỏi, Thư Giao cũng tại Hà Kỳ trong ngực ngủ đến phút bọn, trận này đến hội mới tính tàn đi. Trần chủ quản, cái kia bọn ta liền đi về trước. Lý Đại Căn nâng lên lão mẫu thần, cười ngây ngô cáo tử. Trần chủ quản, đa tạ chiêu đãi nồng hậu. Lâm Cảnh Hoa phu phụ cũng mang theo vài phần men say rời đi, đưa đi tất cả khách nhân. Trần Nghiệp đứng tại cửa sân, sau lưng truyền đến thanh quân buồn ngủ âm thanh. Sư phụ tiểu nha đầu bận rộn một đêm, đã sớm mệt mỏi con mắt đều không mở ra được, đang ôm tiểu bạch hồ tựa vào trên khung cửa. Trần Nghiệp xoay người, khẽ mỉm cười, đều đi nghỉ ngơi à, ngày mai mang các ngươi đến hậu sơn gặp mặt thực yêu đằng nhất tộc. Nô tốt, sư phụ ngủ ngon, chờ ba cái đồ nhi đều trở về phòng ngủ lại, toàn bộ tiểu viện một lần nữa hướng yên tĩnh. Trần Nghiệp đứng tại dưới cây già, ngẩng đầu nhìn một cái trên trời lãnh nguyệt. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm cái này bạch chân truyền, mà lại tuyển chọn thời gian này hắn bất đắc dĩ thở dài. Một ngày này, hắn khắp nơi tìm thân thăm bạn sát thực bận rộn, nhưng Bạch Tố Tố bên kia càng bận rộn hơn, một mực tại bài cha ma tu một chuyện. Mãi đến nửa đêm, Phương được đến manh mối, lúc này mới kêu Trần Nghiệp đi qua. Hưu. Trần Nghiệp không làm kinh động Đỗ Nhi, giẫm lên phi kiếm, giống như một tia dung nhập trong bóng đêm khói xanh, lặng yên bay ra khỏi Lâm Tùng Cốc hộ sơn đại trận. Đào Sơn Vương, đêm kia, trên đường phố không còn ban ngày ồn ào náo động, chỉ có thỉnh thoảng tuần tra tu sĩ vội vàng chạy qua. Mà tại thành tây, Ngụy gia đại trạch. Mặc dù Ngụy gia tại đại loạn bên trong nguyên khí đại thường, hao tổn hai vị trúc cơ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tại phường thị một mẫu ba phần đất cái này bên trên, Ngụy gia vẫn như cũng là không thể khinh thường quái vật khổng lồ. Lúc này, Ngụy gia đại trạch bên trong đề phòng nghiêm ngặt, mà tại Ngụy gia chỗ sâu nhất một gian trong mật thất dưới đất, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Vài tên Ngụy gia tộc lao đang ngồi vây chung một chỗ, thần sắc lo lắng chờ đợi cái gì? Làm sao còn không có tin tức? Một tên trưởng lão hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, Bạch Tố Tố đã đến Đào Sơn Phường, Vạn Khôi môn đại nhân làm sao còn chưa tới tiếp ứng? Nơi đây, ngoại trừ ba cái Ngụy gia tộc lão bên ngoài, lại còn có hai cái trúc cơ. Một trúc cơ tầng 1, chính là Thạch Kính hội tân nhiệm hội trưởng, một người khác, càng là trúc cơ tầng 6, thân mặc áo bào đen, khí tức lạnh lạnh, mọi người mơ hồ lấy hắn làm trung tâm. Áo bào đen tu giả âm thanh lạnh lùng nói, "Thử, Vạn Khôi môn bực này tiểu nhân tông môn, bội bạn, sớm bị Luyện Thần Tông sợ vỡ mật. Lại không biết, nếu là thừa dịp này cơ hội tốt, phục sát Bạch Tố Tố, tương lai trăm năm, Linh ẩn tông đều không ngóc đầu lên được." "Cái gì?" Nghe lời ấy, mặt khác mấy vị tu giả cùng nhau biến sắc. Bọn hắn muốn là muốn thừa dịp Linh Nhận Tông thanh tra cơ hội, thuận thế phục sát Linh Nhận Tông tu giả. Nhưng bây giờ Vạn Khôi môn người không đến, vậy bọn hắn lại có thể địch qua Bạch Tố Tố. Thạch Kính hội trưởng kinh ngạc nói, nếu là như vậy, cái kia Bạch Tố Tố phát hiện chúng ta, vậy phải làm thế nào cho phải? Ngày hôm trước, ta liền phát giác cái kia Vương Hạo hình như có cảm giác, sợ là đã trong bóng tối thượng cáo tông môn. Chương 317, Lục Đại Khôi sư, chiến trúc cơ tầng 6, 2, chương 317, Lục Đại Khôi sư, chiến trúc cơ tầng 6, 2, Vương Hạo chính là ngày xưa Lâm Tùng Cốc đại đệ tử, về sau bị Trần Nghiệp thu vào dưới trướng, bị Trần Nghiệp phái tới tọa trấn Ngụy gia, thu lấy Ngụy gia cung phụ. Nhắc lên Vương Hạo, Ngụy gia tộc lao trên mặt không khỏi bộc lộ căm hận chi sắc. Rõ ràng là Ngụy tộc người Ngụy gia, nhưng bây giờ để cái này luyện khí hậu kỳ tiểu tử làm chủ nhân, đem Ngụy gia linh thạch tùy ý cướp đoạt, nộp lên cho hắn chủ tử. Cái này làm sao không có thể để cho Ngụy gia nhân tâm sinh giận niệm. Hắc Bảo tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, ép tới ở đây mấy người không thở nổi. Hắn cặp kia nuốt ở mũ trùm ở dưới con mắt đảo qua mọi người, âm thanh khàn khàn, tất nhiên bạn Khôi môn những cái kia đồ hèn nhát không dám đến, vậy liền để ta tới làm. Bạch Tố Tố chém ta đạo lữ, ta nhất định muốn lấy nàng thủ cấp. Tuy là trúc cơ trung kỳ, nhưng đến cùng chỉ là cái nữ hoa, lại có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Bản tọa giết nàng như giết chó. Hắn cùng Bạch Tố Tố cùng giai, chưa hẳn không thể thắng nàng. Áo bào đen tu giả mặc dù nghe qua Bạch Tố Tố những cái kia dọa người chiến tích, có thể hắn hoành hành một đời, cũng từng giết qua linh nhận chân truyền, thậm chí lúc trước từng tham dự đối với Bạch Ly vây giết. Tất nhiên là đạo tâm kiên định, không bị nghe đồn chỗ quấy nhiễu. Lúc trước ta có thể giết nàng lão tử, làm sao không có thể giết nàng? Khi đó nàng mới chỉ một cái tiểu hoa nhi. Áo bào đen tu giả ăn nói mạnh mẽ. Ngụy gia tộc lão nghe vậy phân chấn, chỉ có Thạch Kính hội trưởng yên lặng uống trà. Hả? Lúc trước vây giết thời điểm, người này hình như chỉ là một cái vòng ngoài tiểu lâu la có thể thế, nhưng là Ngụy gia có cái tộc lão run run rẩy rẩy mở miệng, cái kia Bạch Tố Tố bên cạnh còn có một cái Trần Nghiệp a. Người này mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng thủ đoạn có chút quỷ dị, không thể khinh thường. Nghe nói ma quỷ tiền bối, nhưng thật ra là bị hắn giết chết Trần Nghiệp. Hắc Bảo tu sĩ nhíu mày, tựa hồ đang nhớ lại cái tên này, lập tức cười nạo một tiếng, chính là cái kia dựa vào nữ nhân thượng vị tu giả. Nghe nói hắn gần nhất còn thành cái gì cầu thí giáo tập. Hừ, loại này sẽ chỉ lịnh nọt mặt hàng, ta một cái tay liền có thể bóc chết. Lấy hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi, làm sao có thể giết ta đạo lữ? Nhất định là cái kia Bạch Tố Tố vì hắn tạo thế. Khẩu khí cũng không nhỏ. Áo bào đen tu giả chưa dứt, một đạo âm nu âm thanh đột ngột tại trong mật thất vang lên, bất quá muốn giết Bạch Tố Tố, chỉ dựa vào ngươi còn không đủ tư cách. Ngươi nào? Người áo đen đang tại cao hứng, nghe vậy giận dữ, quanh thân huyết sát chi khí bạo dũng, đột nhiên quay đầu nhìn, dám tại trước mặt bản tọa giả thần giả quỷ. Nhưng làm hắn thấy rõ bóng người kia lúc, con ngươi co vào, cái kia một thân mới vừa nhấc lên huyết sát chi khí lập tức ngưng trệ. Người tới mặc một bộ bụi bẩn rộng lớn trường bào, trên mặt mang theo một tấm vẽ có quỷ dị khuôn mặt tươi cười ảm đạm mặt nạ. Ngươi là người áo đen trong lòng run lên bần bật, vừa rồi tiêu căng phách lối tiêu tán hơn phân nửa, Vạn Khôi Môn lục đại khôi sư một trong Tiếu Diện Khôi. Hắn sao có thể không nhận ra? Vạn Khôi Môn mặc dù làm việc quỷ bí, nhưng cái này lục đại khôi sư hung danh hiển hách, mỗi một vị đều là trúc cơ hậu kỳ kinh khủng tồn tại, trong tay càng là lây dính vô số tu sĩ máu tươi. Đây chính là chân chính đại tu. Xét phía trước mắng rất hung, hiện tại tại sao không nói chuyện? Cái kia Vạn Khôi Môn tu giả cũng không vì vừa rồi mạo phạm mà tức giận, ngược lại khẽ cười một tiếng, tiếp tục mắng a. Nói ta Vạn Khôi Môn là đồ hèn nhát, là bị sợ vỡ mật. Không dám. Tại hạ chỉ là nhất thời lỡ lời. Người áo đen vội vàng cúi đầu, trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đây chính là ma môn quy củ, cường giả vi tôn. Cho dù hắn là trúc cơ tầng 6, nhưng ở trúc cơ hậu kỳ khôi sư trước mặt, vẫn như cũng không dám lỗ mãng. Được rồi, bản tọa không rảnh nghe người nói nhảm. Tiếu Diện Khôi xua tay, ánh mắt nhìn hướng mật thất nhập khẩu phương hướng, ngữ khí nghiêng ngẫm, người đã tới vì giấu giếm được linh nhận tông vị kia kim đan chân nhân thần thức, bản tọa thế nhưng là phí hết năm nhất phen công phu mới chui vào tới. Chờ một lúc, Bạch Tố Tố để ta tới giải quyết. Đến mức còn lại hắn liếc qua người áo đen, ngươi có lẽ có thể xử lý a? Phải, là. Người áo đen vội vàng đáp. Vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang một phát, mật thất trận pháp tính cả xung quanh vách tường, tại cái này một khắc giống như giấy đồng dạng, khoảnh khắc vỡ nát. Cùng bạo kiếm khí cuốn theo ánh trăng, giống như ngân hà đổ ngược, chút xuống mà vào. Bụi mù quần quật bên trong, hai đạo nhân ảnh đạp lên đá vụn cùng phế tích, chậm rãi đi vào. Cầm đầu thiếu nữ một thân xanh nhạt đạo bào, tóc vàng tại linh áp khuấy động bên dưới của mũ, phi kiếm xoay quanh, hàn quang lạnh thấu xương, nghiêm nghị mà không thể xâm phạm. Mà tại phía sau nàng, thì có cái nam tử áo bào xanh đứng chắc tay, dù chưa rút kiếm, nhưng khí tức trầm ổn như vực sâu, khiến người không cách nào coi nhẹ. Cuối cùng cam lòng lộ diện sao? Người áo đen nhìn thấy Bạch Tố Tố, thù mới hận cũ xông lên đầu, hắn lặng lẽ nhìn hướng Bạch Tố Tố, nghiêm nghị quát, "Bạch Tố Tố, ngày đó ngươi giết ta đạo lữ, bị Tố Tâm, hôm nay nên là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm." "Ân." Bạch Tố Tố lông mày cau lại, một mặt không hiểu sao. Nàng nghiêng đầu một chút, giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem người áo đen, "Đạo lữ ngươi, ai vậy? Bị Tố Tâm, cùng ta có cái gì liên quan?" Người áo đen tức giận, còn dám giảo biện. "Được thôi." Bạch Tố Tố tùy ý kéo cái kiếm hoa, hướng hờ mà nói, "Muốn báo thù?" Muốn giết ta, trước thắng nổi thủ hạ của ta nói sau đi. Nói xong, nàng cái cầm nhấc lên một chút, chỉ hướng sau lưng Trần Nghiệp. Cái gì? Người áo đen tức giận đến toàn thân phát run. Cái này nha đầu chết tiệt, vậy mà như thế khinh thường hắn. Vậy mà để một cái sẽ chỉ ăn cơm chua trúc cơ sơ kỳ tới nhục nhã hắn. Các loại người này khí tức có vấn đề, tựa như gần nhất đột phá. Bạch Tố Tố mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng âm thầm ngưng trọng truyền âm cho Trần Nghiệp, "Trần Nghiệp, cẩn thận." Người áo bào cho kia là Vạn Khôi Môn Tiếu Diện Khôi, trúc cơ hậu kỳ tu vi, thủ đoạn quỷ dị. Hắn giao cho ta cái kia mặc hắc bảo gia hỏa là trúc cơ tầng 6, khó đối phó. Ngươi tận lực ngăn chặn hắn, không cần liều mạng, ngăn chặn là được. Đợi ta giải quyết cái kia khôi sư, lập tức liền tới giúp ngươi. Nhớ kỹ, bảo mệnh đệ nhất. Trần Nghiệp nghe vậy, hai mắt có chút ngưng lại. Trúc cơ tầng 6 sao nếu là đổi lại trước đây, đây đúng là cái muốn mạng việc cần làm. Nhưng bây giờ, hắn đã trúc cơ trung kỳ, các loại thuật pháp tu hành đến đỉnh phong, trong tay lại có các loại đỉnh cấp pháp bảo, còn có trúc cơ tầng 5 đẳng vương tương trợ, chưa hẳn không phải là đối thủ. Hắn khó mà nhận ra gật đầu, truyền âm trả lời, "Tốt, chân truyền điện thông." Ngươi cũng muốn cẩn thận là hơn. Vạn Khôi Môn quả thật tập tâm bất tử. Bạch Tố Tố quát lạnh một tiếng, ngàn vạn kiếm khí bao phủ, thẳng đến áo bảo sám khôi sư. Ha ha ha, đến hay lắm. Tiếu Diện Khôi cười quái dị một tiếng, hai tay vung lên, mấy cố mang theo tiểu ý, chết không nhắm mắt thi thể chắn ở trước người, cùng Bạch Tố Tố chiến thành một đoạn. Hai người trực tiếp thẳng hướng không trung, lẫn nhau cũng không dám khinh thường đối phương, cho nên vô tâm phân ra tinh lực đi đối phó khắc trúc cơ tu giả. Nơi đây liền chỉ còn lại có Trần Nghiệp, cùng với đầy mặt giữ tợn áo bảo đen tu giả. Đến mức mấy cái đã sợ choáng váng tạm ngư, thì không quan trọng. Dù là trúc cơ tầng 1 thạch kính hội trưởng, đều không thể lực nhúng tay bọn hắn đấu pháp. Tốt, tốt, tốt. Áo bào đen tu giả giận quá thành cười, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiệp, tất nhiên nha đầu kia vội vã chịu chết, vậy bản tọa trước hết bóp chết ngươi cái này con kiến, lại đi lấy nàng thủ cấp. Tiểu tử, đời sau nhớ kỹ, cơm mềm không phải ăn ngon như vậy. Áo bào đen tu giả thân hình thoát một cái, hóa thành đầy trời vết ảnh, hướng về Trần Nghiệp phô thiên cái địa đè xuống. Cơm mềm. Trần Nghiệp giận dữ. Gia hỏa này nói hiệu nói vượng. Cơm mềm rõ ràng ăn thật ngon. Chương 318, chém trúc cơ tầng 6. Khách sáo Trần Nghiệp, 1, chương 318, chém trúc cơ tầng 6, khách sáo Trần Nghiệp, 1, lại nói, có thể ăn cơm chùa đó là Trần Nghiệp bản lĩnh, trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn ăn đều không ăn được đây. Lúc nói chuyện, áo bào đen tu giả tay áo hất lên, vô tận huyết vụ tuôn trào ra, đem nơi đây hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Cái kia đậm đặc huyết sát chi khí cũng không phải là hư ảnh, mà là thực sự linh lực hiện ra, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, nếu là tu sĩ tầm thường dính vào một chút điểm, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một vũng máu. Chết. Áo bào đen tu giả kêu to một tiếng, hai tay kết ấn, đầy trời huyết khí vọt tới, phong kín Trần Nghiệp tất cả đường lui, hung hăng đập xuống. Cái này một cái, hắn thật sự quyết tâm, toàn lực xuất thủ.
Ngưng Nguyên. Trần Nghiệp không dám vô lễ, ngọc tàng bay ra. Trong cơ thể hắn linh lực cổ động, như sông lớn lao nhanh, tràn vào ngọc tàng, hóa thành một đạo như thâm nguyên đen nhánh thâm thúy kiếm khí, bắn ra. Xoẹt xẹt. Một tiếng này giòn vang, tựa như lưỡi dao gạch phá vải rách. Hắc mang lóe lên, càng đem cái kia nặng nề sền sệt con sóng lớn màu đỏ ngòm từ trong cứ thế mà xé ra. Ngọc tàng vừa ra, vạn pháp đều là rơi. Đen nhánh kiếm quang thế như trẻ tre, tại xoắn nát phía trước huyết vụ về sau, thế đi không giảm chút nào, cuốn theo thẳng tiến không lùi lăng lệ sắc cơ, ép thẳng tới áo bào đen tu giả mặt. Có chút ý tứ áo bào đen tu giả sắc mặt khó coi, cổ tay hắn lắp một cái, đầy trời bị xé ra huyết hải như vật sống lúc đích, tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt nặng nề huyết thuẫn. Keng. Ngọc tàng hung hăng đâm vào huyết thuẫn bên trên, linh diễm văng khắp nơi, sóng khí lan lộn. Cái kia vô kiên bất tồi kiếm khí lại cứ thế mà bị này quỷ dị huyết thuẫn ngăn lại, thân kiếm run rẩy, vù vù không nứt. Cho ta mở. Trần Nghiệp ánh mắt như điện, một tay bấm niệm pháp quyết. Khô khốc huyền quang. Vốn chỉ là đơn thuần sắc bén kiếm khí, giờ phút này nhiều lao tàn lùi khô thất bại ý không thể phá vỡ huyết thuẫn lây dính khô khốc chi khí, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trở nên hôi bại xúc giòn, tựa như tại một hơi ở giữa đã trải qua trăm năm phong hóa. Đây là cái gì yêu pháp? Áo bào đen tu giả kinh hãi, cái này khô khốc lực lượng cực kỳ khắc chế huyết khí của hắn thần thông. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến tà tu, trong mắt của hắn lệ khí lóe lên, há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, huyết thuẫn nổ tung, hóa thành phi châm, phô thiên cái địa hướng Trần Nghiệp chụp tới. Đàng Vương. Trần Nghiệp bàn chân giẫm một cái, mặt đất oanh minh. Mấy cái tráng kiện như mãng xà màu xanh dây leo phá đất mà lên, tại trước người hắn đan vào thành một đạo kín không kẽ hở dây leo tường. Phốc 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 phốc. Máu châm ăn vào gỗ sâu ba phân, dây leo tường mặc dù bị ăn mòn phải từ từ rung động, lại vững vàng đỡ được cái này một đợt phản công. Cùng lúc đó, còn lại mấy cây dây leo như cuồng long ra biển, từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh, hung hăng quất hướng áo bảo đèn tu giả. Hai người ngươi tới ta đi, linh quang khuấy động, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa đã giao thủ mấy chục hiệp. Trần Nghiệp thủ đoạn nhiều lần ra, khô khốc huyền quang suy yếu đối phương phòng ngự, Đàng Vương hạn chế đối phương tẩu vị, ngọc tàng càng là chiêu chiêu chí mạng. Mà cái kia áo bảo đen tu giả cũng là nội tình thâm hậu, máu nói bí thuật tầng tầng lớp lớp, mỗi lần tại trong lúc nguy cấp đều có thể biến nguy thành an, thậm chí còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Tiểu tử, ngươi linh lực mặc dù dày, nhưng cuối cùng cảnh giới không bằng ta. Đợi ngươi linh lực hao hết, ta muốn quất ngươi sinh hồn đốt đèn trời. Áo bào đen tu giả lúc này có chút chật vật, quần áo tổn hại, nhưng ánh mắt tâm độc, nhìn ra Trần Nghiệp thế công mặc dù hung mãnh, tiêu hao cũng cực lớn. Tiểu tử này bất quá trúc cơ tầng 4 tu giả, tất nhiên không kiên trì nổi. A Trần Nghiệp thần sắc lạnh nhạt, âm thầm cười lạnh. Hắn tu hành công pháp chính là Khô Vinh Huyền Quang Kinh, không sợ nhất chính là đánh lâu dài. Trong cơ thể từ khi tu thành đại tuần hoàn về sau, linh lực có thể nói là quần quần không dứt. Nhưng Trần Nghiệp lo lắng Bạch Tố Tố bên kia phát sinh biến cố, vô tâm tiếp tục chiến đấu. Bàn tay hắn lật một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái tạo hình cổ quái chuông. Cái kia chuông toàn thân sẫm bạch, là một cái thu nhỏ đầu lâu răng rấp, chính là pháp bảo nhị giai cực phẩm, Tàng Minh Thiếu. Đinh, không linh tiếng chuông đột ngột vang lên, tiếng chuông là lướt, mê hoặc nhân tâm. Đang muốn thừa thắng xông lên áo bào đen tu giả, nghe được cái này tiếng chuông về sau, thần sát tức giận, đây là thần tôn tạm cấp cho Tố Tâm Tàng Minh Thiếu. Quả nhiên là ngươi giết Tố Tâm. Tàng Minh Thiếu, vốn là thần tôn tạm cấp cho Mị Tố Tâm, giúp đỡ chém giết Bạch Tố Tố vô thượng chí bảo. Chờ Mị Tố Tâm bỏ mình, bảo vật này tung tích không rõ tin tức truyền về trong tông, thậm chí còn chọc cho vị kia thần tôn không vui, thế cho nên liên lụy đến áo bào đen tu giả, hắn chính là chuyện như vậy, mới bị tông môn phái tới ám sát Bạch Tố Tố. Tất nhiên nhận ra, vậy liền đi xuống theo nàng đi. Trần Nghiệp sắc mặt lạnh lùng, không cho đối phương cơ hội thở dốc, hắn nhẹ lay động Tàng Minh Thiếu. Giống, khô lâu trung trống rông trong hốc mắt phun ra quần quần sương sám. Sương sám đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành một đầu toàn thân sâm bạch giao long. Giao long miệng rồng mở lớn, gào thét một tiếng, lao thẳng tới huyết hải. Bèn, giao long tại trong biển máu lăn lộn, to lớn đầu rồng đống nhiên tìm đòi, đúng là tại trong biển máu cắn một mặt cờ cán. Trần Nghiệp cùng áo bào đen tu giả chiến đấu rất lâu, hắn thần thức cường đại, thừa dịp khoảng thời gian này đã thăm dò lai lịch của hắn, minh bạch cái này ngập trời huyết hải chính là áo bào đen tu giả bằng vào cái này cờ hiện hiện ra. Giang giác, giao long cắn một cờ, lại như cự kình hút nước, miễn cưỡng đem cái này nhị giai thượng phẩm huyết hồn phiên tính cả đầy trời huyết khí, toàn bộ nuốt vào trong bụng, sau đó thân hình co rụt lại, chui về Trần Nghiệp trong tay khô lâu chung bên trong. Bảo bối tốt. Trần Nghiệp xoa xoa chung, tán thưởng một tiếng. Không hổ là nhị giai cực phẩm đỉnh cấp pháp bảo. Lúc trước, Tàng Minh Thiếu cũng là như vậy, đem hắn ngọc tàng miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Phúc. Huyết hồn phiên vừa bị cướp đi, huyết hải ngừng lại tản. Áo bào đen tu giả muốn rách cả mí mắt, nhận đến phản vệ, một ngụm lớn máu tươi phun mạnh mà ra. Cuối cùng xuất hiện sơ hở, Trần Nghiệp không có cho hắn cơ hội thở dốc. Cương giả quyết đấu, một khi tìm được sơ hở, chớp mắt liền có thể giải quyết đấu pháp. Hắn hai mắt khép hở, giữa mi tâm sáng lên một bạc kiếm ấn, lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Tâm Kiếm sớm đã vận sức chờ phát động. Trong chốc lát, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một thanh gần như trong suốt tiểu kiếm vạch qua màn đêm, đâm vào áo bào đen tu giả mi tâm. Phốc phốc. Rõ ràng không thấy bất luận cái gì vết thương, áo bào đen tu giả thân thể lại là cứng đờ, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt kinh ngạc tại cái này một khắc ngưng kết, sau đó cấp tốc cảm đạm, mất đi tất cả thần thái. Mặc dù không có bất kỳ cái gì ngoại thương, nhưng hắn thần hồn thức hải đã bị Lục Tâm Kiếm rào sát. Thi thể lung lay, từ giữa không trung vô lực cắm rơi. Ông Lục Tâm Kiếm hưng phấn chiến minh, một cái xoay quanh, lại từ thi thể kia đỉnh đầu bên trong móc ra một đạo hoàng sợ thét lên trong suốt hư ảnh, chính là áo bào đen tu giả còn chưa tản đi tàn hồn. Lục Tâm Kiếm toàn thân chấn động, đem cái kia tàn hồn toàn bộ thôn phệ xong, kiếm thể mơ hồ nổi lên một tầng u quang, càng thêm ngưng thực. Đây chính là trúc cơ tầng 6 tu giả thần hồn, trực tiếp cho Lục Tâm kiếm ăn quá no. Nó run rẩy, lúc này mới chậm rãi chui về Trần Nghiệp mi tâm. Miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng coi như phu thê đoàn tụ a, Trần Nghiệp câu lên khóe môi, hắn khẽ vuốt mi tâm, có thể cảm nhận được Lục Tâm đang tại tiêu hóa một cô khổng lồ lực lượng thần hồn. Lần trước, hắn thắp sáng Thái Bạch Tinh, kỳ thật rất lớn trình độ là dựa vào luyện hóa mị tố tâm thần hồn. Chờ lần này Lục Tâm kiếm trả lại về sau, chắc hẳn hắn thất diệu dưỡng hồn pháp có thể lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, lần này Trần Nghiệp thi triển Lục Tâm kiếm lúc, là thừa dịp áo bào đen tu giả người bị thương nặng, tâm thần chấn động lúc thi triển, cho nên tiêu hao còn lâu mới có được lần trước đánh giết mị tố tâm lớn. Chương 318, chém trúc cơ tầng 6, khách sáo Trần Nghiệp 2, chương 318, chém trúc cơ tầng 6, khách sáo Trần Nghiệp 2, tuy có di chứng, nhưng chỉ là để cho Trần Nghiệp cảm thấy đau đầu, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Trần Nghiệp khẽ nhả một ngụm trọc khí, tản đi trong đầu lưu lại cảm giác hôn mê. Một đạo linh lực cuốn ra, đem cái kia áo bào đen tu giả bên hông túi chứa vật một cái hấp thu vào trong tay. Thần thức thô sơ giản lược quét qua. Không sai, như hắn đoán, không hổ là trúc cơ tầng 6 tu giả, thân gia sát thực phong phú. Ngoại trừ đại lượng linh thạch cùng đan dược bên ngoài, còn có mấy món phẩm giai không sai tà đạo pháp bảo, cùng với mấy cái tản ra huyết khí ngọc giản, hẳn là cái này áo bào đen tu giả tu hành máu nói truyền thừa. Nếu là cầm đi hắc thị xuất thủ, nhất định có thể đổi về một bút không ít tài nguyên, đầy đủ hắn bổ khuyết làm đồ đệ mua sắm pháp bảo linh thạch hao tổn. Hơn nữa, tàng minh thiếu bên trong còn có cái nhị giai pháp bảo thượng phẩm Trần Nghiệp trầm ngâm một phen, đánh giá trong lòng bàn tay trông, có thể mơ hồ thấy được bên trong đang có cái tiểu kỳ nặng lên trôi dạt. Trên không trung chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại. Làm sao có thể? Cái này Bạch Tố Tố rõ ràng chỉ là trúc cơ tầng 6, vì sao cường thịnh đến đây? Thân là vạn khôi môn lục đại khôi sư một trong, Tiếu Diện Khôi đã có mấy chục năm không có gặp phải như thế khó giải quyết đối thủ. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là nữ tử này chỉ là trúc cơ tầng 6, mà chính mình đã sớm trúc cơ tầng 7. Chớ nói chi là trên tay còn có 5 cỗ trúc cơ khôi lỗi, mà cái này 5 cỗ trúc cơ khôi lỗi, từng cái đều là trúc cơ trung kỳ, trong đó thậm chí có một cái là trúc cơ tầng 6. Cứ như vậy mà thôi sao? Thiếu nữ tóc vàng thần sắc lạnh lùng, nàng tinh tế giữa ngón tay nắm chuôi mỏng như cánh ve phi kiếm, mũi kiếm đã nhuốm máu. Mặc dù nàng dáng dấp tinh xảo đáng yêu, nhưng ngược lại là cái kia nhìn qua cao thâm khó dò Tiếu Diện Khôi liên tục bại lui. Cần biết, khôi lỗi sư cùng mặt khác tu giả khác biệt, bọn hắn bản thể luôn luôn bị khôi lỗi bảo vệ nghiêm mật. Một khi bản thể thụ thương, đã nói khôi lỗi đều đã mất bại. Tiếu Diện Khôi vẫn lấy làm kiêu ngạo năm cỗ trúc cơ khôi lỗi, giờ phút này đều là thất linh bất lạc. Bộ kia cứng rắn nhất sát tướng, lồng ngực bất ngờ nhiều một cái trước sau thông thấu kiếm động, vết cắt phẳng lý như gương, mà bộ kia lấy tốc độ tăng trưởng giả xoa, hai cánh đã bị tận gốc chặt đứt, giống như chó chết rơi tại trong rừng. Đáng chết, đáng chết. Tiếu Diện Khôi trong lòng cuồng loạn, hắn vô ý thức hướng phía dưới lướt qua, muốn kêu gọi áo bào đen tu giả trợ trận. Cái kia áo bào đen tu giả tên là Lệ Mẫn, trúc cơ tầng 6 tu vi, chính là sớm thành danh trúc cơ tu giả. Tinh thông máu nói bí pháp, nhất là cái kia một tay huyết hồn tiên, công thủ đề phòng, dù là Tiếu Diện Khôi cùng hắn giao chiến, trong thời gian ngắn đều bắt không được hắn. Lần này, tính toán hắn vô lễ, nhưng nếu có Lệ Mẫn trợ trận, liền có thể cực lớn hạn chế Bạch Tố Tố xuất quỷ nhập thần vạn tượng kiếm quyết. Trên thực tế, độ tình tông phái Lệ Mẫn chưa đến, kỳ thật cũng là cân nhắc đến điểm này. Có thể cái nhìn này lại làm cho Tiếu Diện Khôi vong hồn đại bạo. Phía dưới ngập trời huyết hải đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một cái đang khống chế đột băng, khoan thai lên không thành sam nam nhân. Lệ Mẫn chết rồi. Bạch Tố Tố thoáng nhìn Tiếu Diện Khôi thần sắc biến hóa, thầm nghĩ không tốt, Tiếu Diện Khôi đã cực kỳ khó dây dưa, nếu là Lệ Mẫn vì hắn trợ trận, vừa vặn khắc chế phi kiếm của ta chi thuật. Ta ngược lại là không sợ hai người liên thủ, có thể Trần Nghiệp mới vừa trúc cơ trung kỳ, dù là có Đảng Vương tướng trợ, sợ cũng khó mà tại Lệ Mẫn trong tay chống đỡ quá lâu phải tốc chiến tốc thắng. Nàng sát mặt hơi trầm xuống, đang muốn không tính đại giới xuất thủ, đã thấy cái kia Tiếu Diện Khôi kêu to một tiếng, liên tục gậy 10 ngón tay. Bạo! Cái kia mấy cỗ tản tại trúc cơ khôi lỗi trong cơ thể linh quang đột nhiên cuồng loạn, đúng là vọt tới Bạch Tố Tố, không chút do dự lựa chọn tự bạo. Ầm ầm, linh lực cực lớn sóng xung kích tại trên không nổ tung, nhấc lên quần quần bụi mù. Mượn cỗ này hỗn loạn, Tiếu Diện Khôi thân hình hóa thành một đạo khói bụi, liều mạng hướng phương xa đổ đi. Đây là Bạch Tố Tố ngạc nhiên, nàng lấy trúc cơ trung kỳ chiến trúc cơ hậu kỳ, tự nhiên phân không ra tinh lực chú ý xuống phương chiến trường. Nàng từ trước đến nay là cái quyết đoán người, cũng không có bởi vì lo lắng Trần Nghiệp mà phân thần quan tâm hắn, nếu như nàng bại, hai người kia mới thật sự là chết không có chỗ chôn. Nàng thậm chí vì để tránh cho mình quan tâm sẽ bị loạn, đặc biệt bức bách chính mình không đi quan tâm Trần Nghiệp. Lúc này, Bạch Tố Tố vừa rồi đưa ra tâm thần, liếc nhìn phía dưới. Cái này xem xét phía dưới, nàng cảm thấy hiểu rõ, khóe môi không khỏi câu lên, gia hỏa này thật đúng là để cho ta xem thường á, tất nhiên có thể thắng qua Lệ Mẫn, hắn sợ là không thua phần lớn linh nhận chân truyền. Ân miễn miễn cưỡng cưỡng, sướng với khụ khụ. Tâm kết đã giải, Bạch Tố Tố trong lòng chợt nhẹ, toàn thân dáng vẻ bệ bệ, vậy mà lại lên một bậc thang. Thiếu nữ tóc vàng vũ động, màu hổ phách con mắt tràn đầy lạnh lẽo, muốn đi. Phân quang. Nàng bước ra một bước, phi kiếm trong tay đột nhiên phân hóa, một điểm hai, hai chia làm bốn trong chớp mắt, đầy trời đều là lăng lệ kiếm ảnh, xuyên thấu bay là tả bụi mù, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, phát sau mà đến trước, đâm về đạo kia chạy trốn bóng xám. Phốc 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 phốc. Vô số kiếm quang xuyên thân mà qua. Giữa không trung bạo khởi một đoàn huyết vụ, bóng xám liền đầy đủ thi đều không thể lưu lại, liền bị cái này đầy trời mưa kiếm xoắn thành một đống thịt nát. bất quá Bạch Tố Tố biết Tiếu Diện Khôi chính là trúc cơ hậu kỳ khôi sư, cực kỳ khó giết. Đoàn kia bóng xám chỉ sợ là Tiếu Diện Khôi bản mệnh khôi lỗi, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn không còn ngũ đại trúc cơ khôi lỗi, hiện tại lại không còn bản mệnh khôi lỗi, một thân căn cơ nước chảy về biển đông. Bây giờ Tiếu Diện Khôi đã chỉ còn trên danh nghĩa, thực lực cũng không bằng một chút trúc cơ trung kỳ. Đối với Linh Nhẫn Tông mà nói, tương đương với Tiếu Diện Khôi đã chết. Hô Bạch Tố Tố căng cứng thân thể mềm mại cuối cùng hơi trao đảo một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, Bạch Chân Truyền. Tại hạ cứu viện tới chậm lúc này. Trần Nghiệp mới đạp lên ngọc tàng khoan thai tới chậm. Bạch Tố Tố xoay người, nhìn xem không bị thương chút nào Trần Nghiệp, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Nàng hư lạnh một tiếng, cái gì cứu viện? Ngươi làm ta Linh Nhẫn Tông là phế vật hay sao? Tông môn đã sớm biết Vạn Khôi môn có lục đại khôi sư trước đến. Lần này trước đến, ta vốn là đặc biệt lịch luyện chỉ là chưa từng ngờ tới, độ tình tông cá lọt lưới, lại là Lệ Mẫn. Đây là duy nhất ngoài ý muốn, nếu nàng biết là Lệ Mẫn, định sẽ không mang Trần Nghiệp tới. Bất quá, kết quả cũng không tệ. Thì ra như vậy. Trần Nghiệp tặc lưỡi. Cái này tiểu cô nãi nãi so với mình nghĩ còn muốn điên cuồng, cũng dám thử nghiệm khiêu chiến bậc cấp. Xem ra, nàng hẳn là bắt tay vào làm đột phá trúc cơ hậu kỳ, cho nên cho mình sức ép lên. Ngươi Bạch Tố Tố môi anh đào khẽ nhếch, vừa định hỏi chút gì, ánh mắt rơi vào ở trong tay Trần Nghiệp cái kia căng phồng trên túi chữ vật, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ là bình thản nói, tất nhiên giải quyết, vậy liền đi thôi. Nơi đây động tĩnh quá lớn, chờ chút sợ là muốn dẫn tới không ít tán tu, ta phiền nhất loại kia chẳng diện. Đi đâu? Trần Nghiệp vô ý thức hỏi. Một phen đại chiến kết thúc về sau, hắn tổng không tốt trực tiếp bỏ rơi Bạch Tố Tố, sau đó ai về nhà nấy. Bị thương nhẹ, muốn tại Linh Chu tĩnh dưỡng mấy ngày. Về tông lúc cái khác thông báo, ngươi trước về Lâm Tùng Cốc, tuyệt đối đừng tới phiền ta. Thiếu nữ mặt không hề cảm xúc. Cái này Trần Nghiệp miễn miễn cưỡng cưỡng xưng được là chủ nhà, hiện tại Bạch Tố Tố thụ thương, hắn làm sao có ý tứ để cho nàng tại linh thuyền trên tĩnh dưỡng. Tuy nói Bạch Tố Tố để cho hắn đừng phiền nàng, rõ ràng là nghĩ một mình cư trú. Có thể Trần Nghiệp cao thấp phải khách sáo vài câu, Bạch Chân Truyền tất nhiên thụ thương, không bằng tại Lâm Tùng Cốc tĩnh dưỡng mấy ngày.